Chương 1, xuyên biệt tổng võ. Hệ thống thức tỉnh chương 1, xuyên biệt tổng võ. Hệ thống thức tỉnh hoa. Hoa. Chảy xiết dòng sông đang chảy lấy nước sông. Lọt vào trong tầm mắt là một đầu thanh tịnh dòng sông nước không biết đổ phương nào, bất quá tại đây tĩnh mịch trong rừng rậm lại có vẻ như thế thanh tịnh. Mà lúc này tại đây thanh tịnh dòng sông bên trên nổi lơ lửng một đạo màu trắng thân ảnh, bởi vì dòng sông bên trong có nhô lên hòn đá nguyên nhân. Cho nên đây vệt màu trắng thân ảnh bị dòng sông bên trong khối kia nhô lên hòn đá đem chặn lại xuống tới. Nhìn kỹ lại có thể phát hiện đây vệt màu trắng thân ảnh trên thân còn mang theo rất nhiều vết máu. Không biết qua bao lâu, một đạo tiếng ho khan phá vỡ đây u tĩnh rừng rậm. Sau đó chỉ thấy cái kia dòng suối nhỏ bên trong thân ảnh màu trắng ngón tay giật giật. Một giây sau, liền thấy dòng suối nhỏ bên trong đạo kia màu trắng thân ảnh chậm rãi bò lên đứng lên. Sau đó chỉ thấy đây vệt màu trắng thân ảnh diện mạo cũng là hiện lên đi ra. Đây là một vị 11-12 tuổi thiếu niên cái kia tuấn tú khuôn mặt mang theo tái nhợt thần sắc. Bất quá thiếu niên cái kia tái nhợt sắc mặt lại không cách nào che giấu đi thiếu niên cái kia mặt như điêu khắc, mi thanh mục tú, kiếm mi tả phi nhập tấn, đôi mắt thanh tịnh như nước, con ngươi như thủy tinh châu, mũi thẳng môi đỏ, khiến cho thiếu niên nhìn lên đến 10 phần bất phàm. Đồng thời trên người hắn cái kia bị máu tươi nhiễm đỏ màu trắng dài phục lúc này lộ ra như thế yêu diễm, để cả người hắn nhìn lên đến tràn đầy một vẻ phá toái cảm giác. Đây là nơi nào? Ta tay làm sao biến thành tiểu hài tử bộ dáng? Thiếu niên trong ánh mắt lóe qua một vẻ kinh ngạc, sau đó chỉ thấy hắn túi đầu nhìn đến mình cái kia một đôi trắng loãng như ngọc tay có chút không thể tin. Lúc này hắn hiển nhiên còn không có từ hiện tại tràng cảnh bên trong lấy lại tinh thần. T. Nhưng mà theo thiếu niên động tác, trong thân thể của hắn truyền đến một trận kịch liệt đau đớn, đồng thời hắn trong đầu cũng là xuất hiện rất nhiều ký ức. Không sai biệt lắm qua một nén hương thời gian, thiếu niên lúc này mới từ đạo này hồi ức bên trong lấy lại tinh thần. Đem mình trong đầu ký ức toàn bộ hấp thu xong sau đó, thiếu niên cũng là minh bạch mình thân phận. Nguyên lai hắn là không gió thành Lạc gia thiếu chủ, đáng tiếc hiện tại hắn cái này Lạc gia thiếu chủ đã không đáng giá nhắc tới. Nguyên nhân là tứ đại ác nhân chí nhất Vân Trung Hạc coi trọng hắn tỉ tỉ, mà bọn hắn Lạc gia mặc dù tại không gió thành thực lực không tệ, nhưng là tại tứ đại ác nhân chí nhất Vân Trung Hạc trước mặt lại có vẻ như thế nhỏ bé. Toàn bộ Lạc gia trong một đêm bị Vân Trung Hạc diệt môn, hắn phụ thân vì để cho Lạc gia giữ lại một đường sinh cơ, cuối cùng liều chết đem hắn đưa đi ra. Tứ đại ác nhân chí nhất Vân Trung Hạc, ta đây là xuyên việt đến Thiên Long thế giới bên trong. Hấp thu xong trong đầu ký ức, Lạc Vô Song có chút khó tin nhìn đến trước mặt bầu trời nị nó nói. Với tư cách Lam Tinh xuyên việt mà đến, hắn tự nhiên nghe nói qua tứ đại ác nhân chí nhất Vân Trung Hạc, dù sao vị kia thế nhưng là Thiên Long thế giới bên trong tứ đại ác nhân chí nhất. Không đúng, tại không gió thành cách đó không xa có một tòa Tuyết Nguyệt thành, hơn nữa còn là Bắc Ly tứ đại thành trì chí nhất, cho nên ta xuyên việt cũng không phải là vẹn vẹn Thiên Long thế giới. Hơn nữa còn trộn lẫn lấy thiếu ca thế giới, thậm chí còn có cái khác võ hiệp thế giới, xem ra ta hẳn là xuyên việt đến tổng thế giới. Lạc Vô Song lúc này đột nhiên nhớ tới trong trí nhớ giống như có quan hệ với Tuyết Nguyệt thành giới thiệu, thế là liền thấy hắn trên mặt nhiều hơn một vẻ càng thêm kinh ngạc thần sắc. Bất quá rất nhanh kịp phản ứng, hắn cũng là bắt đầu suy đoán lên mình xuyên việt thế giới. Dựa theo hắn suy đoán hiện tại mình hẳn là tại tổng võ thế giới. Mặc dù nói hắn cố thân thể này ký ức cũng không có liên quan tới tổng võ thế giới quá nhiều giới thiệu, nhưng là vẹn vẹn bằng tứ đại ác nhân chi nhất Vân Trung Hạc, còn có Tuyết Nguyệt thành đây hai kiện trọng yếu ký ức, hắn liền có thể đại khái suy đoán ra bản thân vị trí thế giới. Bất quá đây hết thảy đều cần chính hắn đi chứng thực. Mặc dù xuyên việt đến cái thế giới này, nhưng là bằng vào nguyên chủ học những cái kia tam lưu võ công lại thế nào khả năng báo thù đâu, thậm chí ngay cả sống mà đi ra đi đều khó khăn. Lạc Vô Song lúc này lại bắt đầu đánh giá mình bây giờ hoàn cảnh, hắn hiện tại trạng thái có thể nói là 10 phần kém. Mặc dù nói với tư cách Lạc gia thiếu chủ, hắn cũng là tại 8-9 tuổi thời điểm liền bắt đầu tu luyện, bất quá hắn thiên phú cũng không mạnh mẽ. Cho nên hiện tại 11 tuổi tuổi tác cũng còn không có thành công đem Lạc gia tâm pháp tu luyện tới nhập môn tình trạng. Lúc này trên người hắn càng là có thật nhiều vết thương, cho nên muốn báo thù, vậy đơn giản là ý nghĩ hao huyền. Thậm chí có thể nói ngay cả đi ra đây một mảnh rừng rậm đều rất khó. Ken, kiểm tra đến tốc chủ, hệ thống khóa lại bên trong. Ngay tại Lạc Vô Song không biết như thế nào cho phải thời điểm, hắn trong đầu đột nhiên truyền ra một đạo dòng điện âm thanh, sau đó một đạo không chứa bất cứ tia cảm tình nào âm thanh tại hắn trong đầu vang lên. Hệ thống, xuyên việt giả tối cường kim thủ chỉ trí nhất. Lúc đầu trên mặt còn mang theo vẻ tuyệt vọng Lạc Vô Song đang nghe trong đầu đạo thanh âm này, sau đó trong nháy mắt liền mừng rỡ như điên đứng lên. Xuyên việt trước đó là một cái tiểu thuyết điên cuồng kẻ yêu thích. Hắn tự nhiên biết hệ thống tồn tại, thế là chỉ thấy hắn một mặt mừng rỡ chờ đợi hệ thống khóa lại. Hệ thống khóa lại thành công, chúc mừng túc chủ thu hoạch được tối cường đánh dấu hệ thống tại Lạc Vô Song chờ mong phía dưới, hệ thống cũng rất nhanh liền khóa lại thành công. Hệ thống, ngươi cụ thể có tác dụng gì? Lạc Vô Song nghe thấy hệ thống khóa lại sau khi thành công cũng là không kịp chờ đợi liền mở miệng nói, đồng thời trong ánh mắt cũng là tràn đầy vẻ chờ mong. Ken, bản hệ thống tên là tối cường đánh dấu hệ thống, chỉ cần túc chủ đánh dấu liền có thể biến cường. Hệ thống giải thích âm thanh rất đơn giản, mới chỉ là một câu liền khái quát hệ thống tác dụng. Đánh dấu liền biến cường, như vậy ta ở chỗ này có thể hay không đánh dấu? Lạc Vô Song nghe xong hệ thống giải thích sau đó trên mặt trong nháy mắt liền lộ ra một vẻ vui vẻ thân sắc, sau đó chỉ thấy hắn không kịp chờ đợi do hỏi. Hiện tại Lạc Vô Song trạng thái thân thể cực kém, cho nên hắn muốn vội vàng giải quyết thân thể của mình vấn đề. Ken, túc chủ trước mắt vị trí có thể đánh dấu, chỉ bất quá hệ thống trước mắt vị trí cũng không có quá mạnh linh vận, cho nên đánh dấu ban thưởng không phải rất phong phú. Lạc Vô Song tiếng nói mới vừa rơi xuống sau đó, hệ thống âm thanh liền tại hắn trong đầu vang lên. Hệ thống, linh vận là có ý gì? Lạc Vô Song đang nghe hệ thống âm thanh sau đó, trong nháy mắt liền nghi ngờ đứng lên, lúc đầu hắn coi là hệ thống ở nơi nào đánh dấu đều có thể. Nhưng là dựa theo hệ thống mới vừa ý tứ đến lý giải muốn tại linh vận 10 phần địa phương đánh dấu ban thưởng mới có thể phong phú, địa phương khác đánh dấu ban thưởng hẳn không có cái gì. Linh vận đại biểu cường đại cường giả cư trú địa phương, cũng tỉ như tốc chủ biết rõ Tuyết Nguyệt thành chính là Bắc Ly nhất có linh vận địa phương một trong hệ thống cũng là rất nhanh liền giải thích cái gọi là linh vận. Nguyên lai là như vậy phải không? Bất quá bây giờ là không phải hẳn là an bài một cái tân thủ đại lễ bao cho ta. Lạc Vô Song nghe được hệ thống giải thích sau đó cũng là hiểu rõ ra, dù sao ở kiếp trước hắn nhìn tiểu thuyết cũng không ít, bất quá giống như nghĩ tới điều gì chỉ thấy hắn xoa xoa đôi bàn tay đối hệ thống mở miệng nói. Chương 2, hệ thống đại lễ bao, đỉnh cấp thiên phú tu luyện, đỉnh cấp tu luyện công pháp Thái Huyền Kinh chương 2, hệ thống đại lễ bao, đỉnh cấp thiên phú tu luyện, đỉnh cấp tu luyện công pháp Thái Huyền Kinh là một cái hợp cách xuyên việt giả, hắn tự nhiên là biết hệ thống hẳn là có tân thủ đại lễ bao, cho nên hắn tự nhiên không có khả năng bỏ qua lần này cơ hội. Ken, chúc mừng tốc chủ thành công kích hoạt hệ thống, ban thưởng tân thủ đại lễ bao một cái, xin hỏi tốc chủ phải chăng mở ra tân thủ đại lễ bao? Quả nhiên tại Lạc Vô Song tiếng nói mới vừa rơi xuống sau đó, hệ thống âm thanh liền tại hắn trong đầu lại một lần nữa vang lên. Mở ra. Nghe được hệ thống âm thanh sau đó, Lạc Vô Song xem thường nhìn thoáng qua mình hệ thống, sau đó lúc này mới mơ màng đối hệ thống mặc niệm nói: "Ken, tân thủ đại lễ bao mở ra thành công, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được đỉnh cấp thiên phú tu luyện, đỉnh tiêm tu luyện công pháp Thái Huyền Kinh." Lạc Vô Song tiếng nói vừa ra sau đó, hắn trong đầu liền xuất hiện hệ thống ban thưởng, đồng thời hắn cảm giác cả người đều trong nháy mắt đạt được thăng hoa đồng dạng. Đây chính là hệ thống vì hắn đổi đỉnh cấp thiên phú tu luyện. Đồng thời Lạc Vô Song cả người cũng cảm giác mình hai mắt tỏa sáng, mà tại trong thân thể của hắn tạp chất cũng là chậm rãi bị bài xuất bên ngoài cơ thể. Hắn cái kia vốn là nhìn lên đến suy yếu tái nhợt mặt trong nháy mắt hồng nhuận đứng lên. Bất quá rất nhanh hắn liền được đây mùi thối rô dành mùi cho hông đến. Khu khu cụ. Không nghĩ tới ta trong thân thể lại có như vậy nhiều tạp chất, bất quá bây giờ đem những tạp chất này bài xuất bên ngoài cơ thể, cả người thật đúng là nhẹ nhõm à, đi trước đem thối hoác thân thể rửa lại nói. Lạc Vô Song nhìn thoáng qua bị đen kịt tạp chất bọc lấy thân thể che mùi nói ra, sau đó hắn liền ánh mắt tỏa ánh sáng đem ánh mắt nhìn phía một bên dòng suối nhỏ. Sau đó chỉ thấy hắn không kịp chờ đợi trực tiếp nhảy vào suối nhỏ bên trong, sau đó liền tại suối nhỏ bên trong rửa đứng lên. Chỉ chốc lát sau công phu, Lạc Vô Song liền đem mình thân thể rửa sạch, bất quá lúc này hắn vẫn là mặc hắn mới vừa cái kia một kiện màu trắng quần áo. Mặc dù bị hắn rửa một lần, nhưng là lúc này nhìn lên đến vẫn như cũ có chút rách dưới. Hệ thống, ta muốn ở chỗ này check in, tốt nhất cho ta đến một chút xuyên, bằng không thì ta cái dạng này nhìn lên đến 10 phần khó coi. Bên bờ Lạc Vô Song nhìn đến trên người mình đây rách dưới quần áo có chút ghét bỏ đối hệ thống mở miệng nói, lúc này hắn cũng không có sốt ruột từ hệ thống không gian bên trong lấy ra Thái Huyền Kinh. Dù sao tu luyện thứ này có thể chậm rãi đến, nhưng là xoáy là cả một đời sự tình. Ken, túc chủ tại Vô Danh Sơn phòng đánh dấu, chúc mừng túc chủ thành công đánh dấu tiêu giao đạo bảo một kiện, hoàng kim 10 lượng. Lạc Vô Song tiếng nói mới vừa rơi xuống hệ thống âm thanh liền tại trong đầu vang lên, đồng thời lần này đánh dấu đồ vật cũng là xuất hiện ở hắn hệ thống không gian bên trong. Kiện thứ nhất đồ vật là một kiện màu trắng bạc đạo bảo, mà đạo bảo phía trên còn thêu lên một chút màu trắng bạc liên hoa, khiến cho đạo bảo nhìn lên đến 10 phần tiêu sái phiêu dật. Nhìn đến hệ thống không gian bên trong đạo bảo, Lạc Vô Song không chút do dự liền đem trên người mình đây rách mướp thời quần áo xuống tới. Sau đó trực tiếp từ hệ thống không gian bên trong đem tiêu giao đạo bảo lấy ra ngoài mặc lên người. Bởi vì là hệ thống ban thưởng nguyên nhân cho nên món này đạo bảo cùng Lạc Vô Song 10 phần phù hợp. Mà mặc vào đạo bảo Lạc Vô Song cả người càng là lộ ra anh tuấn không thôi. Mặc dù nói hiện tại hắn tuổi tác còn nhỏ, nhưng là từ hắn cái kia non nớt khuôn mặt cũng có thể nhìn ra được tương lai Lạc Vô Song tuyệt đối có thể cùng giang hồ đệ nhất mỹ nam so sánh. Mà cũng bởi vì bọn hắn Lạc gia ghen nguyên nhân, cho nên tứ đại ác nhân chi nhất Vân Trung Hạc mới có thể coi trọng hắn tỉ tỉ. Nghĩ tới đây Lạc Vô Song trong ánh mắt xuất hiện một vẻ sát ý, mặc dù nói hiện tại hắn còn không có tu luyện bất kỳ công pháp võ kỹ, nhưng là nắm giữ hệ thống hắn muốn báo thù lại không phải khó khăn như vậy. Đem trên tân đạo bào sau khi mặc tử tế Lạc Vô Song, lúc này mới chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía hệ thống không gian bên trong tân thủ đại lễ bao bên trong tu luyện công pháp. Mà lần này tu luyện công pháp cũng là 10 phần phù hợp Lạc Vô Song tâm lý, bởi vì lần này đánh dấu tu luyện công pháp là võ hiệp thế giới bên trong được vinh dự tu tiên công pháp Thái Huyền Kinh. Thái Huyền Kinh bên trong không chỉ có đỉnh tiêm nội công tu luyện công pháp, hơn nữa còn có quyền pháp, kiếm pháp, thân pháp, có thể nói một bản Thái Huyền Kinh liền có thể để Lạc Vô Song xưng bá toàn bộ giang hồ. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Lạc Vô Song biết luyện Thái Huyền Kinh. Xem ra hệ thống đại lễ bao quả nhiên không để cho ta thất vọng, vẻn vẹn là đây Thái Huyền Kinh liền có thể để ta tu luyện thành giang hồ bên trong kiếm tiên đi. Nhìn đến Thái Huyền Kinh, Lạc Vô Song 10 phần kích động, dù sao đây chính là võ hiệp thế giới tiểu thuyết bên trong cái kia được vinh dự tu tiên công pháp Thái Huyền Kinh. Đồng thời lúc này Lạc Vô Song cũng là bắt đầu đối với mình sau này con đường cảm thấy mong đợi đứng lên. Hệ thống, ta nên như thế nào tu luyện Thái Huyền Kinh? Lạc Vô Song mặc dù 10 phần kích động, nhưng là hiện tại vẫn là đối hệ thống hỏi thăm đứng lên, dù sao xuyên qua tới hắn ngay cả tu luyện thế nào cũng không biết. Cho nên cho dù là cho hắn một bản Thái Huyền Kinh cái kia lại có thể thế nào đâu. Ken, hệ thống ban thưởng công pháp đều là đạt đến nhập môn cấp bậc, cho nên Thái Huyền Kinh có thể trực tiếp chuyển vào túc chủ trong đầu, đồng thời để tốc độ đạt đến nhập môn cấp bậc mà hệ thống âm thanh cũng là để Lạc Vô Song triệt để vui vẻ đứng lên. Dù sao hắn còn không biết tu luyện thế nào, mà hệ thống lại trực tiếp để hắn đã giảm bớt đi tu luyện quá trình đạt đến nhập môn cấp bậc. Hệ thống, đem Thái Huyền Kinh truyền cho ta đi. Thế là Lạc Vô Song liền kích động đối hệ thống mặc niệm nói. Theo Lạc Vô Song tiếng nói vừa ra sau đó, chỉ thấy một đạo màu trắng quang mang từ hắn giữa lông mày truyền ra, một giây sau trên người hắn liền xuất hiện như có như không đạo vận. Nếu có đỉnh tiêm cao thủ ở chỗ này nói tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình, hiện tại Lạc Vô Song trên thân biến hóa tựa như là truyền thuyết bên trong ngộ đạo đồng dạng. Theo Thái Huyền Kinh công pháp không ngừng tại Lạc Vô Song trong thân thể vận chuyển, trên người hắn cũng là bắt đầu chuyển ra từng đạo khí tức. Những khí tức này cũng là dùng Lạc Vô Song cả người trở nên thần bí đứng lên. Qua một hồi lâu, Lạc Vô Song lúc này mới chậm rãi mở to mắt. Sau đó chỉ thấy hắn chăm chú nắm chặt nắm đấm. Hiện tại Lạc Vô Song cảm giác mình một quyền có thể đánh chết một đầu yêu. Hệ thống, có bảng thuộc tính sao? Sau đó Lạc Vô Song hết sức quen thuộc đối hệ thống mở miệng nói, dù sao với tư cách 10 năm lão một sách, hắn tự nhiên biết hệ thống những vật này. Mà theo Lạc Vô Song tiếng nói vừa ra sau đó, hắn trước mặt liền xuất hiện một cái trong suốt bảng, tại bảng bên trong có hắn cái kia thu nhỏ thân ảnh, nhìn lên đến cùng bản thân hắn không khác nhau chút nào. Túc chủ, Lạc Vô Song tuổi tác, 11 thiên phú tu luyện, đỉnh cấp, thấp kém, phổ thông, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp, đồng dạng giang hồ bên trong thiên kiêu thiên phú tu luyện đều là tại cao cấp, công pháp, Thái Huyền Kinh, nhập môn, võ kỹ, Thái Huyền Kinh, nhập môn, cảnh giới, tam phẩm. Giang hồ bên trong cảnh giới chia làm cửu phẩm đến nhất phẩm bên trên theo thứ tự chia làm tiên, tông sư, đại tông sư, thiên nhân, lục địa thần tiên thậm chí cuối. Cùng lục địa thiên nhân cảnh giới, cái khác, tiêu giao đảm bảo, hoàng kim 10 lượng. Lạc Vô Song xem hết mình bảng thuộc tính sau đó cũng là một mặt hưng phấn, hắn không nghĩ tới mình vậy mà đạt đến tam phẩm cảnh giới. Chương 3, cuối cùng đến Tuyết Nguyệt Thành, bắt đầu thấy tiểu tiên Bách Lý Đông Quân. Chương 3, cuối cùng đến Tuyết Nguyệt Thành, bắt đầu thấy tiểu tiên Bách Lý Đông Quân. Mặc dù nói tam phẩm thực lực tại giang hồ bên trong có lẽ không phải đặc biệt cường đại, nhưng là đối phó đồng dạng sơn tặc cũng là có thể. Phải biết đã từng Lạc gia gia chủ tu vi cũng mới chỉ là nhị phẩm thôi, mới chỉ là cao hơn hiện tại Lạc Vô Song một cái tiểu cảnh giới. Phải biết hiện tại Lạc Vô Song mới chỉ là đem Thái Huyền Kinh tu luyện tới nhập môn cảnh giới liền đã đạt đến tam phẩm, nếu như hắn có thể đem Thái Huyền Kinh tu luyện tới tiểu thành cảnh giới nói chỉ sợ có thể đạt đến tông sư cảnh giới. Đã tu luyện công pháp đều đã có, như vậy tiếp xuống nên tiến về những cái kia có linh vận địa phương đánh dấu. Kích động một hồi, Lạc Vô Song lúc này cũng là bắt đầu suy tư tiếp xuống đường hẳn là đi như thế nào. Mặc dù nói hiện tại hắn tu vi đã đạt đến tam phẩm tình trạng, nhưng là muốn báo thù lại là kém rất nhiều. Dù sao tứ đại ác nhân chi nhất Vân Trung Hạc tu vi thế nhưng là đã đạt đến tiên thiên sơ kỳ. Cho dù là tu luyện Thái Huyền Kinh hắn muốn đánh bại Vân Trung Hạc cũng là phi thường khó khăn. Càng huống hồ hiện tại hắn còn không có bất kỳ kinh nghiệm chiến đấu. Mà tứ đại ác nhân bên trong Vân Trung Hạc tu vi là thấp nhất. Muốn chạm sát Vân Trung Hạc hắn thực lực ít nhất cũng phải đạt đến tông sư cảnh giới. Dù sao tứ đại ác nhân bên trong Đoàn Duyên Khánh tu vi liền đã đạt đến tông sư cảnh giới. Nhớ phút chốc, Lạc Vô Song trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái mình có thể đi địa phương. Hắn hiện tại chỗ địa điểm cách Bắc Ly Tuyết Nguyệt Thành không xa, với lại Tuyết Nguyệt Thành bên trong còn có Lạc Vô Song 10 phần chờ mong Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên Lý Hàn Y Lý xuyên qua tới. Lạc Vô Song tự nhiên muốn nhìn một chút vị này được xưng là tiểu tiên nữ Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên Lý Hàn Y Lý đến cùng dài dáng dấp ra sao. Với lại muốn trở thành kiếm tiên, bái vị này Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên Lý Hàn Y Lý vi sư cũng là nhanh nhất phương pháp. Dù sao hiện tại Lạc Vô Song chỉ kém thời gian, thiên phú tu luyện cùng tu luyện công pháp hắn đều có. Chỉ cần tại Tuyết Nguyệt Thành bên trong đợi thời gian đủ dài, hắn tu vi đột phá đến tông sư cảnh giới liền có thể du lịch thiên hạ. Nghĩ tới đây, Lạc Vô Song cũng là bắt đầu tìm kiếm tiến về Tuyết Nguyệt Thành con đường. Thời gian cứ như vậy bất chi bất giác quá khứ 2 tháng, tại 2 tháng này thời gian bên trong, giang hồ bên trong không có phát sinh quá lớn sự tình. Nam Mộ Dung cùng Bắc Kiều Phong tiếp tục tại đại tống truyền bá, mà Bắc Ly bên này Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y Nhi vẫn như cũ chiếm cứ kiếm tiên chi danh, bất quá hắn cũng không có xuất hiện tại mọi người giữa tầm mắt. Mà cái khác giang hồ bên trong những cái kia nổi danh nhân vật tại 2 tháng này thời gian bên trong cũng không có phát sinh đại sự gì. Về phần chúng ta nhân vật chính Lạc Vô Song tức là tại 2 tháng này thời gian bên trong rốt cuộc chạy tới Tuyết Nguyệt Thành. Lúc này đứng tại Tuyết Nguyệt Thành bên ngoài, Lạc Vô Song cầm trong tay một thanh quạt xếp, trong ánh mắt chờ mong nhìn đến trước mặt Tuyết Nguyệt Thành. Cầm trong tay một thanh quạt xếp, Lạc Vô Song nhìn lên đến giống những cái kia thế gia quý công tử đồng dạng. Bất quá lại có thể nhìn đến Lạc Vô Song lúc này mang trên mặt một vẻ nụ cười, bất quá tại hắn nụ cười bên trong lại mang theo một vẻ bất đắc dĩ. 2 tháng này thời gian bên trong, hắn có thể nói là hao tốn rất lớn lực lượng mới dò thăm Tuyết Nguyệt Thành địa điểm. Mặc dù nói hắn vốn là cách Tuyết Nguyệt Thành không xa, nhưng là 2 tháng này thời gian bên trong hắn xác thực một mực tại lạc đường. Có lẽ là với tư cách dân mù đường hắn không thích hợp đi đường. Cho nên cho dù biết Tuyết Nguyệt Thành địa điểm hắn cũng lạc đường nửa tháng thời gian. Bất quá cũng may hắn 2 tháng này thời gian bên trong đánh dấu rất nhiều ngân lượng, đây cũng là hắn 2 tháng này thời gian bên trong trải qua không phải thê thảm như vậy nguyên nhân. Rốt cuộc đến Tuyết Nguyệt Thành, tiếp xuống đó là đi sông đăng tiến cát, sau đó nhìn xem có thể hay không bái Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y Lý vi sư. Lạc Vô Song nhìn đến trước mặt mình đây viết Tuyết Nguyệt Thành 3 chữ to thành chỉ mang trên mặt chờ mong thần sắc. Mặc dù nói hắn đi đường dùng hơn 2 tháng, nhưng là tại 2 tháng này thời gian bên trong hắn cũng là đem Thái Huyền Kinh bên trong quyền pháp cùng thân pháp triệt để quen thuộc, không còn giống mới vừa đạt được Thái Huyền Kinh như vậy là nhạt. Về phần kiếm pháp nói 2 tháng này thời gian bên trong hắn không có bảo kiếm cho nên cũng không có tu luyện. Sau đó Lạc Vô Song không chút do dự hướng thẳng đến đăng tiên các phương hướng mà đi. Hắn có thể không có tính toán tại Tuyết Nguyệt Thành bên trong chờ đợi thời cơ. Dù sao hiện tại hắn đã không kịp chờ đợi muốn đi gặp Tuyết Nguyệt Thành vị kia Tuyết Nguyệt kiếm tiên. Đăng tiên các nằm ở Tuyết Nguyệt Thành vị trí trung ương, bởi vì đăng tiên các độ cao, khiến cho đăng tiên các 10 phần dễ thấy. Lạc Vô Song mới vừa xuất hiện tại Tuyết Nguyệt Thành liền nhìn thấy cái kia cao vút trong mây đăng tiên các. Đây cũng là vì cái gì hắn mới vừa tiến vào Tuyết Nguyệt Thành liền biết đăng tiên các ở nơi nào nguyên nhân, mà chỉ có xông qua đây đăng tiên các mới có thể nhìn thấy cái gọi là Thương Sơn. Dù sao Tuyết Nguyệt Thành được xưng là bên trên ngắm hoa, bên dưới quan sát độc tĩnh, Thương Sơn Tuyết, Nhị Hải Nguyệt. Chỉ có chân chính xông qua đăng tiên các mới có thể nhìn thấy chân chính Tuyết Nguyệt Thành. Chỉ chốc lát sau đó, Lạc Vô Song cũng đã xuất hiện ở Tuyết Nguyệt Thành đăng tiên các bên ngoài. Lúc này Đăng Thiên Các bên ngoài cũng là có người đến người đi người trong giang hồ. Những này người trong giang hồ không một đều là muốn xông qua Đăng Thiên Các gia nhập Tuyết Nguyệt Thành người trong giang hồ. Mà tại Đăng Thiên Các bên cạnh còn có một cái tử quán. Tử quán tên gọi Đông Uy. Lạc Vô Song mới chỉ là nhìn thoáng qua căn này tử quán, liền biết tử quán hiểu rõ chủ nhân là ai. Đồng thời hắn con mắt còn tại không ngừng đánh giá gian này tử quán, muốn nhìn một chút truyền thuyết bên trong Bách Lý Đông Quân đến cùng dài loại nào bộ dáng. Rất nhanh, Lạc Vô Song ánh mắt liền rơi vào tử quán bên trong một vị uống say trung niên nam tử trên thân. Trung niên nam tử nhìn lên đến 10 phần phổ thông, đồng thời hắn tóc hai bên còn có hai bó tóc trắng. Có lẽ người khác nhìn về phía vị này hư hư thực thực uống say trung niên nam tử có thể sẽ cảm thấy hắn 10 phần phổ thông. Nhưng là Lạc Vô Song lại biết vị trung niên nam tử này thân phận chân chính, nếu như không ra sở liệu nói, vị trung niên nam tử này chỉ sợ sẽ là Tuyết Nguyệt Thành đại thành chủ Bách Lý Đông Quân. Nhìn thoáng qua Tuyết Nguyệt Thành vị này đại thành chủ Bách Lý Đông Quân, Lạc Vô Song trong nội tâm cũng là xuất hiện một vẻ hiếu kỳ, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi hướng đến Tuyết Nguyệt Thành vị này đại thành chủ đi đến. Hắn muốn nhìn một chút vị này tiểu tiên Bách Lý Đông Quân. Mà lúc này Bách Lý Đông Quân tự nhiên cũng là cảm nhận được đang theo tự mình đi đến một đạo khí tức, thế là chỉ thấy hắn bình tĩnh ngẩng đầu lên nhìn về phía đang theo tự mình đi đến Lạc Vô Song. Nhìn đến trước mặt vị này tuấn lãng thiếu niên lang, Bách Lý Đông Quân trong ánh mắt lóe qua một vẻ hoảng hốt. Mà liên tại hắn trong ánh mắt lóe qua một vẻ hoảng hốt đồng thời, Lạc Vô Song đã đi tới hắn tiểu quán bên trong. "Lão bản, cho ta đến một bình thích hợp ta uống rượu." Lạc Vô Song nhìn đến trước mặt Bách Lý Đông Quân chậm rãi mở miệng nói, bất quá sau khi nói xong, hắn ánh mắt lại là không hề rời đi Bách Lý Đông Quân trên thân. Thiếu niên lang tuổi như vậy hẳn không có cái gì phiền lòng sự tình, vì sao muốn đến uống đời này tục rượu? Bách Lý Đông Quân nghe được Lạc Vô Song nói sau đó cũng không có đứng dậy lấy rượu, mà là trong ánh mắt mang theo dò xét ánh mắt nhìn Lạc Vô Song. "Ta muốn từ lão bản nơi này bán một bình rượu thêm can đảm một chút, sau đó đi xông đây cái gọi là Bắc Ly đệ nhất các." Lạc Vô Song nghe được Bách Lý Đông Quân nói sau đó không quan trọng đúng bài, sau đó lúc này mới chỉ bên cạnh Đăng Thiên Các. Chương 4, Bách Lý Đông Quân rượu, ngủ say, Thương Tiên Tư Không Trường Phong. Chương 4, Bách Lý Đông Quân rượu, ngủ say, Thương Tiên Tư Không Trường Phong. Lạc Vô Song mặc dù biết mình vô pháp xông qua Đăng Thiên Các, nhưng là bằng vào hắn tuổi tác muốn gia nhập Tuyết Nguyệt Thành vẫn là hết sức dễ dàng. Xông Đăng Thiên Các nguyên nhân chủ yếu là muốn bái Lý Hàn Ý Liễu vi sư. Thiếu niên lang muốn xông đây Đăng Thiên Các chỉ sợ có chút khó khăn, Đăng Thiên Các tầng thứ nhất đến thủ quan giả tu vi đều đã đạt đến nhị phẩm cảnh giới, thiếu niên lang, ngươi còn muốn xông Đăng Thiên Các sao? Bách Lý Đông Quân với tư cách Tuyết Nguyệt Thành đại thành chủ tự nhiên liếc mắt một cái thấy ngay Lạc Vô Song tu vi, mặc dù hắn cũng cảm thấy trước mặt thiếu niên thiên phú không tồi, nhưng là muốn xông Đăng Thiên Các vẫn còn có chút khó khăn. Dù sao Lạc Vô Song tu vi mới chỉ là tam phẩm cảnh giới, dù là hắn có thể vượt cấp mà chiến, có thể chiến thắng nhị phẩm cảnh giới võ giả, muốn xông Đăng Thiên Các đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy. Dù sao Đăng Thiên Các tầng thứ 2 thủ quan đó là nhất phẩm cảnh giới võ giả, chớ nói chi là phía trên mấy tầng thủ quan giả thực lực chỉ có thể càng ngày càng mạnh, nhất là tầng cuối cùng thủ quan giả là bọn hắn Tuyết Nguyệt Thành ba đại thành chủ chí nhất. Mặc dù nói Bách Lý Đông Quân sẽ không đi trông coi tầng cuối cùng, nhưng là Lý Hàn Y Lý cùng Tư Không Trường Phong lại là sẽ ở tầng cuối cùng trông coi. Cho nên ta lúc này mới đến lao bản nơi này bán một bầu rượu thêm can đảm một chút. Lạc Vô Song tự nhiên cũng là minh bạch Bách Lý Đông Quân ý tứ, thế là chỉ thấy trên mặt hắn nâng lên một vệt nụ cười mở miệng nói, lúc này hắn phảng phất như là ánh nắng bên dưới cái kia rực rỡ chiều dương đồng dạng. Nhìn thấy Lạc Vô Song trên mặt nụ cười, Bách Lý Đông Quân trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ hoảng hốt, đã từng hắn làm sao không giống trước mặt Lạc Vô Song như vậy. Bất quá bây giờ hắn chỉ có thể làm một cái tiểu quỷ. Nghĩ tới đây Bách Lý Đông Quân cũng là lắc đầu. Kỳ thực Bách Lý Đông Quân không biết là Lạc Vô Song muốn xông Đăng Thiên Các nguyên nhân chủ yếu là muốn tại Đăng Thiên Các bên trong đánh dấu. Dù sao Đăng Thiên Các với tư cách Tuyết Nguyệt Thành nổi danh nhất trẻ in chi địa, Lạc Vô Song tin tưởng Đăng Thiên Các bên trong linh vận khẳng định vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Thiếu niên lang đã muốn xông Đăng Thiên Các nói, như vậy ta đây lão tiểu quỷ liền giúp ngươi một tay. Bách Lý Đông Quân nhìn đến trước mặt mình đây ánh nắng sáng sủa thiếu niên cũng là hạ quyết tâm, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi từ trước mặt trong tủ rượu lấy ra một bầu rượu. Sau đó ngay trước Lạc Vô Song mặt trực tiếp đem đây một bầu rượu mở ra. Theo đây một bầu rượu bị mở ra trong nháy mắt, mùi rượu thơm vị trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ tử quán. Đồng thời Lạc Vô Song còn cảm nhận được trên người mình khí tức đang chậm rãi đề thăng. Đây mới chỉ là hắn hít một hơi bầu rượu này mùi rượu nguyên nhân. Mà Bách Lý Đông Quân tức là chậm rãi đem đây một bầu rượu đổ ra một ly, sau đó bình tĩnh đưa cho Lạc Vô Song. Lạc Vô Song thấy thế cũng là không có chút nào do dự trực tiếp nhận lấy uống một hơi cạn sạch. Sau đó Lạc Vô Song cả người trên mặt liền xuất hiện một vệt đỏ ửng. Sau đó lắc lư ngồi tại Bách Lý Đông Quân trước mặt. Lúc này Lạc Vô Song cả người cảm giác mình phảng phất vô pháp đứng thẳng đồng dạng. Đủ để thấy một chén rượu này lực lượng lớn bao nhiêu. Mà Bách Lý Đông Quân nhìn thấy một màn này tức là cười cười. Hắn không nghĩ tới trước mặt vị thiếu niên này lang vậy mà dính vào mình một chén rượu liền ngã xuống. Mà tại Bách Lý Đông Quân dưới ánh mắt Lạc Vô Song cả người trực tiếp say hôn mê bất tỉnh. Ngay tại Lạc Vô Song mới vừa say ngất đi thời điểm, chỉ thấy một vị tướng mạo tiêu sái trung niên nam tử xuất hiện ở tiểu quán bên trong. Trung niên nam tử thân thể thẳng tắp, người xuyên một bộ hoa lệ trường bào. Trên thân cái kia cố lanh lợi khí tức không che giấu được phóng thích ra ngoài. Đồng thời cả người hắn liền giống như một thanh trường thương đồng dạng đứng thẳng giữa thiên địa. Không nghĩ tới ngươi gia hỏa này vậy mà lừa gạt người ta tiểu hài tử uống rượu, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy không thú vị. Vị trung niên nam tử này sau khi đi vào liền đối với trước mặt Bách Lý Đông Quân vô ngữ mở miệng nói, sau khi nói xong hắn không quan tâm trực tiếp xuất hiện tại Bách Lý Đông Quân trước mặt ngồi xuống. Nếu như lúc này Lạc Vô Song còn tại tỉnh dậy nói, như vậy hắn tuyệt đối có thể nhận được vị trung niên nam tử này thân phận đến. Ngươi không hảo hảo trông coi Tuyết Nguyệt Thành, đến ta đây Đông Quy tiểu quán có gì muốn làm? Bách Lý Đông Quân nhìn đến trước mặt mình trung niên nam tử cũng là không có chút nào khách khí, từ bầu rượu bên trong đổ ra một chén rượu, đưa cho trước mặt trung niên nam tử. Sau đó hắn liền trực tiếp đem rượu bình đưa tới bên miệng, bắt đầu thưởng thức mình đủ chế rượu ngon. Người tỏa thành lớn này chủ đều có thể ở chỗ này lười biếng, ta cái này với tư cách tam thành chủ chẳng lẽ liền không thể lười biếng một hồi sao? Trung niên nam tử cũng chính là Tư Không Trường Phong nhìn đến trước mặt Bách Lý Đông Quân chậm rãi mở miệng nói, bất quá lúc này hắn lại là đem ánh mắt nhìn phía bên cạnh mình Lạc Vô Song. Với tư cách đỉnh tiêm cao thủ, Tư Không Trường Phong tự nhiên là nhìn ra Lạc Vô Song tư chất phi thường đỉnh tiêm. Cho nên tại nhìn thấy Lạc Vô Song thời điểm hắn có chút ngoài ý muốn. Tiểu gia hỏa này tư chất không kém, với lại tuổi còn nhỏ liền đã tới tam phẩm cảnh giới, không biết đến từ phương nào thế lực. Sau đó chỉ thấy hắn bình tĩnh lần nữa chậm rãi mở miệng nói, bất quá lúc này Tư Không Trường Phong tức là mơ màng đem ánh mắt nhìn phía Bách Lý Đông Quân phương hướng. Dù sao Lạc Vô Song là tại Bách Lý Đông Quân nơi này phát hiện, cho nên hắn tự nhiên mà vậy hỏi thăm Bách Lý Đông Quân. Ta cái này tiểu quỷ lại thế nào biết tiểu gia hỏa này lai lịch, bất quá tiểu gia hỏa này đến Tuyết Nguyệt Thành chủ yếu là vì sông đăng tiên cát, với lại lần này ngủ say sau đó, hắn hẳn là có thể đột phá đến nhị phẩm cảnh giới. Bách Lý Đông Quân đang nghe Tư Không Trường Phong nói sau đó tức là lắc đầu, sau đó tiếp tục uống vào trong tay rượu nói ra. Nếu là sông đăng tiên cát, như vậy ta liền đem tiểu gia hỏa này trước mang về, nói không chừng ta thương pháp tiếp xuống có truyền nhân. Tư Không Trường Phong nghe xong Bách Lý Đông Quân nói sau đó liền trực tiếp đứng người lên mang theo Lạc Vô Song hướng đến Đông Phi tiểu quán bên ngoài đi đến. Mà Bách Lý Đông Quân tức là không có mở miệng, ngược lại là ánh mắt đạm đạm nhìn đến Tư Không Trường Phong rời đi phương hướng. Sau đó chỉ thấy hắn tiếp tục uống trong tay rượu. Phản phất chỉ có rượu mới có thể cởi ra hắn ưu sầu đồng dạng. Mà đổi thành bên ngoài một bên Tư Không Trường Phong tức là mang theo Lạc Vô Song đi đến hắn chỗ phủ mà. Toàn bộ Tuyết Nguyệt thành thành chủ phủ 10 phần yên tĩnh, đương nhiên đây cũng là bởi vì trong thành chủ phủ ba vị thành chủ chỉ có tam thành chủ Tư Không Trường Phong một mực đợi tại thành chủ phủ nguyên nhân. Trở về thành chủ phủ sau đó Tư Không Trường Phong đem Lạc Vô Song để vào trong một cái phòng, ngủ sau đó lúc này mới chậm rãi rời đi. Mà lúc này đang ngủ say bên trong Lạc Vô Song trên thân khí tức lại là đang từ từ tăng cường. Trong thân thể của hắn Thái Huyền Kinh lúc này cũng là đang từ từ vận chuyển. Phản phất lúc này hắn không có ngủ say đồng dạng. Về phần một bên khác Tư Không Trường Phong lúc này tức là bắt đầu điều tra lên Lạc Vô Song thân phận. Tuyết Nguyệt thành mạng nện thế nhưng là toàn bộ Bắc Ly đỉnh tiêm tổ chức tình báo, cho nên mới chỉ là một canh giờ không đến thời gian, Tư Không Trường Phong cũng đã đạt được liên quan tới Lạc Vô Song thân phận giới thiệu. Bất quá tại biết Lạc Vô Song thân phận chân chính thời gian Không Trường Phong quả thật có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới mình tùy ý mang về tiểu gia hỏa lại có loại này xuất thân cùng kinh lịch. Chương 5, Bái sư Tư Không Trường Phong, check-in Tuyết Nguyệt thành thành chủ phủ. Chương 5, Bái sư Tư Không Trường Phong, check-in Tuyết Nguyệt thành thành chủ phủ. Thời gian mơ màng mà qua, đảo mắt ngày thứ 2 mặt trời liền chiếu xạ tại Tuyết Nguyệt thành. Khi thực tại thành chủ phủ một căn phòng bên trong, Lạc Vô Song mơ màng từ trên giường tỉnh lại. Che lấy mình nặng nề đầu, Lạc Vô Song bắt đầu đánh giá đến xung quanh hoàn cảnh. Lúc này hắn chỗ gian phòng là một cái cổ lão tạm sửa sang đơn giản gian phòng, bất quá đây trong một cái phòng lại là để cho người ta nhìn lên đến cảnh đẹp ý vui. Đây là nơi nào? Uống Bách Lý Đông Quân giá hỏa kia rượu sau đó vậy mà để ta say, hiện tại không nên sẽ là tại Bách Lý Đông Quân phủ đệ bên trong a. Nhìn đến xung quanh lạ lẫm hoàn cảnh, Lạc Vô Song cũng là có chút ngoài ý muốn, bất quá lúc này hắn suy đoán mình bây giờ chỗ địa phương hẳn là Bách Lý Đông Quân phủ đệ. Bách Lý Đông Quân dù nói thế nào cũng là Tuyết Nguyệt Thành đại thành chủ, cho nên hắn có phủ đệ cũng rất bình thường. Ân, tu vi vậy mà tiến nhập nhị phẩm cảnh giới, xem ra Bách Lý Đông Quân cho ta một chén kia rượu không có đơn giản như vậy. Đúng vào lúc này Lạc Vô Song cũng là cảm nhận được mình tu vi tổng tam phẩm cảnh giới tiến nhập nhị phẩm cảnh giới, biết mình đột phá một cảnh giới, Lạc Vô Song cũng biết mình đột phá chỉ sợ cùng Bách Lý Đông Quân một chén kia rượu thoát không được quan hệ. Dù sao dựa theo hắn tốc độ tu luyện, muốn đột phá đến nhị phẩm cảnh giới chí ít cũng cần một tháng thời gian. Nhưng là mới chỉ là ngủ một giấc đã đột phá đến nhị phẩm cảnh giới. Lạc Vô Song biểu thị nếu như còn có dạng này cơ hội tốt nói hắn còn có thể ngủ nhiều mấy cảm giác. Bất quá đây hết thảy đều là hắn ảo tưởng thôi. Nếu quả thật có thể dạng này nói, như vậy Bách Ly Đông Quân đồ đệ Đường Liên hẳn là cũng sớm đã tiến nhập lục địa thần tiên cảnh giới. Ngay tại Lạc Vô Song đang tại cảm thụ được mình cảnh giới thời điểm, chỉ thấy phòng của hắn cửa phòng chậm rãi mở ra. Một giây sau, một vị trung niên nam tử chậm rãi từ ngoài cửa đi đến, đồng thời tại vị này trung niên nam tử bên người còn mang theo một vị 8-9 tuổi thiếu nữ. Thiếu nữ mặc một bộ màu vàng nhạt váy dài, đồng thời trên thân còn mang theo một cỗ lanh lợi khí tức. Nàng gái kia tấm non nớt khuôn mặt mang theo một vẻ hài nhi mập, bất quá cũng có thể nhìn ra được thiếu nữ tương lai trưởng thành đứng lên tuyệt đối là một vị khuynh quốc khuynh thành mỹ nữ. Mà lúc này thiếu nữ tức là hiếu kỳ đánh giá Lạc Vô Song. Người tiểu gia hỏa này tỉnh, cũng không tệ lắm, Bách Lý Đông Quân gia hỏa kia trích tinh rượu để ngươi thành công đột phá một cảnh giới. Trung niên nam tử nhìn đến trước mặt Lạc Vô Song cũng là hài lòng nhẹ gật đầu, lúc này mới lên tiếng nói, không biết tiền bối là. Lạc Vô Song nhìn đến trước mặt mình trung niên nam tử cùng vị này thiếu nữ cũng là không sai biệt lắm đoán được trung niên nam tử thân phận, bất quá lúc này hắn vẫn là giả bộ như một bộ nghi hoặc bộ dáng đối trước mặt trung niên nam tử mở miệng nói, cha ta chính là Thương Tiên Tư Không Trường Phong. Trung niên nam tử còn chưa mở lời, bên cạnh hắn vị kia người xuyên một bộ vàng nhạt váy dài thiếu nữ liền kiêu ngạo đứng ra mở miệng nói. Sau khi nói xong nàng cổ tựa như thiên nga trắng cao như vậy cao dâng lên. Nguyên lai là Thương Tiên tiền bối, tiểu tử Lạc Vô Song gặp qua Thương Tiên. Lạc Vô Song nhìn đến trước mặt Tư Không Trường Phong nghiêm túc đối hắn thi lễ một cái. Tư Không Trường Phong dù nói thế nào cũng là thiên nhân cảnh giới cường giả, hơn nữa còn là Bắc Ly bên trong duy nhất Thương Tiên, cho nên tự nhiên đáng giá Lạc Vô Song kính nể. Tiểu tử ngươi thân phận ta cũng biết, ta muốn nhận ngươi làm đồ đệ, không biết ngươi có nguyện ý hay không. Tư Không Trường Phong cũng không có bất kỳ giá đỡ, chỉ thấy trên mặt hắn xuất hiện một vẻ nghiêm túc đối Lạc Vô Song mở miệng nói. Sau khi nói xong, hắn trong ánh mắt còn ra phát hiện một vẻ vẻ chờ mong. Lạc Vô Song đang nghe Tư Không Trường Phong nói sau đó cũng là có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Tư Không Trường Phong giá hỏa này vậy mà muốn nhận mình làm đồ đệ. Phải biết đến Tuyết Nguyệt Thành hắn nhưng là muốn bái Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên bên trong Hàn Y Diệp Vi sư, nhưng là trời xui đất khiến lại để Tư Không Trường Phong muốn thu mình làm đồ đệ. Bất quá lấy hắn hiện tại tu vi muốn đi gặp Lý Hàn Y gì chỉ sợ có chút khó khăn. Với lại Tư Không Trường Phong thực lực cũng là không hề yếu. Chỉ bất quá tu luyện Thái Huyền Kinh hắn hiển nhiên tu luyện kiếm pháp thiên phú cao hơn một điểm, hiện tại nếu như bái sư Tư Không Trường Phong nói liền muốn tu luyện thương pháp, không biết tu luyện Thái Huyền Kinh hắn thương pháp thiên phú tốt không tốt. Bất quá nhớ phút chốc Lạc Vô Song vẫn là quyết định bái trước mặt Tư Không Trường Phong vi sư. Nhận được tiền bối để mắt, Lạc Vô Song nguyện ý bái tiền bối vi sư. Lạc Vô Song sau khi quyết định liền đối với Tư Không Trường Phong nghiêm túc đi thi lễ mở miệng nói. Đã dạng này nói, vậy ngươi sau này sẽ là ta Tư Không Trường Phong đồ đệ. Tư Không Trường Phong đối với Lạc Vô Song cử động mười phần hài lòng, thế là chỉ thấy hắn tiến lên một bước đem Lạc Vô Song giúp đỡ đứng lên hài lòng mở miệng nói. Cha, vậy hắn về sau gọi ta là sư tỷ vẫn là gọi ta sư muội a? Lúc này tại Tư Không Trường Phong bên người vị kia thiếu nữ cũng chính là Tư Không Thiên Lạc vẻ mặt thành thật nhìn đến Tư Không Trường Phong dò hỏi. Ha ha ha, Vô Song tuổi tác lớn ngươi 3 tuổi, cho nên Vô Song tự nhiên là sư minh của ngươi. Tư Không Trường Phong nghe được Tư Không Thiên Lạc nói sau đó, nhẹ nhàng sờ lấy Tư Không Thiên Lạc tóc mở miệng nói, hiện tại Tư Không Thiên Lạc mới chỉ là 8 tuổi. Cho nên nói lúc này nàng còn không có lấy trước kia một dạng kiêu ngạo. Bất quá với tư cách cưỡng gia nữ nhi nàng thiên phú tu luyện cũng là đỉnh tiêm tồn tại, mặc dù bây giờ nàng mới chỉ là 8 tuổi, nhưng là nàng tu vi đã đạt đến bát phẩm cảnh giới. Phải biết đồng dạng tiểu thế gia đệ tử tu luyện mấy năm thời gian mới có thể vào phẩm, thế nhưng là trước mặt Tư Không Thiên Lạc cũng đã tiến nhập bát phẩm cảnh giới. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được thiên tài cùng người bình thường giữa chênh lệch. Đương nhiên Tư Không Thiên Lạc cảnh giới tự nhiên so ra kém Lạc Vô Song. Dù sao Lạc Vô Song đã đột phá đến nhị phẩm cảnh giới. Theo Lạc Vô Song bái Tư Không Trường Phong vi sư sau đó, Lạc Vô Song cũng coi là trên thế giới này có một cái gia. Mà Tư Không Trường Phong với tư cách Tuyết Nguyệt Thành Tam thành chủ, đồng thời cũng là Tuyết Nguyệt Thành ba vị thành chủ bên trong duy nhất quản lý Tuyết Nguyệt Thành thành chủ. Cho nên hắn sự tình tự nhiên không ít. Tại Lạc Vô Song bái hắn làm thầy sau đó hắn liền đi xử lý trong thành chủ phụ sự vụ. Bất quá trước khi đi lại là đem Tư Không Thiên Lạc giao cho Lạc Vô Song chăm sóc, dù sao bản thân nha đầu đi theo bản thân đồ đệ tự nhiên là không thể bình thường hơn được. Mà Tư Không Thiên Lạc tiểu nha đầu này tức là một mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm Lạc Vô Song, trong ánh mắt không có chút nào khiếp đảm. Lạc Vô Song nhìn đến trước mặt mình Tư Không Thiên Lạc có chút nhịn không được muốn tiến lên xoa bóp nàng cái kia phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn. Bất quá bây giờ hắn càng thêm hiếu kỳ tại Tuyết Nguyệt Thành thành chủ phủ có thể đánh dấu thứ gì. Hệ thống, tại Tuyết Nguyệt Thành thành chủ phủ đánh dấu sau đó hắn liền trực tiếp đối hệ thống mặc niệm nói, mặc niệm xong sau liền một mặt chờ mong chờ đợi hệ thống âm thanh keng, túc chủ tại Tuyết Nguyệt Thành thành chủ phủ đánh dấu thành công, ban thưởng túc chủ đỉnh cấp thương tâm, thương pháp bách điều chiều phượng thương, bạch hổ thương. Lạc Vô Song tiếng nói mới vừa rơi xuống sau đó, hắn hệ thống không gian bên trong liền nhiều hơn 3 món đồ. Trong đó đỉnh cấp thương tâm cùng truyền thuyết bên trong kiếm tâm đồng dạng, nắm giữ thương tâm tu luyện thương pháp liền sẽ 10 phần dễ dàng, trở thành truyền thuyết bên trong thương đạo thiên tiêu. Chương 6, 6 năm trưởng thành, tông sư cảnh giới, 6 năm sau Tư Không Thiên Lạc. Chương 6, 6 năm trưởng thành, tông sư cảnh giới, 6 năm sau Tư Không Thiên Lạc. Mà bách điều chiều phượng thương tự nhiên cũng là đỉnh tiêm thương pháp, chính là truyền thuyết bên trong thương thần đồng nguyên thương pháp, đằng sau chuyển cho Triệu Tử Long. Về phần bạch hổ thương tức là một cây màu trắng bạc trường thương, tại võ hiệp thế giới bên trong có thể sánh vai ỷ thiên kiếm cùng đồ long đao tồn tại. Tiếp xuống trong cuộc sống Lạc Vô Song một mực đi theo tại Tư Không Trường Phong bên người tu luyện. Tư Không Trường Phong cũng là đem mình thương pháp truyền thụ cho Lạc Vô Song, mà ở sau đó trong khoảng thời gian này Tư Không Thiên Lạc một mực đi theo tại Lạc Vô Song sau lưng. Lạc Vô Song tu luyện nàng liền tu luyện, Lạc Vô Song không tu luyện hắn liền không tu luyện, hiển nhiên trở thành một cái tiểu cân thí chủng. Thời gian mơ màng mà qua, đảo mắt 6 năm thời gian liền đi qua, tại đây 6 năm thời gian bên trong, Lạc Vô Song một mực đợi tại Tuyết Nguyệt Thành bên trong tu luyện, đồng thời hắn cũng tại Tuyết Nguyệt Thành bên trong một mực đánh dấu. Với lại ở chỗ này 6 năm thời gian bên trong Lạc Vô Song vậy mà chưa từng gặp qua Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên một mặt, đây là hắn 6 năm thời gian bên trong tiếc nuối nhất sự tình. Tuyết Nguyệt Thành thành chủ phủ, người xuyên một bộ trường bào màu trắng bạc, cầm trong tay một thanh ngân thương, Lạc Vô Song chậm rãi ngồi xếp bằng trên mặt đất. Lúc này hắn đã 17 tuổi, hắn lúc đầu cái kia non nớt khuôn mặt cũng là rút đi đã từng non nớt. Lúc này Lạc Vô Song thật coi là một vị công tử văn nhã. Tuấn tú trên mặt tùy thời đều mang một vẻ nụ cười. Hắn cái kia một quyển đồng hậu dày đặc tóc đen theo gió đang tung bay, khiến cho cả người hắn nhìn lên đến 10 phần tiêu sái. Thời gian trôi qua thật nhanh, đảo mắt 6 năm thời gian liền đi qua. Thật sâu thở ra một hơi, Lạc Vô Song chậm rãi mở to mắt, sau đó lúc này mới mơ màng mở miệng nói: "Hệ thống, mở ra ta bảng thuộc tính." Sau đó Lạc Vô Song cũng là trực tiếp mở ra mình bảng thuộc tính, mà tại hắn mở ra bảng thuộc tính trong nháy mắt, hắn xuất hiện trước mặt một cái trong suốt bảng. Túc chủ, Lạc Vô Song tuổi tác, 17 tư chất tu luyện, đỉnh cấp tu vi, tông sư sơ kỳ công pháp, Thái Huyền Kinh, đại thành, võ kỹ, Thái Huyền Kinh, đại thành, bách điều chiều phượng thương, viên mãn, kinh long thương pháp, đại thành, truy khư thương pháp, viên mãn, đoạt mệnh 13 kiếm, đại thành, lĩnh ngộ được đoạt mệnh 14 kiếm, lăng ba vi bộ, đại thành. Vũ khí, bạch hổ thương, thanh liên kiếm, bạch ngọc sư quạt, tiêu giao đảm bảo. Vật phẩm khác, hoàng kim vạn lượng. Lạc Vô Song đây 6 năm thời gian bên trong cũng là thành công từ nhị phẩm cảnh giới đột phá đến tông sư cảnh giới. Hiện tại hắn thực lực tại toàn bộ giang hồ bên trong cũng coi là không kém tồn tại. Phải biết tại Đại Tống Nam Mộ Dung tu vi cũng mới chỉ là tông sư cảnh giới. Về phần Bắc Tiểu Phong tu vi dựa theo Lạc Vô Song suy đoán cũng đã đạt đến đại tông sư cảnh giới. Dù sao Bắc Tiểu Phong tu vi vẫn luôn là tại Nam Mộ Dung tu vi bên trên. Mộ Dung Phục có thể cùng Tiểu Phong chống lại chủ yếu là bởi vì hắn ra truyền công pháp đấu chuyển tinh di, với lại Mộ Dung Phục cùng Tiểu Phong mỗi một lần đại chiến đều là Mộ Dung Phục chiến bại. Đương nhiên hắn mỗi một lần đều là chịu đựng chiến bại rời đi chiến trường sau đó mới biểu hiện ra ngoài. Đột phá đến tông sư cảnh giới Lạc Vô Song cũng là nhịn không được muốn đi vì chính mình người nhà báo thù. Dù sao hiện tại hắn thực lực muốn đi giải quyết tứ đại ác nhân đã không phải là vấn đề. Với lại tứ đại ác nhân bên trong Đoàn Duyên Khánh tu vi mặc dù cũng là tông sư cảnh giới, nhưng là hắn hai chân tàn phế. Lạc Vô Song tin tưởng mình hiện tại có thể tùy tiện giải quyết Đoàn Duyên Khánh. Đương nhiên trọng yếu nhất là nắm giữ hệ thống. Lạc Vô Song phát hiện bây giờ tại Tuyết Nguyệt Thành đánh dấu đã bắt đầu giảm bớt. Vừa mới bắt đầu thời điểm còn đánh dấu đoạt mệnh 13 kiếm loại này đỉnh tiêm kiếm pháp, mà bây giờ cũng chỉ là có thể đánh dấu hoàng kim hoặc là một chút không cần tạp vật. Với lại tại đây 6 năm thời gian bên trong Lạc Vô Song cũng là đem mình đánh dấu võ kỹ toàn bộ tu luyện mấy lần, cho dù là giang hồ bên trong nát đường phố ngũ hổ đoạn hồn đao đều bị hắn tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Nên đi cùng sư phó nói một tiếng tiến về đại tống. Sau đó Lạc Vô Song thu hồi mình trường thương, chậm rãi đứng dậy hướng đến Tư Không Trường Phong chỗ phủ đệ đi đến. Chỉ chốc lát sau thời gian, Lạc Vô Song cũng đã xuất hiện ở Tư Không Trường Phong chỗ phủ đệ bên trong. Lúc này một vị người xuyên một bộ trường bào màu trắng bạc thiếu nữ đứng tại đỉnh viện bên trong luyện thương, nàng mỗi một chiêu mỗi một thức giữa đều mười phần nghiêm túc. Mà nữ tử cái kia non nớt khuôn mặt cũng đang từ từ rút đi. Lúc này cũng là cho thấy nàng cái kia tuyệt mỹ gương mặt. Đồng thời đang luyện thương nàng lộ ra tư thế hiên ngang. Nữ tử chính là 6 năm sau đó Tư Không Thiên Lạc, bởi vì Lạc Vô Song tiêu giao đạo bảo là một bộ màu trắng bạc, cho nên Tư Không Thiên Lạc cũng là thích màu trắng bạc. Điều này cũng làm cho Lạc Vô Song có chút tiếc nuối, dù sao nguyên tắc bên trong Tư Không Thiên Lạc thế nhưng là mặc một bộ màu vàng nhạt váy dài, thế nhưng là bởi vì chính mình đến Tư Không Thiên Lạc cải biến mình thói quen. Vô Song ca ca, ngươi tới rồi. Tư Không Thiên Lạc tại nhìn thấy Lạc Vô Song tiến vào đỉnh viện sau đó cũng là nhanh chóng cầm trong tay trường thương cắm trên mặt đất, sau đó nhanh chóng hướng đến Lạc Vô Song phương hướng chạy tới. Bất quá lại có thể nhìn thấy nàng trường thương trên sàn nhà cắm ra một cái hố sâu. Tại nàng luyện thương địa phương đã có rất nhiều cái hố sâu, từ nơi này liền có thể nhìn ra được Tư Không Thiên Lạc luyện thương thời điểm đến cỡ nào phí tiền. Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này cũng là bất đắc dĩ xoa xoa chán đầu. Thiên Lạc, sư tôn đâu? Bất quá hắn vẫn là nhẹ nhàng vuốt ve Tư Không Thiên Lạc mái tóc đối Tư Không Thiên Lạc dò hỏi. Cha ở bên trong, Vô Song ca ca tìm cha có chuyện gì a? Tư Không Thiên Lạc đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó một mặt hiếu kỳ nghe Lạc Vô Song, đồng dạng tình huống Lạc Vô Song đều sẽ không đi tìm Tư Không Trường Phong. Cho nên Tư Không Thiên Lạc mới có thể hiếu kỳ như vậy. Ta muốn đi đại tống một chuyến, cho nên lúc này mới đến tìm sư tôn cáo biệt. Lạc Vô Song cũng là không có chút nào che giấu, trực tiếp đem mình mục đích nói cho Tư Không Thiên Lạc, dù sao hắn lần này tiến về đại tống có thể không biết tại trong thời gian ngắn trở về. Dù sao mặc dù nói hắn lần này tiến về đại tống là báo thù, nhưng hắn cũng muốn nhìn xem đại tống giang hồ bên trong những cái kia mình ở kiếp trước muốn thấy người trong giang hồ. Vô Song ca ca là muốn đi đại tống tìm Vân Trung Hạc cái kia đáng giận ra hỏa báo thù sao? Vô Song ca ca, có thể hay không mang ta cùng đi à? Tư Không Thiên Lạc tự nhiên cũng là biết Lạc Vô Song cựu nhân, thế là chỉ thấy nàng một mặt chờ mong nhìn đến Lạc Vô Song mở miệng nói. Hai cánh tay dắt lấy Lạc Vô Song tay phải, một đôi như nước trong veo mắt to chờ mong nhìn đến Lạc Vô Song. Vô Song hiện tại đã đột phá đến tông sư cảnh giới, hắn đi đại tống có tự vệ thực lực, ngươi hiện tại chỉ là nhất phẩm cảnh giới, cùng Vô Song cùng đi đó là kéo hắn chân sau. Lạc Vô Song còn chưa mở lời, một đạo uy nghiêm bên trong mang theo ôn hòa âm thanh chậm rãi truyền ra. Sau đó chỉ thấy Tư Không Trường Phong chậm rãi từ đại điện bên trong đi tới, lúc này hắn hài lòng nhìn đến Lạc Vô Song. Dù sao mình vị này đồ đệ đã đột phá đến tông sư cảnh giới, hơn nữa còn mới chỉ là 17 tuổi liền đột phá đến tông sư cảnh giới. Cho nên hắn dám khẳng định mình vị này đồ đệ tại 30 tuổi trước đó khẳng định có thể tiến vào thiên nhân cảnh giới, mà muốn đi vào truyền thuyết bên trong lục địa thần tiên cảnh giới cũng là có khả năng, có thể nói hiện tại Lạc Vô Song đã là Tư Không Trường Phong tiêu ngạo. Chương 7, cáo biệt Tuyết Nguyệt Thành, tiến về đại tống trả thù. Chương 7, cáo biệt Tuyết Nguyệt Thành, tiến về đại tống trả thù. Tư Không Thiên Lạc đang nghe Tư Không Trường Phong nói sau đó tức là nhất miệng, nàng hiện tại mới chỉ là 14 tuổi liền đã đột phá đến nhất phẩm cảnh giới. Có thể nói Tư Không Thiên Lạc cũng coi là đỉnh tiêm tiên tiêu, cho dù là đã từng Tuyết Nguyệt Thành vị đại sư kia Minh Đường Liên cũng không có tại cái tuổi này đã đột phá đến nhất phẩm cảnh giới. Với lại hiện tại Đường Liên đã hơn 20 tuổi lúc này mới đột phá đến tông sư cảnh giới, Tư Không Thiên Lạc cũng có cơ hội tại trước 20 tuổi đột phá đến tông sư cảnh giới. Đã tu vi đều đã đột phá, như vậy cũng là thời điểm đi vì ngươi người nhà báo thù, dù sao nếu như ngươi không tự tay báo thù nói, tương lai con đường chỉ sợ rất khó đi. Tư Không Trường Phong có thể không để ý đến Tư Không Thiên Lạc trên mặt biểu lộ, ngược lại là bình tĩnh đi vào Lạc Vô Song trước mặt đối Lạc Vô Song mở miệng nói: "Cảm ơn sư tôn, Vô Song lần này ra ngoài tuyệt đối không rơi xuống sư tôn thanh danh." Lạc Vô Song vẻ mặt thành thật nhìn đến Tư Không Trường Phong mở miệng nói, mặc dù nói mấy năm này thời gian bên trong Tư Không Trường Phong một mực đang quản lý Tuyết Nguyệt Thành, nhưng là đối với hắn tựa như đối với mình thân sinh nhi tử như vậy, Lạc Vô Song sinh nhật hắn lại thế nào bận bịu cũng biết nhín chút thời gian đến cùng Lạc Vô Song qua. Mặc dù trong lúc này Bách Lý Đông Quân cũng đã tới, nhưng là Bách Lý Đông Quân chỉ là tới uống một hồi rượu liền trở về. "Đi thôi." Tư Không Trường Phong chậm rãi đi lên phía trước nhìn đến đã cùng mình cao không sai biệt cho lắm Lạc Vô Song mở miệng nói. Lúc này hắn phảng phất đã nhìn thấy đã từng mình không phải cũng là dạng này tiêu sái không thôi. Nhưng là bây giờ hắn đã bị vây ở Tuyết Nguyệt Thành. Bày ra cái khác hai vị không chịu trách nhiệm thành chủ hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bị vây ở Tuyết Nguyệt Thành. "Thiên Lạc, hy vọng lần tiếp theo ta trở về thời điểm ngươi đã đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Lạc Vô Song đối Tư Không Trường Phong chắp tay, sau đó lúc này mới chậm rãi xoay đầu lại nhìn qua Tư Không Thiên Lạc, sau đó một mặt cương triều đối Tư Không Thiên Lạc mở miệng nói: "Vô Song ca ca yên tâm, Thiên Lạc nhất định sẽ cố gắng tu luyện." Tư Không Thiên Lạc đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu. Lạc Vô Song trong nội tâm mặc dù có chút không bỏ, nhưng hắn vẫn là quay người liền rời đi. Đồng thời quay người thời điểm trong lòng của hắn cũng là bắt đầu chờ mong lên đây cái gọi là giang hồ. Rất nhanh, Lạc Vô Song thân ảnh liền biến mất ở Tư Không Thiên Lạc hai người trước mặt. Mà Tư Không Thiên Lạc nhìn đến Lạc Vô Song biến mất sau đó tức là bắt đầu cầm lên trên mặt đất trường thương tu luyện đứng lên. Tư Không Trường Phong tức là nhìn thoáng qua Lạc Vô Song rời đi phương hướng, sau đó hắn cũng là trở về đại điện bên trong. Dù sao hắn sự tình cũng không thiếu, mà rời đi thành chủ phủ Lạc Vô Song cũng không định cứ vậy rời đi Tuyết Nguyệt Thành, chỉ thấy hắn hướng đến Đông Quy Tiểu Quán phương hướng mà đi. Chỉ chốc lát sau Lạc Vô Song liền xuất hiện ở Đông Quy Tiểu Quán bên trong. Mà lúc này Bách Lý Đông Quân còn cùng Lạc Vô Song lần đầu tiên đến đây Đông Quy Tiểu Quán thời điểm đồng dạng, chỉ thấy cầm trong tay hắn một bầu rượu gục xuống bàn. "Tiểu Vô Song đến a, không nghĩ tới ngươi đã đột phá đến tông sư cảnh giới, nhìn ngươi đây trang phục là dự định tiến về đại tống." Cảm nhận được Lạc Vô Song đến sau đó Bách Lý Đông Quân lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, sau đó rủi rủi con mắt không nhanh không chậm đối Lạc Vô Song mở miệng nói. Hắn lần trước cùng Lạc Vô Song gặp mặt vẫn là một năm trước, khi đó Lạc Vô Song tu vi mới chỉ là tiên tiên cảnh giới viên mãn. Cho nên đối với Lạc Vô Song đột phá đến tông sư cảnh giới hắn tự nhiên là có chút ngoài ý muốn. "Đại sư Tôn, Vô Song này đến đó là cùng đại sư Tôn cáo biệt." Lạc Vô Song nhìn đến trước mặt Bách Lý Đông Quân tôn kính chắp tay mở miệng nói. Bách Lý Đông Quân mặc dù rất thiểu quản lý Tuyết Nguyệt Thành sự tình, nhưng hắn dù nói thế nào cũng là tiên nhân cảnh giới viên mãn cường giả. Với lại Lạc Vô Song biết Bách Lý Đông Quân không bao lâu liền sẽ ủ thành canh mạch bà, đến lúc đó hắn liền có thể đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới. "Đi thôi, muốn đột phá đến cao hơn cảnh giới trong nội tâm liền không thể có bất kỳ tạp niệm, nên giải quyết sự tình sớm đưa nó giải quyết hết ta." Bách Lý Đông Quân tự nhiên là biết Lạc Vô Song cùng tứ đại ác nhân giữa ân oán, chỉ bất quá hắn biết đây là Lạc Vô Song cùng tứ đại ác nhân giữa ân oán, cho nên hắn cùng Tư Không Trường Phong cũng không có lựa chọn nhúng tay. Dù sao Lạc Vô Song muốn đột phá đến cao hơn tu vi, tự nhiên cần đem mình sự tình giải quyết. Nếu như mới chỉ là đây tứ đại ác nhân đều cần bọn hắn đi giải quyết nói, như vậy Lạc Vô Song muốn đột phá cao hơn tu vi liền khó khăn. Lạc Vô Song nghe được Bách Lý Đông Quân nói sau đó đối Bách Lý Đông Quân nhẹ gật đầu, sau đó hắn liền dự định quay người rời đi. Mà Bách Lý Đông Quân tức là nhanh chóng di động đến Lạc Vô Song trước mặt, chỉ thấy hắn trong tay cầm một chén rượu, trong ánh mắt mang theo trêu tức nhìn đến Lạc Vô Song. Lạc Vô Song nhìn đến Bách Lý Đông Quân trong ánh mắt vẻ trêu tức cũng là có chút xấu hổ, dù sao hắn tại Bách Lý Đông Quân nơi này uống qua mấy lần rượu, với lại đều bị say ngã. "Một chén rượu này có thể giúp ngươi nhanh chóng đột phá đến tông sư trung kỳ, với lại sẽ không say ngã ngươi." Bách Lý Đông Quân nhìn đến Lạc Vô Song trên mặt xấu hổ cũng là không có ý định tiếp tục đánh tới Lạc Vô Song, ngược lại chậm rãi cầm trong tay chén rượu đưa cho Lạc Vô Song. Lạc Vô Song thấy thế cũng là không chút do dự, trực tiếp đem uống vào. Sau đó hắn liền cảm giác mình trong thân thể có một cỗ khô nóng, đồng thời hắn khí tức cũng là tăng lên rất nhiều. Nếu như vừa mới bắt đầu hắn đột phá đến tông sư trung kỳ còn cần nửa năm nói, như vậy hiện tại hắn muốn đột phá tông sư trung kỳ nhiều nhất cần một tháng thời gian. "Đại sư Tôn, cáo tử." Cảm nhận được điểm này, Lạc Vô Song trên mặt tự nhiên là lộ ra một vẻ hưng phấn biểu lộ. Sau đó hắn lần nữa nghiêm túc đối Bách Lý Đông Quân chắp tay, sau đó lúc này mới rời đi Đông Quy Tử Quán. Về phần Bách Lý Đông Quân tức là nhìn đến Lạc Vô Song rời đi bóng lưng cười cười, sau đó liền trở về mình vừa mới bắt đầu vị trí lần nữa nằm xuống. Tháng 3 thời tiết 10 phần khô nóng, lúc này cao ốc một đầu con đường bên trên, một vị người xuyên một bộ trường bào màu trắng bạc thiếu niên đang thảnh thơi tự tại cưỡi một thất bạch mã hành đầu. Mà tại vị này thiếu niên bạch mã trên thân còn mang theo một cây trường thương, khiến cho thiếu niên nhìn lên đến 10 phần bất phàm. Không nghĩ tới vậy mà dùng hơn một tháng thời gian mới đuổi tới đại tống. Bắc Ly cùng đại tống giữa khoảng cách thật đúng là xa. Vị thiếu niên này chính là từ Tuyết Nguyệt Thành xuất phát Lạc Vô Song, trải qua hơn một tháng đi đường, hắn cũng là thành công đã tới đại tống. Chỉ bất quá đi vào đại tống hắn cũng không có thu được liên quan tới tứ đại ác nhân tin tức. Bất quá mới vừa tiến vào đại tống Lạc Vô Song cũng nghe đến Hạnh Tử Lâm sắp tổ chức cái bang đại hội, biết kịch bản hắn tự nhiên biết tứ đại ác nhân tại lần này sẽ xuất hiện tại Hạnh Tử Lâm. Với lại cho dù tứ đại ác nhân không xuất hiện ở chỗ này, Lạc Vô Song cũng có thể bằng vào đoàn dự tìm tới tứ đại ác nhân. Dù sao tứ đại ác nhân chi nhất Nhạc Lao Tam cùng Đoàn Dự giữa có không thể phân chia quan hệ, chỉ cần tìm được Nhạc Lao Tam, còn sợ tìm không thấy tứ đại ác nhân chi nhất Vân Trung hạ sao? Đương nhiên trọng yếu nhất là Lạc Vô Song cũng muốn đi xem nhìn vị này mang theo âm hưởng cái bang bang chủ Kiều Phong. Chương 8, Tô Châu Thành, xảo ngộ Đoàn Dự cùng Cưu Ma Chí. Chương 8, Tô Châu Thành, xảo ngộ Đoàn Dự cùng Cưu Ma Chí. Bây giờ cách Hạnh Tử Lâm cái bang đại hội tổ chức thời gian còn sớm, cho nên Lạc Vô Song cũng không có gấp hướng đến Hạnh Tử Lâm tiến đến. Ngược lại là thành thơi tự tại cưỡi ngựa tại đây cái gọi là đại tống hành đầu. Thời gian rất nhanh liền đi qua mấy ngày, Lạc Vô Song trước khi đến Hạnh Tử Lâm trên đường cũng tới đến Tô Châu Thành, nơi này nổi danh nhất chỉ sợ sẽ là Nam Mộ Dung Mộ Dung Phục. Dù sao cô Tô Mộ Dung Phục thanh danh hay là tại Đại Tống rất vang dội. Thậm chí có thể nói Đại Tống thế hệ trẻ tuổi bên trong, Mộ Dung Phục xem như đỉnh tiêm thiên tiêu. Đương nhiên Mộ Dung Phục thiên phú cũng coi như rất không tệ, dù sao tuổi còn trẻ liền đột phá đến tông sư cảnh giới, tương lai càng là có khả năng đột phá đại tông sư cảnh giới. Cho nên hắn thực lực tại Đại Tống giang hồ bên trong cũng coi là đỉnh tiêm. Đương nhiên cùng Đại Tống giang hồ bên trong ngũ tuyệt so sánh hắn thực lực lại không phải cao cấp nhất. Vô luận là Nam Đế vẫn là Bắc Cái, bọn hắn tu vi đều đã đạt đến đại tông sư, thậm chí còn đạt đến đại tông sư cảnh giới biên mãn. Với lại bên trong thần thông Vương Trùng Dương tu vi càng là đạt đến tiên nhân cảnh giới, trọng yếu nhất là tại đây tổng võ thế giới bên trong Vương Trùng Dương cũng không có vấn lạc. Cho nên hiện tại toàn chân giáo tại toàn bộ đại tống giang hồ bên trong đều xem như số 1 số 2, thậm chí có thể nói là đạo gia cao cấp nhất giáo phái. Có thể cùng so sánh chỉ sợ cũng chỉ có Đại Minh Võ Đang Sơn, Đại Minh Võ Đang Sơn cũng là đại minh cao cấp nhất đạo giáo thế lực. Dù sao Trương Tam Phong vị này đỉnh tiêm cao thủ, thế nhưng là đã đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới. Lạc Vô Song suy đoán Trương Tam Phong khả năng đã đạt đến truyền thuyết bên trong lục địa thiên nhân cảnh giới, dù sao vị này chính là tại võ hiệp thế giới bên trong tu tiên tồn tại. Lúc này Lạc Vô Song gánh vác một cây ngân thương chậm rãi tại trong thành Tô Châu hành động. Đương nhiên hắn một cử động kia tự nhiên cũng là đưa tới một đám người trong võ lâm chú ý, dù sao võ lâm bên trong một đám cao thủ đại đa số đều là sử dụng kiếm pháp hoặc là đao pháp. Nhưng là bây giờ vậy mà xuất hiện một vị gánh vác trường thương thiếu niên xuất hiện tại giang hồ bên trong, dạng này tình huống tự nhiên là đưa tới bọn hắn chú ý càng hướng hồ Lạc Vô Song hình dạng tại toàn bộ giang hồ bên trong đều là số 1 số 2 tồn tại, thậm chí có thể nói hắn hình dạng có thể cùng đại minh giang hồ bên trong vị kia tuyệt thế mỹ nam tử Giang Phong so sánh. Người này đến cùng là ai, vì sao mọc ra một bộ như thế tuấn tú gương mặt, ta đại tống khi nào xuất hiện như vậy một cái tuấn tú mỹ thiếu niên? Người này có lẽ không phải ta đại tống người, dù sao ta đại tống thanh niên tài tuấn không có sử dụng trường thương, chẳng lẽ hắn là đại minh người sao? Ta nghe nói đại minh giang hồ bên trong thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử Giang Phong mọc ra một bộ để cho người ta vì đó khuynh đảo gương mặt, chẳng lẽ hắn đó là đại minh giang hồ bên trong vị kia thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử sao? Người này hẳn không phải là Giang Phong, ta nghe nói Giang Phong đã có hơn 20 tuổi, mà hắn mới chỉ là một thiếu niên. Không biết truyền thuyết bên trong thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử so với hắn đến cùng ai có thể thắng được a? Theo Lạc Vô Song tại trong thành Tô Châu hành động, Tô Châu thành bên trong một đám giang hồ nhân sĩ cũng là nhao nhao ngừng chân. Đồng thời bọn hắn cũng bắt đầu hiếu kỳ lên Lạc Vô Song thân phận, dù sao Lạc Vô Song đây tuyệt mỹ gương mặt cũng là để bọn hắn cảm thấy khiếp sợ. Mà kinh ngạc đồng thời bọn hắn cũng là đem Lạc Vô Song cùng Đại Minh giang hồ bên trong Giang Phong làm lên so sánh. Bất quá có ít người lại suy đoán Lạc Vô Song có phải hay không Đại Minh giang hồ bên trong Giang Phong. Tại mọi người tiếng thảo luận bên trong, bởi vì trên thân mang theo một chút chật vật thanh niên, lúc này trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ kinh diễm nhìn đến Lạc Vô Song. Vị thanh niên này trên thân tản ra thuộc về quý tộc khí tức, bất quá cũng tương tự có thể cảm nhận được thanh niên trên thân có một cỗ phong độ người trí thức, phản phất như là một vị chân chính thư sinh đồng dạng. Mà tại thanh niên bên người tức là còn đi theo một vị tăng nhân, bất quá có thể nhìn ra được vị này tăng nhân cũng không phải là đại tống tăng nhân, ngược lại là từ quốc gia khác đi vào đại tống tăng nhân. Không nghĩ tới lần này đi ra lại còn có thể nhìn thấy như thế tuấn tú thiếu niên lang. Vị thanh niên này lúc này cũng là nhìn đến Lạc Vô Song phương hướng chậm rãi mở miệng nói, sau khi nói xong, hắn trên mặt còn ra phát hiện một vẻ ý động chi sắc. Bất quá lại nhìn bên cạnh mình vị này tăng nhân thì hắn vẫn là bất đắc dĩ cúi đầu. Mà tại thanh niên bên cạnh vị này tăng nhân đang nghe thanh niên nói sau đó tức là nhìn thoáng qua Lạc Vô Song, sau đó hắn liền thu hồi mình ánh mắt. Lạc Vô Song lúc này tự nhiên cũng là cảm nhận được thanh niên ánh mắt, thế là chỉ thấy hắn chậm rãi nhìn phía giữa đám người thanh niên. Nhìn đến giữa đám người thanh niên cùng thanh niên bên người vị kia tăng nhân, Lạc Vô Song trong nội tâm cũng là có suy đoán. Xem ra ta lúc này mới vừa tới đến Đại Tống liền gặp Đoàn Dự gia hỏa này, mà bên cạnh hắn gia hỏa kia đó là võ sĩ Cưu Ma Chí đi. Lạc Vô Song không sai biệt lắm đã đoán được thanh niên cùng tăng nhân thân phận, thế là hắn liền chậm rãi hướng đến thanh niên cùng tăng nhân phương hướng mà đi. Đồng thời Lạc Vô Song lúc này cũng là trực tiếp lợi dụng hệ thống dò xét ra Cưu Ma Chí thân phận. Cưu Ma Chí tu vi, tông sư hậu kỳ Đoàn Dự tu vi, nhị phẩm cảnh giới. Nhìn đến hệ thống bảng thượng quan tại hai người tên cùng tu vi sau đó, Lạc Vô Song cũng là triệt để chứng thực trong nội tâm suy đoán. Bất quá hắn cũng không có nghĩ đến Cưu Ma Chí tu vi vậy mà đi tới tông sư hậu kỳ. Nhưng là vừa nghĩ tới Cưu Ma Chí có thể cùng Tiểu Phong một trận chiến liền có thể biết hắn thực lực không kém. Không biết tại hạ có thể ngồi ở chỗ này. Lạc Vô Song rất nhanh liền xuất hiện ở Cưu Ma Chí cùng Đoàn Dự bên người, chỉ nghe hắn đây ôn hòa âm thanh chậm rãi truyền ra. Vốn đang một mặt ủ rũ Đoàn Dự lúc này cũng là ngẩng đầu lên nhìn phía Lạc Vô Song phương hướng. Mà Cưu Ma Chí đang nghe hắn âm thanh sau đó tức là sầm mặt lại, bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt. Đoàn Dự cùng Lạc Vô Song tự nhiên cũng là nhìn thấy một màn này, thế là chỉ thấy Đoàn Dự nhanh chóng lên tiếng nói, vị bằng hữu này vẫn là đi cái khác địa phương ngồi đi, về sau có cơ hội lại cùng vị bằng hữu này đem rượu ngon hoàn. Sau khi nói xong, hắn còn cho Lạc Vô Song mấy mắt. Hiển nhiên Đoàn Dự không muốn Lạc Vô Song bởi vậy gặp Cưu Ma Chí nhằm vào. Hòa thượng, bản công tử đang tra hỏi ngươi đâu? Lạc Vô Song tự nhiên minh bạch Đoàn Dự ý tứ, bất quá hắn lại là không để ý đến Đoàn Dự, ngược lại là chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía Cưu Ma Chí trên thân, sau đó không chút khách khí mở miệng nói. Đoàn Dự vốn còn muốn mở miệng khuyên giải Lạc Vô Song, nhưng là lúc này Cưu Ma Chí thật là đã đứng dậy, đồng thời trên người hắn còn tản mát ra một cỗ cường đại khí tức. Thí chủ đây là gây chuyện sao? Ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm trước mặt Lạc Vô Song, hít sâu một hơi, hắn lúc này mới chậm rãi đối Lạc Vô Song mở miệng nói. Sau khi nói xong, Cưu Ma Chí cũng vận khởi nội công, cả người phảng phất như là một tôn Phật sống đồng dạng. Mà xung quanh người trong giang hồ tại nhìn thấy một màn này cũng là nhao nhao đem ánh mắt nhìn phía bên này. Bọn hắn trong ánh mắt đều xuất hiện một vẻ tò mò. Chỉ có hiện tại Đoàn Dự một mặt lo lắng nhìn đến Lạc Vô Song, mặc dù nói hắn đã học xong Bắc Minh thần công cùng Lăng Ba Vi Bộ, thậm chí ngay cả hắn gia truyền kiếm pháp Lục Mạch thần kiếm đều học xong một điểm. Nhưng là hiện tại hắn lại là giống như một cái không biết võ công người bình thường đồng dạng. Chương 9, Đoàn Dự lo lắng, lần đầu đại chiến Cưu Ma Chí chương 9, Đoàn Dự lo lắng. Lần đầu đại chiến Cưu Ma Chí nếu không nói hắn Lục Mạch thần kiếm chân chính thi triển đứng lên, Đoàn Dự thực lực không kém chút nào đồng dạng tông sư. Có thể nói Đoàn Dự đó là loại kia không thể dùng cảnh giới tới phân chia quái tài. ta chỉ là muốn cùng vị huynh đài này giao một người bạn, chẳng lẽ đại sư muốn ngăn cản sao? Lạc Vô Song trên mặt tự nhiên là không có chút nào kinh hoàng, ngược lại là bình tĩnh đem ánh mắt nhìn về phía Đoàn Dự trên thân, sau đó lúc này mới chậm rãi đối Cưu Ma Chí hỏi ngược lại. Thí chủ muốn kết giao bằng hữu coi là người, cần gì phải khó xử bản tọa? Cưu Ma Chí trên mặt xuất hiện một vẻ không kiên nhẫn, bất quá tại nhìn thấy trước mặt Lạc Vô Song thì hắn vẫn là nhịn được trong nội tâm không kiên nhẫn, dù sao hắn cũng không rõ ràng trước mặt Lạc Vô Song lai lịch. Cho nên nói hiện tại nàng cũng không tính trêu chọc Lạc Vô Song. Con người của ta đó là của tưởng, ngươi càng là không cho bản công tử tới gần hắn, bản công tử liền càng là muốn tới gần hắn. Lạc Vô Song nghe được Cưu Ma Chí nói sau đó trên mặt xuất hiện một vẻ nghiền ngẫm nụ cười, sau đó chỉ thấy hắn thân ảnh chợt lóe, một giây sau liền xuất hiện ở Đoàn Dự bên cạnh. Sau đó tại mọi người không có chú ý đến dưới ánh mắt đã ngồi ở Đoàn Dự bên cạnh, không có chút nào cho Cưu Ma Chí mặt mũi. Thí chủ thật muốn cùng bản tọa là sao? Cưu Ma Chí nhìn thấy một màn này trên mặt vẻ phẫn nộ càng thêm nồng đậm, thế là hắn đối Lạc Vô Song trầm giọng dò hỏi. Đồng thời lúc này hắn đã bắt đầu điều động trong thân thể nội lực. Hiển nhiên chỉ cần Lạc Vô Song cho hắn trả lời chắc chắn không phải rất hài lòng, hắn liền sẽ trực tiếp đối với Lạc Vô Song xuất thủ. Đoàn Dự lúc này tức là mười phần khó xử nhìn bên cạnh Lạc Vô Song, mặc dù nói mới vừa Lạc Vô Song thân pháp để hắn cũng cảm thấy kinh ngạc. Nhưng là Cưu Ma Chí thực lực cường đại thế nhưng là xa xa vượt ra khỏi đồng dạng người trong giang hồ, cho nên hiện tại hắn mười phần lo lắng Lạc Vô Song. Lạc Vô Song nghe được Cưu Ma Chí nói sau đó cũng không nói lời nào, ngược lại là ngón tay nhẹ nhàng tại Đoàn Dự trên thân một điểm, đồng thời một cỗ lực lượng đem Đoàn Dự cả người đẩy lên giữa đám người. Mà mới vừa ngón tay hắn tại Đoàn Dự trên thân điểm lần này cũng là đem Đoàn Dự trên thân huyệt mạch thời ra, khiến cho Đoàn Dự lúc này có thể vận dụng mình công pháp. Bản công tử ngược lại là muốn kiến thức Cưu Ma Chí đại sư thực lực. Sau đó chỉ thấy Lạc Vô Song quay đầu nhìn đến trước mặt mình vị này đã lên cơn giận dữ Cưu Ma Chí mở miệng nói, sau khi nói xong hắn liền cầm trong tay trường thương nhẹ nhàng cắm trên mặt đất, đồng thời bắt đầu vận chuyển mình Thái Huyền Kinh, khiến cho hắn trên thân cố này tông sư cảnh giới nội lực không ngừng tại vận chuyển. Nguyên lai thí chủ lần này là vì cứu hắn mà đến, bất quá công tử cảm thấy bằng vào ngươi có thể cùng bần tăng một trận chiến sao? Cưu Ma Chí đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó, trong nháy mắt liền hiểu Lạc Vô Song sớm đã biết hắn thân phận. Thế là hắn thuận tiện kỳ đánh giá xung quanh, muốn nhìn một chút Lạc Vô Song phía sau có người nào trợ giúp Lạc Vô Song. Đại sư muốn thử một chút nói vậy thì tới đi, ta cũng muốn nhìn xem đại sư thực lực giống hay không người trong giang hồ nói cường đại như vậy. Lạc Vô Song vốn là đã đột phá đến tông sư trung kỳ, càng huống hồ hắn còn tu luyện Thương Tiên Tư Không Trường Phong Thương Pháp cùng truyền thuyết bên trong Bách Điều Triều Phượng Thương. Với lại nội công tâm pháp còn tu luyện là Thái Huyền Kinh. Cho nên Lạc Vô Song không cho rằng mình sẽ bại bởi trước mặt Cưu Ma Chí. Cưu Ma Chí đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là không có chút nào lưu tình, chỉ thấy hắn nhanh tay nhanh tại trước mặt vung lên. Một giây sau lại Cưu Ma Chí trước mặt liền xuất hiện một đạo thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực dài mấy chục trượng hỏa diễm đao xuất hiện ở hắn trước mặt. Mà đạo này hỏa diễm đao cũng là hướng thẳng đến Lạc Vô Song phương hướng đánh tới. Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này trên mặt cũng không có mảy may e ngại. Ngược lại chỉ thấy trong tay hắn bạch hổ thương nhanh chóng vung lên, một giây sau chỉ cảm thấy trong tay hắn trường thương bên trong tản mát ra từng đạo đáng sợ thương ý, mà một cái phượng hoàng hư ảnh cũng là từ hắn phía sau xuất hiện. Sau đó chỉ thấy đây một cái phượng hoàng hư ảnh nhanh chóng hướng đến phía trước Cưu Ma Chí đánh tới. Sau đó chỉ thấy phượng hoàng hư ảnh cùng hỏa diễm đao đụng vào nhau, va chạm trong nháy mắt để xung quanh khách sạn trong nháy mắt sụp đổ. Mà hai người cũng là nhanh chóng xuất hiện ở bên ngoài khách sạn. Lúc này Cưu Ma Chí ánh mắt bên trong xuất hiện một vẻ ngoài ý muốn nhìn qua Lạc Vô Song, hắn không nghĩ tới trước mặt mình vị này tuổi còn trẻ thiếu niên lang lại có thực lực như thế. Các hạ chẳng lẽ đó là Nam Mộ Dung? Sau đó Cưu Ma Chí cũng là đúng lấy Lạc Vô Song mở miệng hỏi thăm đứng lên, tại đại tống giang hồ bên trong có thực lực như thế chỉ sợ chỉ có Nam Mộ Dung đi. Đang có Tuyết Rơi Nguyệt Thành Thương Tiên Chi Đồ Lạc Vô Song, cũng không phải cái gì đại tống Nam Mộ Dung. Lạc Vô Song nhìn thấy Cưu Ma Chí hiểu lầm mình thân phận, thế là chỉ thấy hắn làm ra một cái xoáy khí động tác. Lúc này mới mười phần tiêu sái đem mình thân phận nói ra. Mặc dù nói nơi này là đại tống, nhưng là đại tống không có khả năng đem hắn nắm lên đến. Dù sao giang hồ bên trong sự tình triều đình rất ít đúng tay. Nguyên lai là truyền thuyết bên trong vị kia Thương Tiên Đồ đệ sao? Đã dạng này, vậy liền để ta nhìn xem Thương Tiên Đồ đệ thực lực đến cùng đến cỡ nào cường đại. Cưu Ma Chí đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó trên mặt trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ khiếp sợ, bất quá rất nhanh hắn liền hướng đến Lạc Vô Song phương hướng một trường bộ đến. Khủng bố lực lượng trong nháy mắt đem xung quanh những cái kia lá cây đều cuốn đứng lên, đồng thời những này lá cây phảng phất như là khủng bố lưỡi dao đồng dạng hướng đến Lạc Vô Song phương hướng đánh tới. Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này tức là bắt đầu thi triển Lăng Ba Vi Bộ, sau đó chỉ thấy hắn thân ảnh nhanh chóng biến mất tại chỗ. Lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, hắn đã xuất hiện ở Cưu Ma Chí phía trước cách đó không xa. Đồng thời Lạc Vô Song trong tay trường thương cũng là nhanh chóng đem những này lá cây đánh rơi. Sau đó liền thấy hắn trong tay trường thương giống như một cây màu trắng bạc ngân long đồng dạng hướng đến trước mặt Cưu Ma Chí đánh tới. Cưu Ma Chí thấy thế cũng là nhanh chóng thi triển thân pháp bay rất ra ngoài. Mới chỉ là trong chớp mắt Cưu Ma Chí liền xuất hiện ở Lạc Vô Song ngoài thân mấy trăm trượng bên ngoài. Sau đó trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ nhìn đến cầm trong tay trường thương Lạc Vô Song. Hắn không nghĩ tới cái này nhìn lên đến chỉ có 17-18 tuổi thiếu niên lang lại có đáng sợ như thế thực lực. Với lại lúc này hắn cũng là cảm nhận được Lạc Vô Song tu vi. Đây chính là Thương Tiên Đồ đệ sao, thực lực quả nhiên khủng bố như vậy. Cảm thán một phen Lạc Vô Song thực lực sau đó, Cưu Ma Chí ngón tay bóp thành một cái tay hoa trạng thái. Sau đó liền thấy hắn đem toàn thân lực lượng quán chú đến mình ngón tay bên trong. Sau đó thân ảnh trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang hướng đến Lạc Vô Song phương hướng đánh tới. Lạc Vô Song thấy thế tự nhiên cũng là vung lên trong tay trường thương hướng đến Cưu Ma Chí đánh tới. sau đó chỉ thấy Cưu Ma Chí ngón tay cùng Lạc Vô Song trường thương đụng vào nhau. Va chạm trong nháy mắt một cỗ khủng bố khí tức từ hai người trên thân truyền ra. Dưới chân bọn hắn cũng là trong nháy mắt liền xuất hiện một đạo khủng bố vết rách. Mà Cưu Ma Chí lúc này trong thân thể cũng là cảm nhận được một cỗ khủng bố lực lượng từ trong tay truyền đến, thế là hắn liền chưa kịp suy nghĩ trực tiếp ngã bay ra ngoài. Chương 10, Kinh Long biến bại Cưu Ma Chí, Cưu Ma Chí thối lui. Chương 10, Kinh Long biến bại Cưu Ma Chí, Cưu Ma Chí thối lui. Lạc Vô Song nhìn thấy bay rất ra ngoài Cưu Ma Chí tức là nhanh chóng dẫn theo trong tay trường thương hướng đến hắn lần nữa đánh tới. Cưu Ma Chí nhìn thấy theo sát phía sau Lạc Vô Song tự nhiên cũng là nhanh chóng thi triển thân pháp tránh thoát. Hắn thân thể khó khăn lắm né tránh Lạc Vô Song trong tay trường thương. Bất quá tại phía sau hắn gốc cây này đại thụ liền thảm rồi, trực tiếp bị Lạc Vô Song một thương đánh xuyên. Mà Cưu Ma Chí nhìn thấy cơ hội đến tự nhiên cũng không có lựa chọn lưu tình, chỉ thấy hắn lại một lần nữa hướng đến Lạc Vô Song phương hướng đánh ra một đạo Thiếu Lâm Đại Lực Kim Cương Chỉ. Mặc dù nói Cưu Ma Chí Thiếu Lâm Đại Lực Kim Cương Chỉ cũng không phải là chính bản Thiếu Lâm Đại Lực Kim Cương Chỉ, thế nhưng là một chiêu này Thiếu Lâm Đại Lực Kim Cương Chỉ uy lực lại là không kém chút nào Thiếu Lâm Đại Lực Kim Cương Chỉ. Khủng bố lực lượng trong nháy mắt hướng đến Lạc Vô Song trên thân đánh tới. Cảm nhận được cỗ này khủng bố lực lượng đang theo lấy mình đánh tới, Lạc Vô Song cấp tốc đem mình trường thương từ trước mặt đại thụ bên trong rút ra. Sau đó đôi tay cầm thương chặn lại một chỉ này đại lực kim cương chỉ. Thế nhưng là khủng bố lực lượng vẫn là để Lạc Vô Song lùi lại mấy bước. Đồng thời trong tay hắn trường thương cũng là phát ra trận trận run rẩy. Quả nhiên thi triển trường thương liền không nên tại loại này nhỏ hẹp địa phương đại chiến. Ổn định thân hình Lạc Vô Song lúc này cũng là biết, ở chỗ này đại chiến mình quyết điểm. Mặc dù nói hắn thực lực không kém gì Cưu Ma Chí, nhưng là tại đây nhỏ hẹp không gian đại chiến sát thực ảnh hưởng tới hắn phát huy. Với lại tại hắn xung quanh đều là một gian tiểu quán cùng một loạt cây cối. Cưu Ma Chí hiển nhiên cũng là phát hiện điều này, thế là chỉ thấy hắn trong tay hỏa diễm đao lại một lần nữa xuất hiện. Sau đó liền thấy một thanh này hỏa diễm đao trực tiếp đem trước mặt đây mấy cây thụ chém ngã. Chém ngã đây mấy cây thụ, Cưu Ma Chí vận chuyển nội lực đem đây mấy cây thụ hướng đến Lạc Vô Song đánh tới. Lạc Vô Song thấy thế cũng là nhanh chóng vung lên trong tay trường thương. Sau đó một cỗ khủng bố lực lượng từ hắn trường thương bên trong phóng xuất ra. Một giây sau, hướng hắn bay tới những này cây cối nhào nhào trên không trung tan rã. Lạc Vô Song cả người càng đem trong thân thể toàn bộ nội lực quán chú trong tay trường thương bên trong. Sau đó chỉ thấy Lạc Vô Song sau lưng xuất hiện một đầu kim long, đầu này kim long hư ảnh hướng thẳng đến Cưu Ma Chí phương hướng đánh tới. Cưu Ma Chí cũng không có nghĩ đến Lạc Vô Song sẽ phản ứng như vậy cấp tốc. Bất quá lúc này hắn hiển nhiên đã không có cơ hội lại thi triển thân pháp trốn tránh một thương này. Thế là chỉ thấy hắn nhanh chóng thi triển Thiếu Lâm Đại Lực Kim Cương Trưởng. Khủng bố đại lực kim cương trưởng trực tiếp từ Cưu Ma Chí trong tay đánh ra, sau đó trong nháy mắt cùng bầu trời bên trong đầu này kim long đụng vào nhau. Va chạm trong nháy mắt, xung quanh không khí đều sinh ra lấy khủng bố ba động. Đồng thời tại hai người xung quanh khách sạn cũng là triệt để bị hai người lực lượng cho vỡ nát. Một giây sau, chỉ thấy Cưu Ma Chí cả người trực tiếp từ đạo này va chạm bên trong ngã bay ra ngoài. Sau đó hung hăng nện ở bên ngoài trên tường. Nện xuyên một bức tường sau đó, hắn thân thể lúc này mới chậm rãi ngừng lại. Mà lúc này Cưu Ma Chí khỏe miệng cũng là lưu lại một vệt máu tươi. Về phần Lạc Vô Song tức là chậm rãi rơi xuống từ trên không, sau đó gánh vác trường đường, ánh mắt bình tĩnh nhìn đến đối diện Cưu Ma Chí. Hôm nay là bản tòa bại, lần tiếp theo lại đến hướng công tử lĩnh giáo. Cưu Ma Chí đem khỏe miệng máu tươi lau rơi, sau đó trong ánh mắt mang theo không cam lòng nhìn thoáng qua Đoàn Dự, sau đó lúc này mới thi triển thân pháp biến mất tại giữa đám người. Mà lúc này giữa đám người Đoàn Dự tức là một mặt khiếp sợ nhìn đến Lạc Vô Song. Hắn không nghĩ tới vị này mình cảm thấy không phải Cưu Ma Chí đối thủ thiếu niên lang vậy mà đánh bại Cưu Ma Chí. Lạc Vô Song nhìn thấy biến mất không thấy gì nữa Cưu Ma Chí trên mặt tức là xuất hiện một vệt vẻ đăm chiêu, bất quá nhìn một chút xung quanh bị mình hủy đi khách sạn, hắn trên mặt tức là xuất hiện một vệt bất đắc dĩ. Lần tiếp theo bản công tử để ngươi cả gốc lẫn lãi trả lại. Đồng thời Lạc Vô Song trong lòng hung dữ đối Cưu Ma Chí rời đi bóng lưng nổi giận mắng, sau đó hắn lúc này mới hài lòng hướng đến Đoàn Dự phương hướng đi tới. Đoàn Dự đa tạ công tử cứu giúp, nếu như không phải công tử cứu giúp nói Đoàn Dự chỉ sợ hái kiếp khó thoát. Đoàn Dự nhìn đến trước mặt mình Lạc Vô Song vẻ mặt thành thật cảm kích mở miệng nói. Hắn đây đoạn thời gian thế nhưng là nghe nói Cưu Ma Chí muốn đem mình hỏa táng, cho nên hiện tại Lạc Vô Song đó là cứu hắn tính mạng. Đoàn huynh không cần như thế, cho dù không có ta cứu giúp Đoàn huynh hẳn là cũng không có việc gì. Lạc Vô Song tự nhiên biết Đoàn Dự lần này cho dù bị bắt đi cũng sẽ không xuất hiện sự tình, cho nên hắn liền khoát tay áo trả lời. Đa tạ công tử, không bằng Đoàn mỗ mời công tử ăn một bữa đại tống đặc sản thế nào? Đoàn Dự đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó, cả người càng thêm cảm kích Lạc Vô Song, hắn không nghĩ tới trước mặt mình Lạc Vô Song cứu mình một mạng cũng như thế khiêm tốn. Đây để Đoàn Dự trong nháy mắt liền sinh ra cùng Lạc Vô Song kết bái tâm lý. Nếu để cho Lạc Vô Song biết Đoàn Dự tâm lý nói khẳng định sẽ hối hận mình vừa mới bắt đầu cứu Đoàn Dự, gia hỏa này động một chút thì là kết bái. Với lại Lạc Vô Song nếu như cùng Đoàn Dự kết bái nói, như vậy tương lai hắn liền muốn làm lão tứ. Dù sao Đoàn Dự cùng Tiểu Phong đám người tuổi tác đều so với hắn phải lớn. Mà Đoàn Dự đang nói xong sau đó liền có chút bất đắc dĩ nhìn đến xung quanh, dù sao xung quanh khách sạn đã bị mới vừa Lạc Vô Song cùng Cưu Ma Chí đại chiến cho hủy đi. Mà lúc này khách sạn lão bản tức là một mặt lo lắng đứng tại giữa đám người, bất quá hắn trên mặt lại mang theo vẻ bất đắc dĩ. Lạc Vô Song thấy thế cũng là bất đắc dĩ xoa xoa trán đầu, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi đi vào khách sạn lão bản bên người, sau đó từ hệ thống không gian bên trong xuất ra 10 lượng hoàng kim đưa cho trước mặt lão bản. Đây là bản công tử đánh vỡ khách sạn bồi thường, đương nhiên nếu ai dám cho ngươi cướp đi những này hoàng kim nói, như vậy thì là cùng bản công tử là địch. Đem đây 10 lượng hoàng kim đưa cho lão bản sau đó Lạc Vô Song lúc này mới hài lòng mở miệng nói, bất quá hắn đằng sau những lời này là nói cho ở đây một đám giang hồ đám người nghe. Mặc dù nói 10 lượng hoàng kim không nhiều, nhưng này chút tu vi yếu người trong giang hồ thế nhưng là sẽ vì 10 lượng hoàng kim mà cướp bóc giết người. Ở đây người trong giang hồ đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó ánh mắt bên trong cũng là xuất hiện một vẻ sợ hãi, sau đó bọn hắn liền chậm rãi thối lui. Mà Lạc Vô Song đem hoàng kim giao cho khách sạn lão bản sau đó lúc này mới đi vào Đoàn Dự bên người. Không biết Đoạn huynh đối với đây Tô Châu Thành hiểu rõ bao nhiêu? A, ta cũng là vừa tới Tô Châu Thành, cho nên không thế nào hiểu rõ Tô Châu Thành. Đoàn Dự đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó trên mặt xuất hiện một vẻ mờ mịt, bất quá hắn cũng là đi theo Lạc Vô Song nhịp bước hướng đến phía trước đi đến. Đã dạng này nói, như vậy thì đi xem một chút Tô Châu Thành giống hay không truyền thuyết bên trong như vậy. Vừa vặn ta cũng muốn nhìn xem Tô Châu Thành, hôm nay đa tạ công tử cứu Đoàn mỗ một mạng. Đều đi qua, Đoàn huynh không cần để ở trong lòng. Sau đó Đoàn Dự cùng Lạc Vô Song thân ảnh chậm rãi tiêu tán ở trong đám người, chỉ có thể loáng thoáng ở giữa nghe được hai người tiếng đàm luận. Bất quá Lạc Vô Song vị này Tuyết Nguyệt Thành Thương Tiên đồ đệ thanh danh lại là tại trong thời gian ngắn truyền khắp toàn bộ Tô Châu Thành. Chương 11, Tùng Hạc lâu tiểu phòng, Quách Tĩnh phu phụ chạy tới Hạnh Tử Lâm. Chương 11, Tùng Hạc lâu tiểu phòng, Quách Tĩnh phu phụ chạy tới Hạnh Tử Lâm. Tuyết Nguyệt Thành khoảng cách Đại Tống mặc dù 10 phần xa, nhưng là với tư cách Tuyết Nguyệt Thành Tam Thành chủ Tư Không Trường Phong vị này Thương Tiên Đại Tống tự nhiên là biết. Với lại tại Đại Tống giang hồ bên trong Tuyết Nguyệt Thành vị này Thương Tiên Tư Không Trường Phong thanh danh cũng không yếu. Thậm chí có thể nói Tư Không Trường Phong tại Đại Tống bên trong thanh danh không kém gì Ngũ Tuyệt. Dù sao Tư Không Trường Phong dù nói thế nào cũng là thiên nhân cảnh giới cường giả, hơn nữa còn là giữa thiên địa rất ít xuất hiện thương tiên. Dù sao giang hồ bên trong đại đa số đều là kiếm tiên hoặc là đao tiên, mà thương tiên đặc biệt ít, thậm chí có thể nói hiện tại nổi danh nhất thương tiên đó là Tư Không Trường Phong. Bởi vậy hắn đồ đệ xuất hiện tại Đại Tống hơn nữa còn đánh bại một vị tông sư cảnh giới cao thủ tin tức tự nhiên rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Đại Tống. Tùng Hạc lâu, khoảng cách Hạnh Tử Lâm không xa tiểu lâu. Nơi này có lẽ hiện tại không phải rất nổi danh, nhưng là tương lai ở chỗ này thế nhưng là Đoàn Dự cùng Tiểu Phong gặp nhau địa phương. Bất quá lúc này nơi này lại là ngồi một vị trắng hán. Hắn trên thân tản ra phong khoáng khí tức, đồng thời còn tại từng ngụm uống rượu, khiến cho hắn cả người nhìn lên đến càng thêm hăng hái. Không nghĩ tới Thương Tiên Đồ Đệ vậy mà xuất hiện ở Đại Tống, với lại vị này Thương Tiên Đồ Đệ tu vi vậy mà cũng đạt tới tông sư cảnh giới. Đúng vậy à, ta nghe nói vị này Thương Tiên Đồ Đệ tuổi tác cũng không lớn, nhiều nhất liền 17-18 tuổi bộ dáng, ở độ tuổi này đã đột phá đến tông sư cảnh giới, tương lai hắn chỉ sợ thực lực càng thêm khủng bố a. Có lẽ tương lai giang hồ bên trong sẽ lại xuất hiện một vị thương tiên cũng không nhất định, dù sao Thương Tiên Đồ Đệ tương lai chắc chắn sẽ không quá yếu. Thật đáng tiếc lúc ấy không có nhìn thấy Thương Tiên vị này đồ đệ giao thủ, ta cũng muốn biết Tuyết Nguyệt Thành Thương Tiên đến cùng đến cỡ nào cường đại, truyền thuyết Thương Tiên thực lực đã vượt ra khỏi Ngũ Tuyệt. Mặc dù như thế, nhưng là ta tin tưởng Thương Tiên vị này đồ đệ Lạc Vô Song còn sẽ lần nữa nổi danh, dù sao hắn đến Đại Tống hẳn không phải là vì du ngoạn đơn giản như vậy. Đang uống rượu tráng hắn cũng là nghe được người xung quanh tiếng nghị luận, thế là chỉ thấy hắn có chút ngoài ý muốn nhìn đến xung quanh những người giang hồ này. Hắn không nghĩ tới Đại Tống giang hồ bên trong vậy mà xuất hiện vị kia Thương Tiên đồ đệ. Đối với Tuyết Nguyệt Thành vị kia Thương Tiên tráng hắn tự nhiên là biết. Bang chủ, gần nhất giang hồ bên trong xuất hiện một vị đỉnh tiêm thiên tiêu, không biết đối với chúng ta cái bang đại hội sẽ có hay không có ảnh hưởng. Ngay tại tráng hắn đang tại suy tư vị kia Thương Tiên đồ đệ thời điểm, chỉ thấy một vị cái bang trưởng lao chậm rãi đi tới nơi này vị tráng hắn bên người, sau đó trong ánh mắt mang theo một vẻ ngoài ý muốn đối tráng hắn mở miệng nói: "Không có việc gì, ta tin tưởng Thương Tiên đồ đệ sẽ không ảnh hưởng ta cái bang đại hội, không biết Quách đại hiệp cùng Hoàng bang chủ còn muốn bao lâu thời gian mới đến?" Vị tráng hán này chính là cái bang đương nhiệm bang chủ Tiểu Phong, thế là chỉ thấy hắn khoát tay áo đối trước mặt vị này cái bang trưởng lão mở miệng nói. Mặc dù nói hắn mười phần hiếu kỳ Thương Tiên đồ đệ Lạc Vô Song thực lực, nhưng là hiện tại trọng yếu nhất là bọn hắn cái bang tổ chức đại hội. Mà Tiểu Phong trong miệng Quách đại hiệp chính là Quách Tĩnh Quách đại hiệp, mà Hoàng bang chủ chính là Hoàng Dung. Ở cái thế giới này bên trong Hoàng Dung là cái bang phó bang chủ. Hoàng bang chủ bọn hắn hẳn là rất nhanh liền đến, chỉ bất quá những ngày này các huynh đệ cũng một mực không có phát hiện mộ dung phục tung tích, cho nên các huynh đệ muốn cho bang chủ tìm kiếm một cái mộ dung phục tung tích. Cái bang vị trưởng lão này lúc này lại đối Kiều Phong chậm rãi mở miệng nói, bất quá nói đến đây thời điểm, hắn trên mặt lại xuất hiện một vẻ làm khó. Mộ Dung Phục cùng bản thân bang chủ nổi danh, mà bọn hắn trong bang phái một vị khác phó bang chủ Mã Đại Nguyên đó là chết tại mình tuyệt kỹ thành danh bên trong. Cho nên cái bang người một mực cũng hoài nghi là Mộ Dung Phục giết vị này Mã Đại Nguyên. Đây cũng là vì cái gì Hạnh Tử Lâm đại hội tổ chức nguyên nhân, mà cũng bởi vì chuyện này đem tại phía xa Tương Dương thành Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung đều đưa tới. Nếu như xử lý không tốt nói, bọn hắn cái bang thanh danh tuyệt đối sẽ giảm nhiều. Ta tin tưởng Mộ Dung Phục hẳn là biết xuất hiện tại ta cái bang đại hội bên trong từ chứng trong sạch, dù sao hắn không có khả năng vô duyên vô cớ chạm sát Mã đại ca. Tiểu Phong nghe được vị này cái bang trưởng lão nói sau đó tức là lắc đầu, hắn không tin Mộ Dung Phục sẽ giết chết cái bang phó bang chủ Mã Đại Nguyên. Đồng thời hắn cũng tin tưởng Mộ Dung Phục sẽ xuất hiện từ chứng trong sạch. Dù sao Mộ Dung Phục tại Tiểu Phong trong mắt không phải một cái tiểu nhân, ngược lại là một cái chân quân tử. Nhưng là Tiểu Phong không biết là chân quân tử mới là kinh khủng nhất. Mà liên tại Tiểu Phong cùng cái bang vị trưởng lão này thương thảo đồng thời, lúc này Mộ Dung Thua Phục lại được vừa trở về Cô Tô. Đồng thời hắn cũng nghe đến liên quan tới Thương Tiên vị này đồ đệ Lạc Vô Song sự tích. Công tử, đây Lạc Vô Song bất quá là chỉ là hư danh thôi, ai thiên phú có thể so với được công tử a? Mộ Dung Phục bên người vị kia hình thể có chút mập mạp trung niên nam tử đối Mộ Dung Phục cung kính nói ra, người này chính là Mộ Dung Phục gia tướng Bao Bất Động. Những ngày này hắn tự nhiên cũng là nghe được liên quan tới Lạc Vô Song truyền thuyết, nhưng hắn cũng không tin tưởng giang hồ bên trong truyền ngôn. Hắn không tin Lạc Vô Song thực lực đạt đến tông sư cảnh giới, mà ở trước mặt hắn Phong Ba Ác đang nghe hắn nói sau đó cũng là nhẹ gật đầu. Về phần Mộ Dung Phục tức là đối hai người nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt mơ màng nhìn về phía phương xa, mà hắn hy vọng phương hướng chính là Hạnh Tử Lâm phương hướng. Cùng lúc đó, lúc này có một đội nhân mã cũng đang theo lấy Hạnh Tử Lâm phương hướng chạy đến. Mà tại đây một đội nhân mã bên trong, dẫn đầu là một vị tướng mạo chất phát trung niên nam tử, bất quá có thể cảm thụ được vị trung niên nam tử này trên thân cái kia cỗ hùng hậu khí tức. Mà ở bên cạnh hắn tức là một vị tướng mạo mười phần tuyệt mỹ mỹ phụ tuổi tác nhìn lên đến cũng không lớn, phản phất tuổi tác không có ở nàng trên mặt lưu lại vết tích đồng dạng. Về phần tại bọn hắn hai người đằng sau tức là hai vị thiếu niên cùng một thiếu nữ. Hai vị thiếu niên nhìn lên đến cũng là hăng hái, bất quá có thể nhìn đến bọn hắn hai cái đều là vây quanh thiếu nữ chuyển. Mà thiếu nữ trên thân tức là có một cỗ nôn nóng khí tức, cho người ta một loại cao cao tại thượng đại tiểu thư cảm giác. Đoàn người này chính là từ Tương Dương chạy đến Quách Đại Hiệp phu phụ cùng bọn hắn nữ nhi còn có hai cái đồ đệ. Không nghĩ tới lần này cái bang đại hội thậm chí ngay cả Tuyết Nguyệt thành vị kia thương tiên đồ đệ đều đưa tới, xem ra lần này cái bang đại hội ảnh hưởng không nhỏ a. Quách Tĩnh lúc này tự nhiên cũng là nghe được liên quan tới Lạc Vô Song truyền thuyết, thế là chỉ thấy hắn nhìn đến Hạnh Tử Lâm phương hướng chậm rãi mở miệng nói, sau khi nói xong trên mặt còn ra phát hiện một vẻ vẻ lo lắng. Cái bang là hắn sư tôn Hồng Thất Công để ý nhất bang phái, cho nên Quách Tĩnh không muốn để cho cái bang thanh danh trở nên không tốt, cho nên lần này Mã Đại Nguyên cái chết nhất định phải xử lý tốt. Ta ngược lại thật ra cảm thấy vị kia thương tiên đồ đệ không phải là vì lần này cái bang đại hội mà đến, dù sao thương tiên cùng ta cái bang giữa cũng không có bất kỳ gặp nhau, hắn không có khả năng phái ra đồ đệ đến cái bang đại hội. Hoàng Dung tức là mười phần cơ trí, đang nghe Quách Tĩnh nói sau đó nàng tức là lắc đầu. Cái bang tại Đại Tống mặc dù mười phần cường đại, nhưng là cho dù là đời trước bang chủ Hồng Thất Công thực lực cũng mới chỉ là đại tông sư cảnh giới biên mãn, mà Tuyết Nguyệt Thành bên trong thế nhưng là nắm giữ mấy vị thiên nhân cảnh giới cường giả, cho nên bọn hắn sẽ không để ý cái bang. Chương 12, đánh dấu vô cực hộ, Long Phượng Thương chương 12, đánh dấu vô cực hộ, Long Phượng Thương. Quách Tĩnh nghe được Hoàng Dung nói sau đó cũng là trầm tư phút chốc, lúc này mới nhẹ gật đầu. Đối với Hoàng Dung nói, Quách Tĩnh vẫn là có mười phần nắm chắc tin tưởng. Bất quá vị này Lạc Vô Song thực lực chỉ sợ không có đơn giản như vậy, dù sao có thể tại cái tuổi này đột phá đến tông sư cảnh giới, chỉ sợ tại toàn bộ Tuyết Nguyệt thành hắn cũng là đỉnh tiêm tiên tiêu a. Hoàng Dung lúc này lại tiếp tục mở miệng nói, sau khi nói xong, hắn còn không lưu vết tích nhìn một chút phía sau mình Đại Ngũ cùng Tiểu Võ còn có bản thân nữ nhi. Vị này Lạc Vô Song tuổi tác cũng không có đại bản thân hai cái đồ đệ cùng nữ nhi bao nhiêu, nhưng là hắn thực lực cũng đã đột phá đến tông sư cảnh giới. Đây tự nhiên để Hoàng Dung cũng cảm thấy hâm mộ. Phải biết hiện tại Đại Võ cùng Tiểu Võ mới chỉ là so Lạc Vô Song nhỏ hơn 1-2 tuổi, thế nhưng là bọn hắn tu vi lại mới chỉ là tiến vào tứ phẩm cảnh giới. Nếu như không phải có Quách Đại Hiệp đồ đệ ra chỉ nói, bọn hắn tại giang hồ bên trong địa vị thế nhưng là mười phần nhỏ, thậm chí có thể nói tùy tiện một cái người trong giang hồ đều có thể đem đánh bại. Cho dù là bọn hắn nữ nhi Quách Phủ hiện tại tu vi cũng mới chỉ là tứ phẩm cảnh giới, không có chút nào kế thừa nàng Hoàng Dung Thiên Phú tu luyện. Đại Võ ca, Tiểu Võ ca, các ngươi cảm thấy đây Lạc Vô Song thực lực đến cỡ nào cường đại a? Lúc này đằng sau Quách Phủ không có chút nào nhìn thấy bản thân mẫu thân sắc mặt, ngược lại là hiếu kỳ đối với mình bên người đại tiểu võ mở miệng dò hỏi. Hắn có thể đến cỡ nào cường đại, đều là giang hồ bên trong người thổi ra thôi. Đúng vậy à, chỉ sợ là những này người trong giang hồ cố kỵ thương tiên thanh danh cho nên mới truyền ra dạng này nói đến. Đại tiểu võ tại nhìn thấy Quách Phủ trong ánh mắt xuất hiện một vẻ vẻ sùng bái sau đó, bọn hắn trong nháy mắt liền bắt đầu rèm pha lên Lạc Vô Song. Theo bọn hắn nghĩ Quách Phủ không thể bị bất luận kẻ nào cướp đi. Hoàng Dung nhìn thấy một màn này cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đám người bọn họ tiếp tục hướng đến Hạnh Tử Lâm tiến đến. Ngay tại người trong giang hồ đều hướng đến Hạnh Tử Lâm tiến đến đồng thời, lúc này Lạc Vô Song tức là thành thơi tự tại đang đuổi đi Hạnh Tử Lâm phương hướng. Về phần hắn bên người Đoàn Dự cũng là phía trước đoạn thời gian rời đi hắn, thật giống như là muốn tiến về đại lý. Lạc Vô Song bởi vì muốn tìm tứ đại ác nhân báo thủ, cho nên liền không có cùng Đoàn Dự tiến về đại lý. Nhưng mà Lạc Vô Song không biết là Đoàn Dự cùng hắn sẽ lần nữa tại Hạnh Tử Lâm gặp gỡ. Bởi vì Đoàn Dự cùng Tiểu Phong giữa liên hệ cũng không có bị Lạc Vô Song đánh gãy. Hệ thống, ở chỗ này đánh dấu. Lạc Vô Song nhìn đến trước mặt đây xa hoa đường đi cũng là có chút hiếu kỳ đối hệ thống mở miệng nói. Hắn muốn nhìn một chút ở chỗ này có thể đánh dấu thứ gì. Tại Tô Châu thành đánh dấu thời điểm, Lạc Vô Song đạt được một thanh trường kiếm cùng một bản công pháp, công pháp là Võ Đang Thuần Dương Công, đối với hiện tại Lạc Vô Song không có quá lớn tác dụng. Bất quá hắn lại có thể truyền cho những người khác. Dù sao đây chính là Trương Tam Phong đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới thời điểm sáng tạo công pháp, cho nên đạo này công pháp mặc dù không sánh bằng Thái Huyền Kinh, nhưng là cũng là đỉnh tiêm công pháp. Về phần cái kia một thanh trường kiếm tức là một thanh tiên kiếm, có thể cùng Bách Lý Đông Quân Bất Nhiễm Trần đánh đồng. Khi lấy được một thanh trường kiếm sau đó Lạc Vô Song cũng là có chút bất đắc dĩ. Hắn cái này thương tiên đồ đệ cách thương tiên vị trí càng ngày càng xa. Trong tay kiếm pháp cùng trường kiếm càng ngày càng nhiều, nhưng là Lạc Vô Song cũng không định sử dụng kiếm pháp. Dù sao ai còn không thể có một chút át chủ bài đâu. Ken, chúc mừng túc chủ tại đại tống danh địa đánh dấu thành công, ban thưởng túc chủ vũ khí hộp vô cực hộ, Long Phượng Thương một thanh, Phúc Hải Thương Pháp một bản. Lần này đánh dấu rốt cuộc để Lạc Vô Song không phải phiền muộn như vậy, không chỉ có đánh dấu một thanh trường thương, hơn nữa còn đánh dấu một bản thương pháp. Mặc dù nói tu luyện Bách Điểu Triều Phượng Thương cùng sư phụ hắn truyền cho hắn thương pháp cũng đã đủ rồi, nhưng là ai lại sẽ quan tâm mình thương pháp nhiều đây? Phúc Hải Thương Pháp là một bản đỉnh cấp thương pháp, dù là so cái khác tu luyện Bách Điểu Triều Phượng Thương cũng không hề yếu. Đương nhiên trọng yếu nhất là Bách Điểu Triều Phượng Giang chủ yếu là lấy linh hoạt lấy sưng, mà lần này đánh dấu Phúc Hải Thương Pháp tức là lấy lực đạo lấy sưng. Lực đạo cường đại thời điểm thậm chí có thể phá núi, chủ yếu giảng cứu là dốc hết toàn lực. Cùng lịch sử bên trong hạng vũ tu luyện Bá Vương Thương Pháp 10 phần tương tự. Mà Long Phượng Thương tức là một thanh màu trắng bạc cùng màu hoàng kim cộng đồng tạo thành trường thương, đồng thời trường thương toàn thân còn điêu khắc một cái sinh động như thật phượng hoàng cùng một cái sinh động như thật ngân long, khiến cho một thanh này trường thương nhìn lên đến 10 phần uy nghiêm. Với lại quan trọng hơn là một thanh này trường thương có thể từ giữa đó tách ra, sau đó trực tiếp trở thành hai thanh đoạn thương, bất quá đây hai thanh đoạn thương chiều dài cũng rất ngắn. Nhưng là cái này cũng thuận tiện Lạc Vô Song mang theo, chỉ bất quá đứng trước chân chính đại chiến thời điểm có chút phiền phức. Dù sao nhà ai đại chiến thời điểm có thể cho ngươi thời gian đem đây hai thanh đoạn thương tổ hợp lại với nhau. Bất quá tổ hợp lại với nhau thời gian không cần thời gian quá dài, vẹn vẹn chỉ cần đem hai thanh đoạn thương đặt chung một chỗ liền có thể tổ hợp thành một thanh Long Vượng Thương. Với lại Lạc Vô Song sẽ không chỉ có riêng chỉ là thương pháp, cho nên chân chính đứng trước thời khắc nguy cơ hắn tự nhiên có thể sử dụng kiếm pháp ngăn cản địch nhân tiến công. Với lại hắn kiếm pháp vẫn là truyền thuyết bên trong Đoạt Mệnh 13 kiếm, cho nên Lạc Vô Song kiếm pháp tự nhiên không kém gì thương pháp. Về phần cái cuối cùng ban thưởng Vô Cực Hộp tức là càng làm cho Lạc Vô Song cảm thấy khiếp sợ, Vô Cực Hộp cùng Vô Song Thành Vô Song kiếm hộp 10 phần tương tự. Bất quá Vô Song kiếm trong hộp trang toàn bộ là tiên kiếm, mà Vô Cực trong hộp lại có thể trang bất kỳ vũ khí, chỉ bất quá Vô Cực hộp độ cao không phải rất cao, mới chỉ là khoảng 1m50. Cho nên Lạc Vô Song Bạch Hổ Thương tự nhiên thả không đi vào, nhưng là hắn Long Phượng Thương lại có thể đặt ở trong đó, trọng yếu nhất là hệ thống không gian bên trong cái kia hai thanh trường kiếm lúc này cũng có thể đặt ở trong đó. Nghĩ tới đây Lạc Vô Song đối với hệ thống không gian bên trong Vô Cực hộp cũng là 10 phần nóng bỏng, sau đó chỉ thấy hắn vận chuyển khinh công nhanh chóng biến mất tại đường đi bên trên. Rất nhanh, Lạc Vô Song cả người liền đã xuất hiện ở thành bên ngoài. Nhìn thấy xung quanh không người, Lạc Vô Song trực tiếp đem mình Vô Cực hộp lấy ra ngoài. Vô Cực hộp nhìn lên đến 10 phần hoa lệ, màu trắng bạc hộp thân điêu khắc một cái sinh động như thật phượng hoàng, đồng thời tại đây một cái phượng hoàng xung quanh điêu khắc một thanh trường thương cùng một thanh trường kiếm, khiến cho đây một cái kiếm hạp nhìn lên đến càng thêm thần bí. Lạc Vô Song trong tay nội lực nhẹ nhàng đưa vào Vô Cực hộp bên trong, sau đó Vô Cực hộp liền trực tiếp mở ra. Bất quá lúc này Vô Cực trong hộp lại là trống rỗng. Lạc Vô Song thấy thế trên mặt cũng là có chút thất lạc, bất quá rất nhanh hắn liền đem hệ thống không gian bên trong Long Phượng Thương lấy ra ngoài, sau đó trực tiếp đem Long Phượng Thương chia làm Long Thương cùng Phượng Thương, đem hai thanh đoạn thương để vào Vô Cực hộp bên trong. Đồng thời hắn cũng đem mình trường kiếm lấy ra ngoài, không có chút nào ngoài ý muốn trực tiếp đem trường kiếm để vào Vô Cực hộp bên trong. Làm xong đây hết thảy, Lạc Vô Song lúc này mới hài lòng đem mình Bạch Hổ Thương ném vào hệ thống không gian bên trong, sau đó đem chơi một phen Vô Cực hộp. Thưởng thức một hồi lâu sau đó, Lạc Vô Song lúc này mới cao hứng hướng đến Hạnh Tử Lâm phương hướng tiến đến. Chương 13, Hạnh Tử Lâm cái bang đại hội, nữ bên trong gia các hoàng dung trí tuệ. Chương 13, Hạnh Tử Lâm cái bang đại hội, nữ bên trong gia các hoàng dung trí tuệ. Hạnh Tử Lâm, bởi vì cái bang đại hội sắp đến nguyên nhân, cho nên hiện tại Hạnh Tử Lâm 10 phần náo nhiệt. Những này người trong giang hồ xuất hiện tại Hạnh Tử Lâm nguyên nhân chủ yếu là muốn nhìn xem giang hồ bên trong tiếng tăm lừng lẫy Nam Mộ Dung cùng Bắc Tiểu Phong. Dù sao hai người đều là đại tống giang hồ bên trong cao cấp nhất thiên kiêu, hơn nữa còn là đại tống giang hồ bên trong tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Mà đứng tại trung ương nhất chính là cái bang một đám trưởng lão cùng cái bang đệ tử, lúc này bọn hắn đang chờ đợi bản thân bang chủ đến. Tại mọi người chờ đợi bên trong, cái bang bang chủ Tiểu Phong mang theo một vị bạch diện thư sinh chậm rãi tiến nhập cái bang đại hội bên trong. Mà vị này bạch diện thư sinh tại Tiểu Phong sau lưng còn tại không ngừng nhìn đến xung quanh người trong giang hồ. Lúc này hắn đang đánh giá lấy người trong giang hồ, đồng thời cũng rất giống đang tìm người nào đồng dạng. Ngay tại Kiều Phong đến đồng thời, lúc này ở cái bang đại hội cách đó không xa một gốc đại thụ che trời bên trên, Lạc Vô Song đang xếp bằng ở gốc cây này trên đại thụ. Mà tại hắn bên người tức là để đó hắn đánh dấu Vô Cực hộp. Lúc này hắn tự nhiên là thấy được xuất hiện tại cái bang đại hội bên trên Kiều Phong cùng bị kia bạch diện thư sinh. Bất quá lúc này hắn tại nhìn thấy vị kia bạch diện thư sinh thời điểm, trên mặt lại là lộ ra một vẻ ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Đoàn Dự gia hỏa kia lại còn là cùng Kiều Phong quấy nhiễu lại với nhau sao? Không biết lần này Đoàn Dự cùng Tiểu Phong có hay không kết bái. Lạc Vô Song tự nhiên là liếc mắt một cái liền nhận ra Đoàn Dự gia hỏa kia, thế là chỉ thấy hắn một mặt ngoài ý muốn nhỉ nó nói, bất quá lúc này Lạc Vô Song càng thêm hiếu kỳ Đoàn Dự cùng Tiểu Phong có hay không kết bái. Lạc Vô Song cũng là tại cái bang đại hội tổ chức trước giờ thấy được Hạnh Tử Lâm, chỉ bất quá hắn cũng không có ra ngoài. Ngược lại là giấu ở gốc cây này trên đại thụ quan sát đến phía dưới đám người. Theo Tiểu Phong đến sau đó, cái bang đại hội bên trên người trong cái bang cùng một đám người trong giang hồ cũng là nhao nhao dừng lại nói chuyện với nhau. Ngược lại là nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Tiểu Phong phương hướng. Liên trước mặt mọi người người đều nhìn về phía Tiểu Phong phương hướng thời điểm, chỉ thấy Tiểu Phong đằng sau người trong cái bang lúc này lại nhường ra một con đường. Sau đó chỉ thấy Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung mang theo Quách Phủ còn có Quách Tĩnh hai cái đồ đệ chậm rãi đi tới cái bang trên đại hội. Hoàng Dung đến tự nhiên cũng là để ở đây đám người bắt đầu nhao nhao đem ánh mắt nhìn phía Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh trên thân. Dù sao Hoàng Dung là cái bang phó bang chủ, mà Quách Tĩnh tức là tiếng tăm lừng lẫy Quách đại hiệp. Tiểu Mô gặp qua Quách đại hiệp, Hoàng phó bang chủ. Tiểu Phong nhìn đến Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung đến sau đó cũng là đúng lấy hai người chắp tay mở miệng nói. Tiểu bang chủ để ý tới, Quách Mộ gánh không được tiểu bang chủ một tiếng Quách đại hiệp. Quách Tĩnh nghe được Tiểu Phong nói sau đó liên tục quát tay, sau đó có chút vụng về đối Tiểu Phong trả lời. Mà Hoàng Dung cũng là đúng lấy Tiểu Phong thi lễ một cái. Đã tiểu bang chủ cùng Hoàng bang chủ đều đã đến, như vậy chúng ta là không phải hẳn là thảo luận một chút Mộ Dung phục ám sát ta nên giúp phó bang chủ sự tình. Đúng vào lúc này, cái bang bên trong một vị tướng mạo thanh tú trung niên chậm rãi đứng ra mở miệng nói, sau khi nói xong, hắn ánh mắt còn không lưu vết tích liếc qua Tiểu Phong. Đúng, chúng ta lần này tổ chức cái bang đại hội nguyên nhân chủ yếu chính là vì thảo luận như thế nào giải quyết chúng ta phó bang chủ bị giết sự tình. Theo vị này cái bang trưởng lão tiếng nói vừa ra sau đó, một vị khác cái bang trưởng lão cũng là chậm rãi đứng ra mở miệng nói, bất quá có thể nhìn ra được vị này cái bang trưởng lão nói đến câu nói này thời điểm trong ánh mắt mang theo một vẻ trốn tránh. Cái khác trưởng lão đang nghe hai vị này trưởng lão nói sau đó cũng là nhao nhao phụ họa. Trên cây Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này cũng là đoán được hai người thân phận. Xem ra hai người này đó là toàn quán Thanh cùng Bạch Thế Kính, bất quá đây Bạch Thế Kính không được à, vậy mà nói đến hung thủ thời điểm ánh mắt tránh né, cách làm này đích xác có thể giấu giếm được Tiểu Phong, nhưng là muốn giấu giếm được vị này nữ gia Cát Hoàng Dung chỉ sợ có chút khó khăn. Lạc Vô Song lúc này tự nhiên là đem hai người biểu hiện nhìn mười phần rõ ràng, có thể nói Bạch Thế Kính gia hỏa này trời sinh cũng không phải là một cái diễn viên. Mới vừa hắn nói một câu nói kia thời điểm mặc dù rất có sức thuyết phục, nhưng là hắn cái kia trốn tránh ánh mắt lại là để thông minh người nhìn ra một chút mánh khỏe. Cũng tỉ như Hoàng Dung vị này được xưng là nữ gia cắt cơ trí cái bang phó chủ bang chủ khẳng định đoán được một chút. Nếu quả thật là như thế này nói, như vậy tiếp xuống sự tình sẽ trở nên mười phần thú vị, nguyên tắc bên trong không có Hoàng Dung vị này phó bang chủ, cho nên đám người cũng không biết Bạch Thế Kính làm sự tình, nhưng là lần này chỉ sợ hắn sự tình muốn bại lộ. Lạc Vô Song lúc này cũng là một mặt hiếu kỳ chờ đợi tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình. Mà sự thật cũng đúng như Lạc Vô Song suy nghĩ như thế. Hoàng Dung với tư cách nữ bên trong gia cát, cho nên tại mới vừa Bạch Thế Kính ánh mắt trốn tránh một khắc này, hắn cũng đã đoán được chuyện này không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Mặc dù nói chúng ta cái bang mã phó bang chủ là chết tại hắn tuyệt kỹ thành danh bên trong, nhưng là cái này cũng không đại biểu hung thủ nhất định là Mộ Dung Phục, dù sao nói không chừng có người tu luyện mã phó bang chủ tuyệt kỹ thành danh. Hoặc là đó là có một loại võ công cùng mã phó bang chủ tuyệt kỹ thành danh mười phần tương tự, đây dẫn đến chúng ta không phân biệt được, loại tình huống này cũng là có, cho nên chúng ta không thể trực tiếp đem mã phó bang chủ chết đặt ở Mộ Dung Phục trên thân. Thế là chỉ thấy Hoàng Dung vị này cái bang phó bang chủ chậm rãi đứng ra, đối phía dưới một đám người trong cái bang mở miệng nói, sau khi nói xong, Hoàng Dung còn có ý vô ý liếc qua Bạch Thế Kính, khiến cho Bạch Thế Kính bắt đầu khẩn trương đứng lên. Mặc dù nói Hoàng Dung không biết mã phó bang chủ là vẫn lạc tại Bạch Thế Kính trong tay, nhưng là lúc này Hoàng Dung suy đoán Mã Đại Nguyên cái chết khả năng cùng Bạch Thế Kính thoát không được quan hệ. Mà Hoàng Dung tiếng nói vừa ra sau đó, cái bang một đám trưởng lão cũng là nhao nhao suy tư đứng lên. Vừa mới bắt đầu bọn hắn nhanh như vậy đem đây một bộ tội danh định tại Mộ Dung Phục trên thân, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì Mộ Dung Phục lấy đạo của người trả lại cho người, nhưng là bây giờ tại nghe được Hoàng Dung nói sau đó, bọn hắn trong nháy mắt đã cảm thấy chuyện này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Dù sao Mộ Dung Phục hẳn là sẽ không giết Mã Đại Nguyên. Mà Bạch Thế Kính tại nhìn thấy một đám cái bang trưởng lão cũng bắt đầu trầm tư sau khi thức dậy cũng là triệt để hoảng đứng lên. Nếu như cái bang những trưởng lão này lại đi dò xét Mã Đại Nguyên nguyên nhân cái chết nói, như vậy có lẽ hắn liền sẽ bạo lộ ra. Đây đại tống giang hồ bên trong ngoại trừ Mã phó bang chủ bên ngoài, không có người lại tu luyện qua hắn tuyệt kỹ thành danh, cho nên ngoại trừ Mộ Dung Phục bên ngoài, còn có người nào năng lực giết Mã phó bang chủ, càng huống hồ Mã phó bang chủ thực lực không yếu, cho dù là có người tu luyện hắn tuyệt kỹ thành danh cũng không có khả năng giết được hắn. Thế là Bạch Thế Kính liền nhanh chóng đứng ra đối ở đây một đám cái bang trưởng lão mở miệng nói, bất quá có thể nghe được, hiện tại hắn trong lời nói mang theo một vẻ bối rối. Vốn đang không thế nào xác định Hoàng Dung đang nghe Bạch Thế Kính nói sau đó liền càng thêm đích xác định Mã Đại Nguyên cái chết cùng Bạch Thế Kính thoát không được quan hệ. Thế là Hoàng Dung đang nhìn hướng Bạch Thế Kính thời điểm trong ánh mắt đều tràn đầy tìm tòi nghiên cứu. Chương 14, Tuyệt Mỹ Vương Ngự Yên, tứ đại ác nhân đến, Lạc Vô Song sát ý. Chương 14, Tuyệt Mỹ Vương Ngự Yên, tứ đại ác nhân đến, Lạc Vô Song sát ý. Theo Hoàng Dung trong nội tâm có chút suy đoán sau đó, nàng cũng là chậm rãi nhìn phía cái bang một đám trưởng lão. Sau đó lúc này mới vô tình hay cố ý tiếp tục mở miệng nói, đã Bạch Thế Kính trưởng lão cảm thấy thật là Mộ Dung Phục tổn thương ta cái bang phó bang chủ nói, như vậy xin mời Bạch Thế Kính trưởng lão đi đem Mộ Dung Phục mời đến, dù sao ta cái bang cũng không có khả năng tùy ý nói xấu người khác. Hoàng Dung nói xong câu đó sau đó ánh mắt tiếp tục mơ màng đặt ở Bạch Thế Kính trên thân. Bất quá lúc này Hoàng Dung trong nội tâm đang suy nghĩ gì ai cũng không biết. Bạch Thế Kính đang nghe Hoàng Dung nói sau đó cũng là ngây ngẩn cả người, mặc dù nói vừa mới bắt đầu hắn liền muốn đem chuyện này nói xấu tại Mộ Dung Phục trên thân, nhưng là nếu quả thật đem Mộ Dung Phục mời đến nói, chuyện này có thể sẽ bại lộ, thậm chí có khả năng đem hắn cái này chân chính hung thủ liên lụy đi ra. Cho nên hiện tại Bạch Thế Kính đang nghe Hoàng Dung nói sau đó bắt đầu không biết làm sao đứng lên. Mà cái khác cái bang trưởng lão nghe được Hoàng Dung nói sau đó cũng là ngầm thừa nhận nhẹ gật đầu. Thứ nhất là bởi vì Hoàng Dung là bọn hắn phó bang chủ. Thứ hai là bởi vì bọn hắn cảm thấy Hoàng Dung nói không tệ. Bọn hắn cái bang dù nói thế nào cũng là đại tống cao cấp nhất bang phái, cho nên bọn hắn lại thế nào khả năng làm ra nói xấu người khác sự tình đến đâu. Chẳng lẽ Hoàng phó bang chủ đây là không có ý định thay ta phu quân báo thù sao? Ngay tại Bạch Thế Kính không biết như thế nào cho phải thời điểm, chỉ nghe thấy một đạo khóc sức mướt âm thanh từ giữa đám người truyền ra. Sau đó chỉ thấy người xuyên một bộ áo tang khang mẫn chậm rãi từ giữa đám người đi tới, mà lúc này nàng trong ánh mắt nước mắt còn tại không ngừng nhỏ xuống, khiến cho khang mẫn nhìn lên đến mười phần yếu đuối. Mà cái bang mọi người tại nhìn thấy khang mẫn sau khi đi ra cũng là nhao nhao nhường ra một con đường để nàng đi vào đám người trước mặt. Dù sao nàng dù nói thế nào cũng là mã phó bang chủ góa phụ, cho nên đám người tự nhiên rất xem trọng khang mẫn. Đương nhiên còn có một chút là bởi vì khang mẫn đây yếu đuối biểu hiện để đám người đều có chút thương hại nàng. Đây cũng là thiên long vị bên trong kia ác độc khang mẫn sao, thật là có điểm nhìn không ra. Lúc này ở xem kịch Lạc Vô Song tại nhìn thấy khang mẫn sau khi đi ra trong nháy mắt liền biết khang mẫn thân phận, hắn nhìn đến khang mẫn đây yếu đuối tạm nũng nịu thân thể trong nháy mắt cũng có chút vô ngữ. Hắn không nghĩ tới bị hậu thế độc giả xưng là độc phụ khang mẫn vậy mà dài bộ dáng như vậy. Có thể nói nàng cho dù là ở cái thế giới này bên trong cũng coi là số một số hai mỹ nhân. Ta khi nào nói qua không cho mã phó bang chủ báo thủ, mã phu nhân câu nói này có chút hơi quá à. Hoàng Dung đồng dạng với tư cách một vị nữ tử, nàng đương nhiên sẽ không bị khang mẫn hiện tại trạng thái cho mê hoặc, ngược lại là một mặt không hiểu đứng ra đối khang mẫn dò hỏi. vậy kính xin bang chủ cùng phó bang chủ vì ta phu quân làm chủ. Sau đó Khang Mẫn cũng là đúng lấy Tiểu Phong cùng Hoàng Dung Phương hướng ra vẻ liền muốn quỳ xuống. Nhưng là Tiểu Phong lại thế nào khả năng để cho mình tẩu tử đối với mình quỳ xuống, thế là chỉ thấy hắn nhanh chóng vận chuyển thân thể bên trong nội lực, sau đó đem quỳ xuống Khang Mẫn nâng lên. Tẩu tẩu không thể, Tiểu Mô nhất định sẽ vì Mã đại ca báo thủ. Sau đó chỉ thấy vẫn không có mở ra miệng Tiểu Phong, lúc này cũng là đúng lấy Khang Mẫn nghiêm túc mở miệng nói, sau khi nói xong, hắn trên mặt còn ra phát hiện một vẻ kiên định. Ha ha ha, đây chính là cái gọi là cái bang đại hội sao, không nghĩ tới vậy mà không có chứng cứ liền nói xấu nhà ta công tử. Ngay tại cái bang đám người đều đang đợi lấy Tiểu Phong nói tiếp thời điểm, chỉ nghe thấy Hạnh Tử Lâm bên ngoài truyền đến một đạo phách lối âm thanh, đồng thời tại đạo này âm thanh bên trong còn trộn lẫn lấy khinh thường. Mà đang nghe đạo thanh âm này, đám người cũng là nhao nhao đem ánh mắt nhìn phía đạo thanh âm này truyền đến phương hướng. Sau đó chỉ thấy mấy bóng người chậm rãi từ phía sau đi tới. Đứng tại phía trước nhất là một vị dáng người mập mạp nam tử, mà lúc này trên mặt hắn còn mang theo một vẻ khinh thường. Hiển nhiên mới vừa câu nói này đó là hắn nói. Về phần đứng ở bên cạnh hắn tức là một vị tướng mạo phổ thông trung niên nam tử. Trung niên nam tử trong tay dẫn theo một lượng thanh đoàn đao, trên thân có một cỗ sắc bén khí tức. Về phần tại hai vị này, nam tử sau lưng tức là có ba vị nữ tử đi theo tại bọn hắn đằng sau, chậm rãi hướng đến cái bang đám người phương hướng đi tới. Mà tại ba vị này nữ tử bên trong, trọng yếu nhất vị nữ tử kia mọc ra một bộ đẹp như tiên nữ gương mặt, phản phất như là trên trời tiên nữ hạ phàm đồng dạng. Tại nàng cái kia tuyệt mỹ trên gương mặt có thể nhìn đến một vẻ yếu đuối. Tại Kiều Phong bên người đoàn dự tại nhìn thấy vị nữ tử này trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người, ánh mắt ngơ ngác đem ánh mắt đặt ở vị nữ tử này trên thân. Đoàn dự gia hỏa này thật đúng là hoa si à, bất quá đây Vương Ngự Yên đích sắc lớn lên rất xinh đẹp, thậm chí có thể nói đẹp như tiên nữ, không biết cùng ta cái kia chưa hề gặp mặt nhị sư tôn so sánh như thế nào. Lúc này Quan Chiến Lạc Vô Song tự nhiên cũng là liếc mắt một cái liền nhận ra đoàn người này thân phận. Đồng thời tại nhìn thấy đoàn dự ánh mắt thì Lạc Vô Song cũng là mười phần bất đắc dĩ. Hắn không nghĩ tới đoàn dự gia hỏa này vậy mà mới chỉ là nhìn thoáng qua liền triệt để trầm luân xuống dưới. Bất quá không thể không nói Vương Ngự Yên dung mạo đích sắc đẹp như tiên nữ, thậm chí có thể nói tại Lạc Vô Song gặp qua một đám nữ tử bên trong, Vương Ngự Yên dung mạo đích sắc có thể được xưng là đệ nhất. Bất quá Lạc Vô Song càng chờ mong là Vương Ngự Yên dung mạo cùng Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên Lý Hàn Y gì so sánh với đi vào ngọn nguồn ai mạnh ai yếu. Đương nhiên trọng yếu nhất là bởi vì Lạc Vô Song chưa từng gặp qua Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên. Bất quá Lạc Vô Song không biết là, hắn mới vừa từ Tuyết Nguyệt Thành đi ra Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên Lý Hàn Y liền trở về Tuyết Nguyệt Thành. Có thể nói hắn từ Tuyết Nguyệt Thành đi ra vừa lúc để hắn bỏ qua cùng Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên Lý Hàn Y gặp nhau chẳng cảnh. Ha ha ha, không nghĩ tới hôm nay cái bang đại hội đã vậy còn quá có ý tứ, đã dạng này nói vậy chúng ta cũng tới đến một chút náo nhiệt như thế nào. Ngay tại tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía Vương Ngự Yên một đoàn người thời điểm, chỉ nghe thấy Hạnh Tử Lâm chỗ sâu lại chuyển tới một đạo âm thanh, sau đó chỉ thấy bốn đạo thân ảnh xuất hiện ở đám người giữa tầm mắt. Mà đây bốn đạo thân ảnh mới vừa xuất hiện tại mọi người giữa tầm mắt thì lúc đầu trò chuyện không có hứng thú Lạc Vô Song trên mặt trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ sát ý, mà lúc đầu giấu ở trên đại thụ Lạc Vô Song cũng bởi vì hắn phóng xuất ra đây một vẻ sát ý bị Tiểu Phong cùng Quách Tĩnh chú ý tới. Thế là Quách Tĩnh cùng Tiểu Phong lẫn nhau liếc nhau một cái, sau đó nhao nhao đem ánh mắt nhìn phía Lạc Vô Song phương hướng. Thế nhưng là lúc này Lạc Vô Song lại là không để ý đến bọn hắn hai cái, ngược lại là trong ánh mắt tràn đầy sát ý nhìn đến đang theo lấy cái bang đại hội mà đến bốn đạo thân ảnh. Chuẩn xác nói hắn ánh mắt chính là nhìn về phía đây bốn đạo thân ảnh bên trong bên cạnh nhất vị kia gầy yếu trung niên trên thân. Đây đạo trung niên nam tử mọc ra một bộ hèn mọn bộ dáng, sắc mặt tái nhợt, phản phất như là bị tiểu sắt móc giống thân thể đồng dạng. Người này chính là Lạc Vô Song địch nhân Vân Trung Hạc, cũng chính là hủy diệt bọn hắn Lạc gia nhất tộc hung thủ. Mà ở bên cạnh hắn tức là tứ đại ác nhân bên trong ba người khác. Lạc Vô Song không nghĩ tới tứ đại ác nhân vậy mà lại xuất hiện tại Hạnh Tử Lâm. Phải biết nguyên tắc bên trong tứ đại ác nhân lúc này thế nhưng là đi theo Tây Hạ vị tướng quân kia, nhưng là bây giờ lại đơn độc xuất hiện ở Hạnh Tử Lâm. Bất quá cái này cũng vừa vặn cho Lạc Vô Song báo thủ cơ hội. Chương 15, Lạc Vô Song nhiệt thần, ngang nhiên xuất thủ. Chương 15, Lạc Vô Song nhiệt thần, ngang nhiên xuất thủ. Lúc này tứ đại ác nhân còn chưa ý thức được mình đã bị để mắt tới, ngược lại đang không nhanh không chậm hướng đến cái bang đám người bên này chạy đến. Lúc này bọn hắn có thể nói là mười phần phách lối, phản phất không có đem thiên hạ người để ở trong mắt đồng dạng. Bất quá cái này cũng rất bình thường, dù sao tứ đại ác nhân thực lực đều không kém. Nhất là Đoàn Duyên Khánh vị này tứ đại ác nhân đứng đầu tu vi càng là đạt đến tông sư cảnh giới, mà cái khác ba đại ác nhân tu vi cũng là đạt đến tiên tiên cảnh giới. Đây cũng là vì cái gì bọn hắn làm ác nhiều năm nhưng không có vẫn lạc nguyên nhân. Không nghĩ tới tứ đại ác nhân vậy mà cũng xuất hiện, bất quá ta cái bang đại hội bọn hắn xuất hiện làm cái gì? Hoàng Dung lúc này nhìn đến tứ đại ác nhân phương hướng cau mày nhỉ nó nói, lúc đầu hôm nay cái bang đại hội chính là vì xử lý Mã Đại Nguyên cái chết. Nhưng là hiện tại đây đại tống giang hồ bên trong tứ đại ác nhân vậy mà xuất hiện ở đây, trong chấp nhoáng này liền để Hoàng Dung đã nhận ra một vệ không đơn giản chỗ. Nhạc Lao Tam, nhìn thấy sư phó ngươi còn chưa tới lễ bái. Ngay tại Hoàng Dung đang tại suy tư tứ đại ác nhân đến cùng tới đây cần làm chuyện gì thời điểm, vốn đang trầm mê tại Vương Ngự Yên Mỹ mà bên trong đoàn dự lúc này cũng là chậm rãi đứng ra nhìn đến Nhạc Lao Tam mở miệng nói. Đồng thời lúc này hắn ánh mắt còn tại không ngừng trôi hướng Vương Ngự Yên phương hướng. Hiển nhiên lúc này đoàn dự bởi vì Vương Ngự Yên mới muốn đứng ra biểu hiện. Hừ, ta Nhạc Lao Tam làm sao có thể có sư phó. Nhạc Lao Tam đang nghe đoàn dự nói sau đó trên mặt trong nháy mắt liền âm trầm xuống, sau đó chỉ thấy hắn một mặt bất thiện nhìn đến đoàn dự. Nói như vậy ngươi muốn làm ố quy nhi tử vương bát đản. Đoàn dự cũng không sợ Nhạc Lao Tam, ngược lại là mang theo một vệt nụ cười đối với Nhạc Lao Tam mở miệng nói. ta Nhạc Lao Tam lại thế nào khả năng làm Ô Quy Nhi tử vương bắt đạn, Nhạc Lao Tam bái kiến sư phó. Nhạc Lao Tam đang nghe Đoàn Dự nói sau đó, trên mặt quả nhiên là xuất hiện một vẻ vẻ lằng khó, bất quá hắn vẫn là đi vào Đoàn Dự bên người đối Đoàn Dự bái nói. Về phần hắn bên người Vân Trung Hạc tức là đang không ngừng đánh giá xung quanh, chuẩn xác nói hắn là đang không ngừng đánh giá xung quanh mỹ nữ. Đồng thời trong ánh mắt mang theo tà bên trong tà khí đánh giá Vương Ngữ Yên. Vương Ngữ Yên tự nhiên cũng là cảm nhận được Vân Trung Hạc ánh mắt, thế là chỉ thấy nàng nhíu nàng cái kia tuyệt mỹ lông mày, nhưng cho dù là nhíu mày Vương Ngữ Yên cũng mười phần sinh động. Mọi người ở đây đều đem ánh mắt đặt ở tứ đại ác nhân trên thân thời điểm, chỉ thấy một đạo màu trắng thân ảnh trong nháy mắt dần hiện ra hiện tại cái bang đại hội trung ương. Sau đó chỉ thấy một vị tay cầm một cái màu trắng bạc hộp gỗ thiếu niên tuấn mỹ lang xuất hiện ở đài bên trên. Người này chính là Lạc Vô Song, tại tứ đại ác nhân xuất hiện tại cái bang đại hội bên trên thời điểm hắn liền rốt cuộc nhịn không được. Dù sao mình người nhà đã từng tử vong thảm trạng còn tại từng màn xuất hiện tại hắn trong đầu, cho nên nhìn thấy Vân Trung Hạc hắn tự nhiên không nhịn được muốn xuất thủ. Lúc đầu đem ánh mắt đặt ở Vân Trung Hạc chờ tứ đại ác nhân trên thân đám người, lúc này cũng là nhao nhao đem ánh mắt nhìn phía Lạc Vô Song, đồng thời bọn hắn trong ánh mắt còn mang theo vẻ tò mò. Lạc huynh đệ, không nghĩ tới ngươi cũng tới Hạnh Tử Lâm a. Chỉ có Đoàn Dự tại nhìn thấy Lạc Vô Song thời điểm trên mặt xuất hiện một vẻ kinh ngạc tạm ngoài ý muốn thần sắc, sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng tiến lên đây đối Lạc Vô Song mở miệng nói. Bất quá lúc này hắn cũng không có phát hiện Lạc Vô Song trên mặt băng lãnh thần sắc. Nhị đệ, trước đừng đi qua. Bất quá Kiều Phong lúc này tự nhiên cũng là nhìn thấy Lạc Vô Song trên mặt thân sắc, thế là hắn liền kéo lại bên cạnh mình muốn đi Lạc Vô Song bên người Đoàn Dự. Ta tứ đại ác nhân cùng các hạ hẳn không có ân oán đi, các hạ đây là vì sao? Với tư cách đồng dạng là tông sư cảnh giới Đoàn Duyên Khánh lúc này tự nhiên cũng là từ Lạc Vô Song trên thân cảm nhận được đây một vẻ sát ý, thế là chỉ thấy hắn truyền âm đối Lạc Vô Song dò hỏi. Hắn khỏe miệng mặc dù không cách nào động đậy, nhưng là hắn âm thanh lại là tại mọi người vang lên bên tai. Tốt một cái không có ân oán, ban đầu Vân Trung Hạc diệt ta cả nhà thời điểm liền nhất định sẽ có một ngày như vậy. Lạc Vô Song ngôn ngữ băng lãnh đối trước mặt tứ đại ác nhân mở miệng nói, đồng thời hắn đang nhìn hướng Vân Trung Hạc thời điểm trong ánh mắt sát ý rốt cuộc không che giấu được. Hôm nay ta chỉ giết Vân Trung Hạc, nhưng nếu như các ngươi muốn ngăn cản nói, các ngươi cũng cùng theo một lúc lên đường đi. Sau đó Lạc Vô Song cũng là không có chút nào dây dưa dài dòng, ngược lại là ánh mắt bình tĩnh nhìn phía cái khác ba đại ác nhân trên người. Mà tại hắn tiếng nói vừa ra sau đó, ở đây đám người đều dùng một bộ khiếp sợ ánh mắt nhìn chằm chằm Lạc Vô Song. Bọn hắn không nghĩ tới xuất hiện trước mặt thiếu niên vậy mà cùng tứ đại ác nhân chi nhất Vân Trung Hạc có thâm hậu như thế cửu hận. Ta Vân Trung Hạc giết người vô số kể, tiểu tử, không biết ngươi là người nào. Vân Trung Hạc lúc này hiển nhiên còn chưa ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, thế là chỉ thấy hắn một mặt phách lối đứng ra nhìn đến Lạc Vô Song. Hắn cũng không tin tưởng trước mặt đây thiếu niên có thể chiến thắng hắn thực lực. Dù sao hắn thực lực đã đạt đến tiên tiên cảnh giới, cho dù là lừng lẫy nổi danh Nam Mộ Dung tại 17-18 tuổi thời điểm tu vi cũng mới chỉ là mới vừa vào tiên tiên cảnh giới. Mà trước mặt vị thiếu niên này, hắn thậm chí ngay cả tên đều không có nghe nói qua, cho nên hắn thực lực lại thế nào khả năng cường đại. Không rõ thành Lạc gia thiếu chủ Lạc Vô Song. Lạc Vô Song mỗi chữ mỗi câu đối Vân Trung Hạc phun ra mình lai lịch. Nguyên lai là Bắc Ly người, không nghĩ tới ban đầu Lạc gia vậy mà chạy trốn như vậy một cái, bất quá đã chạy trốn, như vậy cần gì phải đến tìm cái chết đâu. Vân Trung Hạc đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó trong nháy mắt liền muốn lên, dù sao không rõ thành Lạc gia tại hắn trong đầu vẫn là có ấn tượng. Như vậy hiện tại ngươi cũng nên vì ta người nhà đền mạng. Lạc Vô Song nhìn đến trước mặt một mặt không quan trọng Vân Trung Hạc trong ánh mắt sát ý càng thêm nồng đậm. Thương đến. Sau đó giữa Lạc Vô Song âm thanh băng lãnh truyền ra. Đồng thời chỉ thấy trong tay hắn vô cực hộp cũng là tại mọi người cái kia khiếp sợ ánh mắt bên trong chậm rãi mở ra. Sau đó vô cực trong hộp Long Thương cùng Phượng Thương đồng thời bay ra, một giây sau, chỉ thấy Long Thương cùng Phượng Thương đồng thời rơi vào Lạc Vô Song trong tay. Sau đó Long Thương cùng Phượng Thương liền bị Lạc Vô Song tổ hợp thành Long Phượng. Làm xong đây hết thể hắn nhẹ nhàng đem vô cực hộp để dưới đất, sau đó tay cầm Long Phượng Thương liền trực tiếp hướng đến Vân Trung Hạc phương hướng đánh tới. Lạc Vô Song tốc độ 10 phần nhanh, mới chỉ là nhìn thấy một đạo bạch quang lướt qua, một giây sau trong tay hắn trường thương phiến đã xuất hiện ở Vân Trung Hạc trước mặt. A! Chỉ nghe thấy một trận tiếng kêu thảm thiết, sau đó đám người liền nhìn thấy Vân Trung Hạc tay trái trực tiếp bị Lạc Vô Song một thương chém xuống. Máu tươi trong nháy mắt liền nhuộm đỏ Vân Trung Hạc trường bào. Có thể nói cho tới bây giờ mọi người mới kịp phản ứng. Thế nhưng là còn không đợi bọn hắn nói cái gì, một đạo khác tiếng kêu thảm thiết lại truyền ra. Một giây sau, lần nữa hiện ra ở trước mặt mọi người là Vân Trung Hạc cánh tay phải bị Lạc Vô Song một thương chạm chi. Lúc này Lạc Vô Song không hề giống vừa mới bắt đầu bộ kia công tử văn nhã bộ dáng, ngược lại giống một vị báo thù ác ma đồng dạng không ngừng hướng đến Vân Trung Hạc đi đến. Chương 16, hành hạ đến chết Vân Trung Hạc, đại chiến tứ đại ác nhân. Chương 16, hành hạ đến chết Vân Trung Hạc, đại chiến tứ đại ác nhân. Trong nháy mắt mất đi song tí Vân Trung Hạc lúc này tự nhiên cũng là phản ứng lại. Thế là chỉ thấy hắn ánh mắt hoảng sợ nhìn đến trước mặt mình Lạc Vô Song. Đồng thời hai chân cũng là nhanh chóng thi triển khinh công muốn rời khỏi nơi đây. Thế nhưng là Lạc Vô Song thực lực lại thế nào khả năng giống hắn tưởng tượng đơn giản như vậy đâu. Khi Vân Trung Hạc mới vừa vận chuyển khinh công thời điểm, Lạc Vô Song trong tay trường thương cũng lần nữa vung ra. Sau đó trong nháy mắt lại chém tới Vân Trung Hạc một cái bắp đùi. A! Kịch liệt cảm giác đau đớn để Vân Trung Hạc kém chút té xịu quá khứ, bất quá lúc này hắn trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng phẫn nộ nhìn đến trước mặt mình Lạc Vô Song. Lão đại, lão nhị, lão tam cứu ta. Bất quá lúc này hắn phảng phất là tìm được cứu mạng dâm dạng, sau đó trong nháy mắt đem ánh mắt nhìn phía Đoàn Duyên Khánh ba người trên thân. Đoàn Duyên Khánh lúc này cũng là 10 phần bất đắc dĩ đi tới Vân Trung Hạc trước mặt, mặc dù nói Lạc Vô Song thực lực không yếu, nhưng là hắn Đoàn Duyên Khánh nếu như ngay cả Vân Trung Hạc đều không bảo vệ nổi nói, tương lai khẳng định sẽ bị toàn bộ đại tống người trong giang hồ trò cười. Cho nên hắn lúc này mới chọn xuất hiện ở trong mây hạc trước mặt bảo vệ Vân Trung Hạc. Về phần Nhạc Lao Tam cùng Diệp Nhị Nương lúc này cũng là xuất hiện ở Đoàn Duyên Khánh bên người. Bọn hắn làm việc đều là lấy Đoàn Duyên Khánh làm chủ. Cho nên Đoàn Duyên Khánh lựa chọn bảo vệ Vân Trung Hạc, bọn hắn tự nhiên cũng là lựa chọn bảo vệ Vân Trung Hạc. Các hạ hẳn là Bắc Ly Tuyết Nguyệt Thành Tam Thành chủ Thương Tiên Tư Không Trường Phong đồ đệ đi, quả thật là anh hùng xuất thiếu niên, bất quá có thể hay không xem ở ta trên mặt mũi bỏ qua cho Vân Trung Hạc một mạng. Nhìn đến trước mặt mình Lạc Vô Song, Đoàn Duyên Khánh cũng là bất đắc dĩ đối Lạc Vô Song mở miệng dò hỏi. Bất quá lúc này hắn cũng là đoán được Lạc Vô Song thân phận. Đến từ Bắc Ly còn có cường đại như thế thực lực. Như vậy chỉ sợ cũng chỉ có đây đoạn thời gian giang hồ bên trong nghe đồn vị kia Thương Tiên đồ đệ. Mà cái khác người đang nghe Đoàn Duyên Khánh nói sau đó cũng là bừng tỉnh đại ngộ, sau đó lại nhìn về phía Lạc Vô Song thời điểm trong ánh mắt đều mang sùng bái. Càng là có rất nhiều người đều dùng một bộ hiếu kỳ ánh mắt nhìn qua Lạc Vô Song. Cho dù là Vương Ngữ Yến lúc này cũng là một mặt hiếu kỳ nhìn đến Lạc Vô Song. Lần này đi ra nàng tự nhiên cũng là nghe nói qua Lạc Vô Song tên, dù sao Lạc Vô Song thực lực cường đại hay không chức không để cập tới. Mới chỉ là hắn thân phận liền đã có thể làm cho toàn bộ đại tống người trong giang hồ coi trọng hơn đến. Dù sao Thương Tiên đồ đệ cũng không phải đùa giỡn. Với lại Tuyết Nguyệt Thành bên trong thế nhưng là có 3 vị thiên nhân cảnh giới cường giả. Càng huống hồ vị này Thương Tiên đó là 3 vị này thiên nhân cảnh giới cường giả bên trong một vị. Hán đồ đệ tự nhiên có thể làm cho đại tống người trong giang hồ coi trọng hơn đến. Nguyên lai vị tiểu huynh đệ này đó là truyền thuyết bên trong vị kia Thương Tiên đồ đệ sao? Lúc này Quách Tĩnh cũng là phản ứng tới, sau đó nhìn Lạc Vô Song biểu lộ bên trong tràn đầy ngoài ý muốn, bất quá lúc này hắn tức là có chút hâm mộ Lạc Vô Song tiên phú. Tuổi còn trẻ liền đột phá đến tông sư cảnh giới, quả nhiên không hổ là Thương Tiên đồ đệ. Tiểu Phong lúc này cũng là một mặt tán thưởng mở miệng nói, phải biết hắn 17-18 tuổi thời điểm cũng mới chỉ là tiên thiên cảnh giới, mà trước mặt mình Lạc Vô Song cũng đã đạt đến tông sư cảnh giới, đây tự nhiên để hắn cảm thấy tán thưởng. Nếu là đại tiểu võ có hắn thiên phú liền tốt. Về phần Hoàng Dung tức là trong lòng yên lặng thở dài một hơi, nàng lúc này mặc dù không cách nào chân chính xem thấu Lạc Vô Song tu vi, nhưng là đang nghe Tiểu Phong nói sau đó, hắn liền minh bạch, đứng tại trước mặt vị này Thương Tiên đồ đệ tu vi đã đạt đến tông sư cảnh giới. Hắn đó là vị kia truyền thuyết bên trong Lạc Vô Song sao? Thực lực thật đúng là cường đại a, tiên thiên cảnh giới Vân Trung Hạc đã vậy còn quá tùy tiện liền được hắn đánh bại. Quách Phủ tức là một mặt hưng phấn nhìn đến Lạc Vô Song, đồng thời nàng trên gương mặt cũng là xuất hiện một vệ phi hồng. Lạc Vô Song nhan trị vốn là người tiên, càng huống hồ hắn thực lực còn như thế cường hãn, cho nên tự nhiên tại Quách Phủ trong đầu lưu lại ấn tượng. Về phần đại tiểu võ tức là một mặt thù hận nhìn đến Lạc Vô Song, bọn hắn cảm thấy là Lạc Vô Song đoạt bọn hắn danh tiếng. Ta nói qua Vân Trung Hạc hôm nay hẳn phải chết, ai cũng lưu không được, nếu như các ngươi muốn nhúng tay nói, như vậy hôm nay tứ đại ác nhân liền toàn bộ lưu tại nơi này a. Lạc Vô Song lúc này mặc dù muốn đem Vân Trung Hạc giàn vật đến chết, nhưng là lúc này hắn vẫn là nắm giữ lý trí, cho nên lại nhìn một cái Đoàn Duyên Khánh đám người thời điểm, hắn vẫn là chờ đợi Đoàn Duyên Khánh ba người hồi phục. Nhạc Lao Tam, sư phó mệnh lệnh không cho phép ngươi nhúng tay. Đằng sau Đoàn Dự lúc này cũng là rốt cuộc lấy lại tinh thần, thế là chỉ thấy hắn vội vàng đứng ra đối Nhạc Lao Tam mở miệng nói. Mặc dù hắn cũng biết Lạc Vô Song thực lực rất cường đại, nhưng là Đoàn Dự cũng lo lắng tứ đại ác nhân liên thủ Lạc Vô Song không phải bọn hắn đối thủ. Đây không được a. Nhạc Lao Tam đang nghe Đoàn Dự nói sau đó cũng là một mặt khó xử. Mặc dù nói bình thường hắn đối với Vân Trung Hạc rất khinh thường, nhưng là đối với Đoàn Duyên Khánh nói hắn vẫn là rất vị tử. Nếu như ngươi muốn trợ giúp Vân Trung Hạc nói cái kia chính là khi sư diệt tổ, sau đó ngươi liền muốn làm Ô Quy Nhi tử vương bắt đạn. Đoàn Dự lúc này tiếp tục đối với Nhạc Lao Tam chuyển vận, đồng thời còn nói ra Nhạc Lao Tam sợ nhất Ô Quy Nhi tử vương bắt đạn. Lão đại, ta không thể nhúng tay, bằng không thì ta chính là Ô Quy Nhi tử vương bắt đạn. Nghĩ một hồi Nhạc Lao Tam cũng là có chút bất đắc dĩ nhìn đến Đoàn Duyên Khánh mở miệng nói, sau khi nói xong, hắn liền không dám quay đầu trực tiếp rời khỏi Vân Trung Hạc. Mà Đoàn Duyên Khánh tại nhìn thấy Nhạc Lao Tam rời đi về sau cũng không có bất kỳ giữ lại, ngược lại là bình tĩnh nhìn đến trước mặt mình Lạc Vô Song. Đã như vậy nói, vậy liền để chúng ta lĩnh giáo một chút Thương Tiên cao độ đến cùng có cỡ nào cường đại thực lực. Đoàn Duyên Khánh mặc dù e ngại Thương Tiên Tư Không Trường Phong, nhưng là lúc này ở nhìn thấy Lạc Vô Song như thế không đem bọn hắn để ở trong mắt cũng là đến tính tình. Thế là chỉ thấy hắn nhanh chóng dùng trong tay mặt quải trượng đánh ra một chỉ nhất dương chỉ, khủng bố chỉ lực hướng thẳng đến Lạc Vô Song phương hướng đánh tới. Bản công tử cũng đúng lúc muốn lĩnh giáo một chút đại lý Đoàn thị nhất dương chỉ. Lạc Vô Song nhìn thấy hướng mình đánh tới nhất dương chỉ cũng không có mảy may ngoài ý muốn, ngược lại là cầm trong tay Long Phượng Thương liền giết tới. Long Phượng Thương mũi thương nhẹ nhõm liền hóa giải một chỉ này nhất dương chỉ. Đương nhiên cái này cũng mới chỉ là Đoàn Duyên Khánh thăm dò. Sau đó Đoàn Duyên Khánh trong tay quải trượng không ngừng đánh ra nhất dương chỉ. Một đạo lại một đạo nội lực theo hắn nhất dương chỉ đánh ra không ngừng hướng đến Lạc Vô Song đánh tới. Mà Diệp Nhị Nương thấy thế cũng là cầm trong tay trường kiếm hướng đến Lạc Vô Song phương hướng đánh tới. Nàng thân ảnh 10 phần hư ảo, mới chỉ là chớp mắt thời gian liền xuất hiện ở Lạc Vô Song trước mặt. Mà lúc này Lạc Vô Song tức là không sợ Vân Trung Hạc có thể chạy mất. Dù sao Vân Trung Hạc đã trở thành tàn phế tự nhiên không có khả năng lại chạy rơi. Ngược lại là toàn lực ứng đối Đoàn Duyên Khánh thi triển ra nhất dương chỉ, Đoàn Duyên Khánh dù nói thế nào cũng là rất sớm đã tiến vào tông sư cảnh giới nhân vật, cho nên hắn thực lực không kém. Về phần Diệp Nhị Nương nói tức là trực tiếp bị Lạc Vô Song phất lờ. Khi Diệp Nhị Nương trong tay trường kiếm sắp rơi xuống Lạc Vô Song trên thân thời điểm, Lạc Vô Song tùy ý một thương liền trực tiếp đem Diệp Nhị Nương đánh bay ra ngoài. Chương 17, thương chọn Đoàn Duyên Khánh. tứ đại ác nhân bị thua chương 17, thương chọn Đoàn Duyên Khánh, tứ đại ác nhân bị thua bị đánh bay ra ngoài. Diệp Nhị Nương cũng không có nghĩ đến, mình đường đường tứ đại ác nhân chỉ nhất, lại bị một cái 17-18 tuổi thiếu niên một thương đánh bay. Bất quá lúc này nàng lại là cảm nhận được trong tay truyền đến cái kia một cỗ khủng bố lực lượng, thậm chí ngay cả nàng nắm trường kiếm tay lúc này cũng là bắt đầu không ngừng run rẩy. Hiển nhiên mới vừa Lạc Vô Song một thương này không có chút nào lưu tình, mà đem Diệp Nhị Nương một thương đánh bay Lạc Vô Song tức là bắt đầu cầm trong tay Long Phượng Thương cùng Đoàn Duyên Khánh đại chiến bắt đầu đến. Lúc này Đoàn Duyên Khánh đem Đoàn gia tuyệt học Nhất Dương Chỉ phát huy lô hỏa thuần thanh, hắn Nhất Dương Chỉ đã tiến nhập nhị phẩm cảnh giới. Có thể nói tại toàn bộ giang hồ bên trong hắn Nhất Dương Chỉ đều xem như đỉnh tiêm tồn tại. Dù sao cho dù là vị đại tông sư kia cảnh giới viên mãn Nam Đế Nhất Đăng đại sư Nhất Dương Chỉ cũng mới chỉ là nhất phẩm cảnh giới. Từ nơi này liền có thể nhìn ra Đoàn Duyên Khánh Nhất Dương Chỉ chỗ cường đại. Giữa hai người đại chiến khủng bố đến xung quanh người đều nhao nhao thối lui. Đại lý tuyệt học Nhất Dương Chỉ, không nghĩ tới đây tứ đại ác nhân đứng đầu Đoàn Duyên Khánh vậy mà đem đại lý tuyệt học Nhất Dương Chỉ tu luyện đến tình trạng này. Vương Ngữ Yên với tư cách võ hiệp thế giới bên trong một, hiện tại nàng tự nhiên cũng là nhìn ra Đoàn Duyên Khánh sử dụng công pháp, nhưng là cũng là bởi vì như thế, nàng mới có thể cảm thấy như thế khiếp sợ. Dù sao Nhất Dương Chỉ là đại lý Đoàn thị tuyệt học, mặc dù nói tứ đại ác nhân đứng đầu Đoàn Duyên Khánh họ Đoàn, nhưng là Vương Ngữ Yên cũng không có nghĩ đến Đoàn Duyên Khánh vậy mà lại Nhất Dương Chỉ, hơn nữa còn đem Nhất Dương Chỉ dùng đến loại trình độ này. Nàng tiếng nói vừa ra sau đó, Đoàn Dự bên người Tiểu Phong cũng là đem ánh mắt nhìn phía Đoàn Dự trên thân. Với tư cách Đoàn Dự kết bái đại ca, hắn tự nhiên biết Đoàn Dự thân phận, cho nên hắn muốn nhìn một chút Đoàn Dự biểu hiện. Mà bây giờ Đoàn Dự biểu lộ tức là một mặt không thể tin, bởi vì hắn cũng không có nghĩ đến tứ đại ác nhân đứng đầu Đoàn Duyên Khánh vậy mà thi triển bọn hắn Đoàn gia tuyệt học, hơn nữa còn tu luyện đến tình trạng này. Đây chính là thương tiên đồ đệ sao? Hắn thực lực chỉ sợ so với Mộ Dung Phục cũng không yếu đi. Về phần Tiểu Phong bên người Hoàng Dung, Quách Tĩnh tức là con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đang tại đại chiến Lạc Vô Song trên thân. Lúc này Hoàng Dung nhìn đến Lạc Vô Song ánh mắt bên trong mang theo vô cùng vẻ khiếp sợ. Hắn tự nhiên nhìn ra Lạc Vô Song chân chính tuổi tác chỉ có 17-18 tuổi, nhưng là không nghĩ tới Lạc Vô Song tại 17-18 tuổi thời điểm thực lực liền đã đạt đến tình trạng này. Nhìn đến vị này giống như kiêu dương đồng dạng thiếu niên lang, Hoàng Dung cũng trong lòng yên lặng thở dài một hơi, vì cái gì nhà khác hải tử lợi hại như vậy, bản thân hải tử như vậy ngu rốt đâu. Nghĩ tới đây nàng cũng là không khỏi nhìn thoáng qua bên cạnh mình Quách Phủ. Về phần lúc này Quách Phủ tức là hai mắt bước lên tinh quang nhìn đến đang tại đại chiến Lạc Vô Song. Về phần Quách Tĩnh nhìn đến hăng hái Lạc Vô Song thời điểm, hắn lại là nghĩ đến mình vị kia chất nhi Vương Cô Đương, không biết Lạc Vô Song gia hỏa kia sử dụng là cái gì thương pháp. Lúc này Bao Bất Đồng tức là đối bên người Vương Ngự Yên dò hỏi, đồng thời hắn cũng cảm nhận được một cô áp lực. Hắn không nghĩ tới vị này mới chỉ là 17-18 tuổi thiếu niên thực lực liền có thể cùng bản thân công tử đánh đồng. Mặc dù hắn cũng không muốn thừa nhận, nhưng là Lạc Vô Song thực lực đích xác cường đại. Hắn thi triển là Bách Điệu Triều Phượng Thương, bất quá bộ này thương pháp không phải đã thất truyền sao? Chẳng lẽ thương tiên còn tại địa phương khác đạt được một bộ này thương pháp? Vương Ngữ Yên lúc này tự nhiên cũng là nhìn ra Lạc Vô Song thi triển là Bách Điệu Triều Phượng Thương, thế là chỉ thấy nàng nhíu nhíu mày, truyền thuyết Bách Điệu Triều Phượng Thương là từ Thương Thần sáng tạo. Nhưng là vị kia Thương Thần đã có 100 năm thời gian chưa từng xuất hiện, mà Bách Điệu Triều Phượng Thương cũng có 100 năm thời gian chưa từng xuất hiện tại giang hồ bên trong. Nhưng là bây giờ Lạc Vô Song thi triển thương pháp lại chính là truyền thuyết bên trong Bách Điệu Triều Phượng Thương, đây để Vương Ngữ Yên làm sao không cảm thấy khiếp sợ. Mà tại bên người nàng mấy người đang nghe Bách Điệu Triều Phượng Thương đây đạo thương pháp tên thời điểm cũng là ngoài ý muốn nhìn đến Lạc Vô Song. Vừa mới bắt đầu thời điểm bọn hắn còn tưởng rằng Lạc Vô Song thi triển thương pháp là Thường Tiên Tư Không Trường Phong sáng tạo thương pháp, nhưng là không nghĩ tới đạo này thương pháp lại là truyền thuyết bên trong Bách Điệu Triều Phượng Thương. Mọi người ở đây đều cảm thấy ngoài ý muốn, đồng thời lúc này Đoàn Duyên Khánh cũng là đánh 10 phần phiền muộn. Hắn cũng không có nghĩ đến một ngày kia mình lại bị một vị thiếu niên lang áp chế. Mặc dù nói Nhất Dương Chỉ tại hắn trên thân đã luyện đến nhị phẩm cảnh giới, nhưng là bởi vì hai chân tàn phế duyên cớ cho nên Đoàn Duyên Khánh tốc độ theo không kịp Lạc Vô Song. Vừa mới bắt đầu hắn còn có thể bằng vào kinh nghiệm chiến đấu cùng Lạc Vô Song chiến bình, nhưng là theo Lạc Vô Song chậm rãi quen thuộc hắn kinh nghiệm chiến đấu sau đó cũng là bắt đầu áp chế lên Đoàn Duyên Khánh. Dù sao Lạc Vô Song thân pháp thế nhưng là Thái Huyền Kinh bên trong thân pháp cùng Lăng Ba Vi Bộ, có thể nói hắn ở thân pháp phương diện này không có bất kỳ cái gì thiếu hụt. Càng huống hồ Bách Điệu Triều Phượng Giang vốn chính là lấy linh hoạt lấy xương, cho nên nói mới chỉ là đại chiến phút chốc đoạn thời gian Diên Khánh liền bắt đầu khổ không thể tả, thậm chí có đến vài lần Lạc Vô Song trường thương đều xoa hắn thân thể mà qua, nguy hiểm nhất một lần thậm chí trực tiếp đem hắn tóc đều chém xuống một sợi. Đoàn Duyên Khánh thực lực đích xác không tệ, nhưng là cùng ta so với đến hắn thân pháp không bằng ta, với lại hắn nội lực cũng không bằng ta thâm hậu, đã như vậy nói, vậy liền kết thúc cuộc chiến đấu này à. Mà lúc này Lạc Vô Song cũng đích xác là nắm trong tay trận này đại chiến, chỉ thấy hắn mỗi một lần bung ra trường thương trong đầu đều tại dự phán Đoàn Duyên Khánh động tác kế tiếp. Đồng thời hắn cũng phát hiện mình ưu điểm. Sau đó chỉ thấy Lạc Vô Song hướng đến Đoàn Duyên Khánh phương hướng hung hăng đâm ra một thương. Mà Đoàn Duyên Khánh nhìn thấy một màn này cũng là nhanh chóng dùng trong tay mặt thiết quải trượng ngăn cản. Thế nhưng là tiếp xuống một màn này để hắn trong nháy mắt liền cảm thấy bất khả tư nghị đứng lên. Chỉ thấy hắn thiết quải trượng cùng Lạc Vô Song trong tay Long Phượng Thương đụng vào nhau thời điểm, một cỗ khủng bố lực lượng trực tiếp đem hắn cả người tung bay. Đồng thời trong tay hắn thiết quải trượng cũng là vào lúc này bị đâm bay ra ngoài. Đoàn Duyên Khánh cả người cũng là trực tiếp bị cỗ này khủng bố lực lượng hung hăng trước bay ra ngoài đụng vào một cây đại thụ, lúc này mới dừng lại. Còn không có đợi hắn kịp phản ứng, Lạc Vô Song trong tay trường thương cũng đã xuất hiện ở hắn huyết hầu chỗ. Dùng trong tay trường thương chống đỡ tại Đoàn Duyên Khánh huyết hầu chỗ, Lạc Vô Song trong ánh mắt sát ý lúc này mới chậm rãi đình chỉ. Kỳ thực mới vừa Đoàn Duyên Khánh sở dĩ bại nhanh như vậy chủ yếu là hắn phán đoán sai lầm nguyên nhân. ngay từ đầu Lục Vô Song cùng hắn đại chiến thời điểm một mực thi triển Bách Điểu Triều Phượng Thương. Bách Điểu Triều Phượng Thương vốn là lấy linh hoạt lấy xưng, cho nên lực lượng cũng không phải là rất cường đại. Đây cũng là vì cái gì Đoàn Duyên Khánh đang dùng trong tay thiết quải trượng đi ngăn cản nguyên nhân. Thế nhưng là cuối cùng Lạc Vô Song đánh ra một thương này lại là Phúc Hải Thương Pháp. Một thương này lực lượng mang theo nước biển chảy ngược lực lượng, cho nên một thương này lực lượng đã xa xa vượt ra khỏi đồng dạng tông sư cảnh giới có thể phát huy ra lực lượng. Đoàn Duyên Khánh dưới sự khinh thường tự nhiên vô pháp ngăn cản một thương này. Chương 18, xuống giết Đoàn Duyên Khánh, vạch chân Diệp Nhị Đường, khiếp sợ người trong giang hồ. Chương 18, xuống giết Đoàn Duyên Khánh, vạch chân Diệp Nhị Đường, khiếp sợ người trong giang hồ. Đoàn Duyên Khánh nhìn đến trước mặt mình vị này cầm trong tay trường thương thiếu niên lang, cũng là chậm rãi nhắm mắt lại. Mặc dù nói lúc này hắn mười phần không cam tâm, nhưng là với tư cách một đời kiêu hùng hắn bại đó là bại. Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này tự nhiên không có hạ thủ lưu tình. Chỉ thấy trong tay hắn trường thương hướng thẳng đến Đoàn Duyên Khánh đâm tới, một giây sau, trong tay hắn trường thương liền trực tiếp đâm xuyên qua Đoàn Duyên Khánh thân thể. Mà tứ đại ác nhân chi nhất một đời kiêu hùng Đoàn Duyên Khánh cũng bởi vậy vẫn lạc tại nơi này. Hơn nữa còn là vẫn lạc tại Lạc Vô Song vị này sơ nhập giang hồ thiếu niên lang trong tay. Trảm sát Đoàn Duyên Khánh, Lạc Vô Song lại chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía Diệp Nhị Nương trên thân. Tại tứ đại ác nhân bên trong Lạc Vô Song cảm thấy nhất nên giết đó là Diệp Nhị Nương cùng Vân Trung Hạc, dù sao bọn hắn hai cái thật là phạm vào tội lớn ngập trời. Diệp Nhị Nương, lúc đầu bản công tử không muốn để ý tới ngươi, bất quá hôm nay ngươi vậy mà đâm vào ta họng xuống phía dưới, như vậy thì vì những cái kia chết đi oan hồn bồi tội a. Lạc Vô Song nhìn đến trước mặt Diệp Nhị Nương chậm rãi đi ra phía trước nói ra, đồng thời hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ chán ghét. Ha ha ha, để ta đi vì những cái kia chết đi oan hồn bồi tội, vậy ai lại vì ta hại tử bồi tội đâu? Diệp Nhị Nương đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cả người đều điên cuồng cười đứng lên, đồng thời đang nhìn hướng Lạc Vô Song thời điểm nàng trong ánh mắt đã không ôm bất kỳ sinh tồn được hy vọng. Ngươi hải tử bị người khác ôm đi đó là hắn phụ thân hắn tạo bên dưới nghiệt, cùng những cái kia vô tội hải tử có liên can gì? Lạc Vô Song đang nghe Diệp Nhị Nương nói sau đó trên mặt lộ ra một vẻ khinh thường thần sắc, nhìn qua nguyên tắc hắn tự nhiên biết Diệp Nhị Nương cùng Thiếu Lâm vị kia phương trưởng hòa thượng giữa quan hệ. Ngươi biết ta hải tử ở nơi nào đúng hay không? Ban cầu ngươi nói cho ta biết. Lúc đầu mang trên mặt một vẻ chết chất Diệp Nhị Nương đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó trong nháy mắt liền kích động đứng lên, sau đó chỉ thấy nàng một mặt kích động hướng đến Lạc Vô Song phương hướng leo đến. Dù sao hơn 20 năm thời gian trôi qua, nàng cũng muốn biết mình hải tử đến cùng ở nơi nào. Mà cái khác người trong giang hồ đang nghe Diệp Nhị Nương cùng Lạc Vô Song đối thoại sau đó, cũng là một mặt hiếu kỳ nhìn đến Lạc Vô Song. Mặc dù bọn hắn cũng biết Diệp Nhị Nương một mực tại giang hồ bên trong cướp đoạt những người khác hải tử, nhưng là bọn hắn nhưng lại không biết Diệp Nhị Nương chân chính muốn cướp đoạt nhà khác hải tử nguyên nhân. Bản công tử tại sao phải nói cho ngươi biết, liền ngươi phạm phải sai lầm, ngươi có cái gì mặt mũi đi gặp ngươi nhi tử? Lạc Vô Song nhìn đến lão đảo leo đến trước mặt mình Diệp Nhị Nương một mặt ghét bỏ mở miệng nói, mặc dù hắn biết Diệp Nhị Nương hải tử ở nơi nào, nhưng là hắn lại thế nào khả năng đem tin tức này nói cho Diệp Nhị Nương đâu? Với lại nếu như biết ngươi hải tử ở nơi nào, ngươi lại như thế nào đi gặp mặt hải tử hắn cha? Vẫn là nói cái hải tử này phụ thân biết ngươi những năm này tại giang hồ bên trong tạo nghiệt, nhưng là bởi vì hắn là giang hồ bên trong đức cao vọng trọng tiền bối, cho nên hắn mới có thể bỏ mặc ngươi mặc kệ. Lạc Vô Song lúc này trên mặt đột nhiên xuất hiện một vẻ cười xấu xa, đã muốn báo thù nói, như vậy tự nhiên là muốn để địch nhân đau đến không muốn sống. Mặc dù nói Diệp Nhị Nương ban đầu cũng không có đối bọn hắn Diệp gia tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng là xuyên biệt mà đến Lạc Vô Song đối với Diệp Nhị Nương oán hận mới chỉ là yếu tại Vân Trung Hạc. Ngươi là muốn biết ngươi hải tử hạ lạc, vẫn là muốn bảo vệ hải tử phụ thân hắn thân phận bí mật? Sau đó chỉ thấy Lạc Vô Song chậm rãi đối Diệp Nhị Nương phun ra một câu, sau khi nói xong, nàng nhiều hứng thú nhìn đến trước mặt Diệp Nhị Nương. "Không, ngươi không thể nói." Diệp Nhị Nương đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó trên mặt lộ ra một vẻ hoảng sợ thần sắc, đồng thời nàng cả người cũng là thống khổ không chịu nổi trên mặt đất không ngừng rút lui. Phản phất Lạc Vô Song là một cái giống như ma quỷ. "Bản công tử vì cái gì không thể nói? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy hắn còn có thể trả thù bản công tử? Ngươi cảm thấy hắn tại Đại Tống giang hồ bên trong địa vị lại cường năng mạnh hơn bản công tử sư tôn sao?" Lạc Vô Song nghe được Diệp Nhị Nương nói sau đó tiếp tục mở miệng nói, nói Thiếu Lâm bên trong khả năng nắm giữ một vị lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại. Nhưng là bọn hắn Tuyết Nguyệt Thành cũng là không kém tồn tại tốt, ra ngoại trừ nắm giữ ba vị thiên nhân cảnh giới cường giả bên ngoài, Lý Trường Sinh vị này lục địa thần tiên hư hư thực thực lục địa thiên nhân cảnh giới cường giả hẳn là vẫn tồn tại. Càng huống hồ Bách Lý Đông Quân cũng sắp đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới. Đương nhiên trọng yếu nhất là Thiếu Lâm vị kia lục địa thần tiên cảnh giới cường giả không có khả năng xuất thủ đối phó hắn tên tiểu bối này. Những người khác đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là càng thêm cảm thấy hứng thú. Đồng thời bọn hắn bắt đầu ở trong nội tâm suy đoán Diệp Nhị Nương vị kia phu quân đến cùng là ai. Dù sao có thể bị Lạc Vô Song xưng là đại tống giang hồ bên trong tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, như vậy hắn tuyệt đối không phải loại kia yên lặng hạng người vô danh. Dung Nhi, ngươi cảm thấy Lạc tiểu huynh đệ nói có phải là thật hay không? Dù là ngươi hiệp chi đại giả vì đó vì nước Quách Tĩnh lúc này cũng là hiếu kỳ lên, chỉ thấy hắn nhẹ giọng đối với mình bên người Hoàng Dung dò hỏi. Sau khi nói xong, hắn trong nội tâm còn tại không ngừng loại bỏ vị này đại tống giang hồ bên trong cường giả đỉnh cao là ai. Hắn nói hẳn không có sai, dù sao lúc này Diệp Nhị Nương đã hoảng loạn rồi đứng lên. Hiển nhiên hắn không muốn để cho người trong giang hồ biết hắn đã từng bị kia tên thân phận. Với tư cách nữ bên trong gia các Hoàng Dung tự nhiên cũng là quan sát được Diệp Nhị Nương trên mặt biến hóa, thế là chỉ thấy nàng đối Quách Tĩnh nhẹ gật đầu lúc này mới tiếp tục nhìn qua Lạc Vô Song. Bất quá lần này nếu như hắn đem vị này thân phận nói ra nói, đại tống giang hồ sợ rằng sẽ loạn đứng lên. Sau khi nói xong Hoàng Dung trên mặt lại xuất hiện một vẻ ngưng trọng thân sắc. nếu như vị này thân phận thật rất cao nói, như vậy chỉ cần Lạc Vô Song đem hắn thân phận nói ra, hắn tuyệt đối sẽ trở thành đại tống giang hồ phát tiết đối tượng, đến lúc đó đại tống giang hồ tuyệt đối sẽ loạn đứng lên. Quách Tĩnh tại nghe xong Hoàng Dung nói sau đó cũng là lộ ra một vẻ vẻ lo lắng. Về phần Khang Mẫn lúc này tức là mặt đầy oán hận nhìn chằm chằm Lạc Vô Song, nếu như không phải Lạc Vô Song xuất hiện nói như vậy bọn hắn cái bang đại hội đã kết thúc. Đến lúc đó Kiều Phong vị bang chủ này cũng có thể là bị kéo xuống. Như vậy Mã Đại Nguyên đây chết cũng sẽ bị giải quyết. Nhưng là bị Lạc Vô Song như vậy náo cho Mã Đại Nguyên cái chết liền muốn kéo lên một hồi, đến lúc đó ai cũng không biết có hay không biến động. Kỳ thực bản công tử cũng tò mò đại danh đỉnh đỉnh thiếu lâm cao tăng vì sao lại coi trọng ngươi. Mà liền tại đám người đều chờ mong đáp án này thời điểm, Lạc Vô Song tiếp xuống một câu nói kia cũng là sẽ tại trận đám người triệt để dẫn bạo. Mà Diệp Nhị Nương đang nghe câu nói này sau đó cũng là trực tiếp mặt xám như cho ngã nhào trên đất, trên mặt không có chút nào huyết khí. Phản phất đã triệt để đã mất đi sinh mệnh. Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung và một đám người trong giang hồ đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó trong nháy mắt an vị không được. Cho dù là Kiều Phong lúc này cũng là ngốc ngả người, sau đó một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn đến Lạc Vô Song cùng Diệp Nhị Nương phương hướng. Đoàn Dự trong ánh mắt càng là xuất hiện vẻ mờ mịt, ai cũng nghĩ không ra vậy mà lại xuất hiện như vậy một đáp án. Chương 19, Thiếu Lâm Vương Trượng cùng Diệp Nhị Nương giữa không thể nói sự tình, Lạc Vô Song trợ giúp chương 19, Thiếu Lâm Vương Trượng cùng Diệp Nhị Nương giữa không thể nói sự tình, Lạc Vô Song trợ giúp bọn hắn không nghĩ tới Diệp Nhị Nương sự tình vậy mà liên lụy đến Thiếu Lâm cao tăng. Cho dù là lúc này, nút trong bóng tối Nhạc Lao Tam nghe được câu này sau đó cũng là đúng lấy Diệp Nhị Nương phương hướng niết miệng. Thiếu Lâm cao tăng làm sao có thể cùng Diệp Nhị Nương dính líu quan hệ, Lạc Vô Song đây không phải nói hiệu nói vừa sao? Qua một hồi lâu sau đó, Phong Ba Ác lúc này mới chậm rãi đứng ra soát một đợt tồn tại cảm, đồng thời hắn còn dùng một bộ chất vấn ánh mắt nhìn qua Lạc Vô Song. Những người khác đang nghe Phong Ba Ác nói sau đó cũng là phản ứng lại. Sau đó mang trên mặt một vẻ hoài nghi nhìn đến Lạc Vô Song. "Tiểu thư, Lạc Vô Song thật là nói hiệu nói vừa sao?" Đứng tại Vương Ngữ Yên bên người A Bích lúc này cũng là mang theo một vẻ nghi hoặc đối Vương Ngữ Yên dò hỏi, bất quá trong nội tâm nàng lại là không tin Lạc Vô Song sẽ là nói hiệu nói vừa người. A Bích âm thanh mặc dù rất nhỏ, nhưng là ở đây người trong giang hồ đều nghe thấy được hắn âm thanh. Dù sao người trong giang hồ cảm giác vẫn là thập phần cường đại. Nhìn Diệp Nhị Nương hiện tại tình huống, Lạc công tử hắn không có nói dối. Vương Ngữ Yên nghe được A Bích nói sau đó lắc đầu, vẻn vẹn chỉ là nhìn hiện tại Diệp Nhị Nương biểu hiện liền có thể nhìn ra được, Lạc Vô Song nói câu nói này cũng không giả. Chỉ bất quá để Vương Ngữ Yên ngoài ý muốn là vị này thần bí người lại là Thiếu Lâm cao tăng. Phong Ba Ác lúc đầu coi là Vương Ngữ Yên sẽ đứng tại phía bên mình, nhưng là không nghĩ tới Vương Ngữ Yên trả lời lại là như vậy. Trong nháy mắt liền để hắn cảm giác mình thật mất mặt. Bất quá Vương Ngữ Yên dù nói thế nào cũng là bản thân biểu tiểu thư, cho nên Phong Ba Ác lúc này mới không có đối với Vương Ngữ Yên nổi giận. Mà những người khác đang nghe Vương Ngữ Yên phân tích sau đó, lại chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía Lạc Vô Song, bọn hắn đều chờ mong Lạc Vô Song nói ra nói tiếp. Đã đều nói đến cái mức này, như vậy ta liền thỏa mãn mọi người lòng hiếu kỳ đi, hắn vị kia cái gọi là phu quân đó là Thiếu Lâm Vương Trượng. Lạc Vô Song nhìn đến đám người hiếu kỳ ánh mắt do dự sau một lát lúc này mới chậm rãi nói ra, sau khi nói xong, hắn lúc này mới chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Nhị Nương trên thân. Nhìn đến Diệp Nhị Nương hiện tại biểu hiện Lạc Vô Song trong nội tâm đừng đề cập đến cỡ nào thoải mái. Sau đó tại mọi người còn tại khiếp sợ thời điểm, Lạc Vô Song trực tiếp một trường phế bỏ Diệp Nhị Nương công lực, khiến cho Diệp Nhị Nương trong nháy mắt trở thành một tên phế nhân. Hiện tại hắn liền ngay cả một người bình thường cũng đánh không lại. Nếu muốn biết các ngươi hải tử là ai, như vậy thì để Thiếu Lâm Vương Trượng đến tìm bản công tử, đến lúc đó bản công tử sẽ đích thân nói cho hắn biết, tin tưởng đến lúc đó hắn tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình. Làm xong đây hết thảy, Lạc Vô Song chậm rãi đối một hai lượng mở miệng nói, sau khi nói xong, hắn trên mặt còn mang theo một vẻ tàn nhẫn nụ cười. Mà giải quyết xong Diệp Nhị Nương sau đó, Lạc Vô Song lúc này mới chậm rãi hướng đến Vân Trung Hạc đi đến. Lúc này Vân Trung Hạc đã triệt để bị sợ mất mật. Bất quá chỉ còn lại có một cái chân, hắn chỉ có thể không ngừng trên mặt đất kêu rên. Với lại hiện tại hắn ngay cả tự sát đều làm không được. Hôm nay bản công tử hơi mệt chút, cho nên trước hết đưa ngươi giao cho mạng điện a. Nhìn đến trước mặt mình không ngừng kêu rên Vân Trung Hạc, Lạc Vô Song cũng không có giết hắn, ngược lại là đem Tuyết Nguyệt Thành mạng nhện triệu hắn đi ra. Sau đó hai vị này mạng nhện thành viên trực tiếp đem Vân Trung Hạc mang đi. Mặc dù nói Tuyết Nguyệt Thành mạng nhện tổ chức cũng không có trải rộng đại tống, thậm chí ngay cả đại tống phân bố đều không có. Nhưng là bởi vì Lạc Vô Song xuất hiện tại đại tống, cho nên Tư Không Trường Phong liền phái ra mấy vị nhị phẩm cảnh giới mạng nhện đi theo tại hắn bên người. Với tư cách tông sư cảnh giới, Lạc Vô Song tự nhiên cũng là có thể cảm thụ được. Xử lý xong tứ đại ác nhân sự tình sau đó, Lạc Vô Song chậm rãi đi vào mình vô cực hộp bên cạnh, nhẹ nhàng phất phất tay đem mình Long Phượng Thương để vào vô cực hộp bên trong. Làm xong đây hết thảy, Lạc Vô Song lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Kiều Phong người. Về phần lúc này Kiều Phong đám người tức là còn tại mới vừa khiếp sợ bên trong chưa có lấy lại tinh thần đến. Tiểu bang chủ thật sự là không có ý tứ, mới vừa không có nói trước nói cho ngươi liền mượn ngươi địa bàn giải quyết mấy cái cửu nhân. Đi ra phía trước, Lạc Vô Song còn tại không ngừng đánh giá Kiều Phong. Mới vừa hắn bởi vì nhìn thấy Vân Trung Hạc kích phát trong nội tâm sắc ý, cho nên cũng không có nghiêm túc dò xét trước mặt Kiều Phong. Mà Kiều Phong tu vi cũng không có để Lạc Vô Song thất vọng, vậy mà đạt đến đại tông sư sơ kỳ. Với lại Lạc Vô Song tin tưởng vị này mang theo âm hưởng nam nhân thực lực tuyệt đối không yếu tại đại tông sư trung kỳ. Tiểu Mộ có thể lý giải Lạc huynh đệ, bất quá tiếp xuống Lạc huynh đệ mới vừa nói sự tình là thật sao? Tiểu Phong đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là đúng lấy Lạc Vô Song khoát tay áo, sau đó chỉ thấy hắn vẻ mặt thành thật nhìn đến Lạc Vô Song dò hỏi. Với tư cách tại Thiếu Lâm học võ, hắn tự nhiên không tin Thiếu Lâm Vương Trượng lại là loại này người. Tiểu bang chủ chẳng lẽ không tin ta sao? Tin tưởng không dùng đến mấy ngày Thiếu Lâm vị kia phương trưởng liền sẽ tới tìm ta. Lạc Vô Song nghe được Tiểu Phong nói sau đó lộ ra một vẻ ý cười mở miệng nói, hắn cũng không sợ Tiểu Phong không tin hắn. Dù sao có tin hay không hắn cùng hắn có quan hệ gì đâu. Bất quá Tiểu bang chủ, tại hạ lại có thể nói cho ngươi một tin tức, một cái các ngươi mong đợi nhất tin tức. Sau đó Lạc Vô Song lúc này mới chậm rãi đối Tiểu Phong mở miệng nói, sau khi nói xong, hắn ánh mắt còn có ý vô ý liếc qua Bạch Thế Tính. Hoàng Dung Tại nhìn thấy Lạc Vô Song ánh mắt sau đó trong nội tâm cũng là có suy đoán, thế là chỉ thấy nàng chậm rãi đứng ra nhìn đến Lạc Vô Song mở miệng nói, Lạc huynh đệ muốn nói là Mã phó bang chủ cái chết chân chính hung thủ đúng không? Hoàng Dung tiếng nói vừa ra sau đó cũng là để ở đây một đám người trong cái bang nhao nhao từ mới vừa sự tình bên trong lấy lại tinh thần, sau đó nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Lạc Vô Song trên thân. Cho dù là lúc này Vương Ngữ Yên cùng Phong Ba Ác mấy người cũng là nhao nhao đem ánh mắt nhìn phía Lạc Vô Song. Về phần Khang Mẫn cùng Bạch Thế Kính lúc này tức là bắt đầu lo lắng đứng lên. Dù sao Lạc Vô Song dù nói thế nào cũng là Tuyết Nguyệt Thành Thương Tiên đồ đệ, nói không chừng hắn thật biết cái gì đâu. Hoàng phó bang chủ quả nhiên không hổ là nữ bên trong gia cát, đã vậy còn quá tùy tiện liền đoán được ta muốn nói sự tình, bất quá hoàng phó bang chủ hiện tại trong nội tâm hẳn là có đáp án a. Lạc Vô Song biết Hoàng Dung rất thông minh, nhưng là không nghĩ tới Hoàng Dung vậy mà thông minh đến cái mức này. Thế là chỉ thấy hắn đối Hoàng Dung nhẹ gật đầu. Thật là hắn sao? Hoàng Dung đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó trong nháy mắt liền chứng thực trong lòng mình suy đoán, sau đó trên mặt lộ ra một vẻ phức tạp thần sắc. Nàng cũng không có nghĩ đến mình ngay từ đầu suy đoán lại là thật. Hoàng phó bang chủ vậy mà đã đoán được, như vậy hoàng phó bang chủ có biết hắn tuyệt kỹ cùng Mã phó bang chủ tuyệt kỹ có cái gì khác biệt? Với lại các ngươi vị này Mã phó bang chủ cũng không nhất định là tại trong khi giao chiến bị giết, dù sao hắn chết thời điểm cũng không tin tưởng mình, mười phần tin tưởng người sẽ giết mình. Lạc Vô Song nhìn đến đang tại suy tư tạm mang theo thần sắc phức tạp Hoàng Dung mơ màng mở miệng nói, Hoàng Dung thông minh như vậy, Lạc Vô Song tự nhiên không cần trực tiếp nói rõ với hắn là ai giết Mã Đại Nguyên. Dù sao nếu như hắn thật trực tiếp nói thẳng nói, cái bang người còn sẽ cảm thấy hắn đang ô miệt. Nhưng là nếu như là Hoàng Dung đoán được vậy liền không đồng dạng. Với tư cách bọn hắn phó bang chủ, bọn hắn tự nhiên tin tưởng Hoàng Dung. Chương 20, bị bại lộ Khang Mẫn, Tiểu Phong thân phận bại lộ. Chương 20, bị bại lộ Khang Mẫn, Tiểu Phong thân phận bại lộ. Về phần lúc này, những người khác tức là mười phần mê mang, nhìn đến Hoàng Dung cùng Lạc Vô Song cho bọn hắn đánh bí hiểm. Lúc này bọn hắn đã từ mới vừa Lạc Vô Song đánh bại tứ đại ác nhân sự tình bên trong lấy lại tinh thần. Cho dù là đứng tại phía dưới Vương Ngự Yên lúc này cũng là hiếu kỳ nhìn chằm chằm Lạc Vô Song, với lại từ mới vừa Lạc Vô Song cùng Hoàng Dung biểu lộ bên trong nàng cũng đoán được chuyện này khả năng cùng cái bang trưởng lão Bạch Thế Kính có quan hệ. Dù sao Lạc Vô Song cùng Hoàng Dung đều vô tình hay cố ý liếc qua Bạch Thế Kính. Bạch trưởng lão, chẳng lẽ cho tới bây giờ người còn muốn rảo biện sao? Bất đắc dĩ Hoàng Dung lúc này cũng là chậm rãi đứng ra đối Bạch Thế Kính mở miệng nói, mặc dù nói ngay từ đầu nàng cũng không tin tưởng Bạch Thế Kính là giết Mã Đại Nguyên hung thủ, nhưng là hiện tại Hoàng Dung đã vững tin. Không đơn thuần là từ Lạc Vô Song nơi này nghe được tin tức, hơn nữa còn là đi qua nàng đoán ra được. Dù sao Bạch Thế Kính tuyệt kỹ cùng Mã Đại Nguyên tuyệt kỹ mười phần tương tự, với lại muốn để Mã Đại Nguyên tín nhiệm chỉ sợ cũng chỉ có Bạch Thế Kính cùng một đám cái bang huynh đệ. Mà những người khác đang nghe Hoàng Dung nói sau đó cũng là một mặt không thể tin nhìn đến Bạch Thế Kính. Cho dù là Quách Tĩnh lúc này cũng là một mặt không thể tin nhìn đến Bạch Thế Kính. Dung Nhi, ngươi sẽ không lầm chứ? Sau đó chỉ thấy trên mặt hắn mang theo không tin đối Hoàng Dung dò hỏi, bất quá lúc này Quách Tĩnh lại là có 9 phần tin tưởng chuyện này là thật. Tiểu Phong bọn người ở tại nghe được Quách Tĩnh nói sau đó cũng là nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Hoàng Dung trên thân. Bọn hắn đều chờ mong Hoàng Dung có thể cho ra giải thích. Mà Hoàng Dung tức là mơ màng đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Thế Kính trên thân, lúc này nàng cũng không có lựa chọn mở miệng ngược lại là chờ đợi Bạch Thế Kính mở miệng. Không sai, giết chết Mã đại ca người là ta, ta đáng chết. Bạch Thế Kính tại Hoàng Dung ánh mắt bên trong cũng là chậm rãi đứng ra thừa nhận, bất quá lúc này trên mặt hắn tức là bi phẫn chi sắc. Đồng thời lúc này Bạch Thế Kính cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn về phía cái bang các trưởng lão khác cùng Tiểu Phong đám người, bởi vì hắn biết mình thừa nhận sau đó đó là tội nhân, nhưng là trong nội tâm bất an vẫn là để hắn thừa nhận chuyện này. Càng huống hồ liền tính hắn không thừa nhận lại như thế nào, chẳng lẽ Hoàng Dung sẽ điều tra không ra sao? Không nghĩ tới Tuyết Nguyệt Thành mạng nhện vậy mà khủng bố đến mức này, ngay cả ta cái bang sự tình đều có thể tra được. Sau đó chỉ thấy Bạch Thế Kính lại chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía Lạc Vô Song phương hướng, lúc này trên mặt hắn mang theo tái nhợt tạm hối hận chi sắc. Bất quá lúc này Bạch Thế Kính lại coi là Lạc Vô Song biết chuyện này là Tuyết Nguyệt Thành mạng nhện tra, dù sao Tuyết Nguyệt Thành mạng nhện tại toàn bộ thiên hạ đều mười phần nổi danh. Kỳ thực chuyện này cũng không phải là mạng nhện tra được, là chính ta không cẩn thận gặp được. Lạc Vô Song nhìn đến trước mặt Bạch Thế Kính chậm rãi mở miệng nói, mặc dù nói nếu như thừa nhận chuyện này là mạng nhện tra được nói sẽ để cho toàn bộ thiên hạ đều khiếp sợ tại Tuyết Nguyệt Thành tình báo, nhưng là cái này cũng sẽ chọc cho lên không tất yếu phiền phức. Cho nên Lạc Vô Song đương nhiên sẽ không đem chuyện này quy công cho Tuyết Nguyệt Thành trên lưới nện. Mà quả nhiên không ra Lạc Vô Song sở liệu. Lạc Vô Song tiếng nói vừa ra sau đó ở đây đám người lúc này mới thở dài một hơi. Cái kia ngày ta mới vừa tới đến Đại Tống lúc đầu muốn tìm Vân Trung Hạc báo thù, nhưng là không nghĩ tới mới vừa tới đến Đại Tống ta vậy mà lạc đường, bất chi bất giác liền đi đến Mã Đại Nguyên chỗ trụ sở, sau đó liền vừa vặn nhìn thấy Bạch trưởng lão cùng Khang phu nhân liên thủ giết Mã Đại Nguyên. Lạc Vô Song có thể không có tính toán buông tha Khang Mẫn, chỉ thấy hắn mơ màng đem ánh mắt nhìn về phía Khang Mẫn phương hướng nói ra. Sau khi nói xong hắn cũng không để ý tới đám người khiếp sợ, ngược lại là mơ màng đi vào đoàn dự bên người. Mà mọi người tại nghe được hắn nói sau đó đều là mười phần khiếp sợ nhìn chằm chằm Khang Mẫn cùng Bạch Thế Kính, bọn hắn không nghĩ tới chuyện này bên trong lại còn hữu Khang Mẫn bị này Mã Đại Nguyên thê tử nhúng tay. Ha ha ha, không nghĩ tới như vậy tuyệt mật sự tình lại còn là bị người khác nhìn thấy, không tệ, Mã Đại Nguyên chính là ta cùng Bạch trưởng lão giết, bất quá thì tính sao, ai bảo hắn như thế cố kỵ Tiểu Phong mặt mũi đâu. Khang Mẫn Tại nhìn thấy đám người nhìn mình trong ánh mắt thì cũng biết mình vô luận như thế nào giải thích cũng vô pháp đem mình hiểm nghi giải thoát. Thế là nàng liền trực tiếp đứng ra thừa nhận chuyện này. Bất quá có thể nhìn đến Khang Mẫn ánh mắt nhìn về phía Lạc Vô Song thời điểm tràn đầy độc ác, phản phất muốn đem Lạc Vô Song giết chết đồng dạng. Người cái độc phụ, giết chết Mã Phó Bang chủ sau đó, lại còn muốn đem trách nhiệm từ chối tại Kiều Bang chủ trên thân, Mã Phó Bang chủ thật sự là xem lầm người. Cái bang một vị trưởng lão đang nghe Khang Mẫn nói sau đó trực tiếp đứng ra đối Khang Mẫn nổi giận mắng, khi lấy được Khang Mẫn thừa nhận sau đó, vị trưởng lão này đối với Khang Mẫn có thể nói là mười phần cừu hận. Mà bây giờ Khang Mẫn lại còn muốn nói xấu bản thân bang chủ, cho nên nói cái bang vị trưởng lão này lại thế nào khả năng tùy ý Khang Mẫn nói xấu bản thân bang chủ đâu. Nếu như Kiều Phong không phải người hắn đâu, ngươi còn sẽ cảm thấy ta đang ôm mệt hắn. Lúc này Khang Mẫn cũng là một mặt thâm độc ác nhìn đến Kiều Phong, sau đó lúc này mới chậm rãi đối cái bang một đám trưởng lão mở miệng nói. Nàng tiếng nói vừa ra sau đó liền lấy ra một tờ thư. Sau đó nàng một mặt đạt được bộ dáng đem đây một phong thư đưa cho Quách Tĩnh. Dù sao ở đây có tư cách nhìn đây một phong thư ngoại trừ Quách Tĩnh bên ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có Hoàng Dung. Mà Khang Mẫn đối với Hoàng Dung có thể nói là mười phần ghi hận, cho nên nàng lại thế nào khả năng đem thư đưa cho Hoàng Dung đâu. Mà cái khác trưởng lão đang nghe Khang Mẫn nói sau đó đều là mười phần khiếp sợ, đồng thời bọn hắn cũng là ánh mắt cẩn thận từng ly từng tí nhìn chằm chằm Quách Tĩnh trong tay thư. Quách Tĩnh cầm trong tay thư cũng không biết làm sao, hắn không biết muốn hay không mở ra trong tay thư. Nhưng là tại Hoàng Dung gật đầu phía dưới Quách Tĩnh vẫn là mở ra thư. Sau đó trong tín thư nội dung trong nháy mắt liền được Quách Tĩnh xem hết. Điều đó không có khả năng, cái này sao có thể? Xem hết thư nội dung bên trong, Quách Tĩnh một mặt không thể tin ngơ ngác nhìn đến Kiều Phong, thư phía trên nội dung chính là biểu lộ Kiều Phong thân phận. Hơn nữa còn là đời trước cái bang bang chủ Bông Kiếm Thông lưu lại bên dưới. Cái bang đời trước bang chủ là Bông Kiếm Thông cùng Hồng Thất Công, chỉ bất quá Hồng Thất Công một mực rất ít xuất hiện. Cho nên mọi người biết rõ hơn biết cái bang đời trước bang chủ đó là Bông Kiếm Thông. Ai, Kiều Phong thân phận chúng ta cũng có thể chứng minh, với lại đây một phong thư đích xác là Bông lão bang chủ lưu lại. Ngay tại Quách Tĩnh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thời điểm, chỉ thấy một vị lão giả chậm rãi đứng ra mở miệng nói. Người này tại Đại Tống Giang Hồ bên trong cũng là có nhất định địa vị, hắn chính là năm đó ở Nhạn Môn Quan Chi chiến bên trong sống sót Triệu Tiền Tôn. Theo hắn chậm rãi đứng ra xác nhận đây một phong thư là thật. Quách Tĩnh lúc này mới triệt để hết hy vọng, bất quá lúc này hắn nhìn về phía Kiều Phong thời điểm trong ánh mắt xác thực tràn đầy bất đắc dĩ. Dù sao Kiều Phong tại Quách Tĩnh xem ra là một vị chân chính đại hiệp, nhưng là không nghĩ tới Kiều Phong lại là người khiết đan. Đây một phong trong tín thư đem Kiều Phong là người khiết đan thân phận bản giao rất rõ ràng. Chương 21, Lạc Vô Song tự thuật Nhạn Môn Quan chuyện cũ, Lao Hòa Thượng ngăn cản. Chương 21, Lạc Vô Song tự thuật Nhạn Môn Quan chuyện cũ, Lao Hòa Thượng ngăn cản. Mà lúc này Tiểu Phong cũng là lấy lại tinh thần, chỉ thấy hắn đối Quách Tĩnh chắc tay, sau đó từ Quách Tĩnh trong tay cầm qua phong thư này đến xem đứng lên. Khi xem xong thư bên trên nội dung bên trong, Tiểu Phong cả người đều tinh thần hoảng hốt đứng tại Quách Tĩnh bên cạnh. Lúc này trên mặt hắn còn mang theo một vẻ không thể tin thần sắc. Hiển nhiên hắn cũng không tin trên thư nội dung là thật. Bất quá trên thư bút tích đích xác là sư phụ hắn Vương Kiếm Thông lưu lại. Tất cả mọi người đều có tư cách nói Tiểu Phong, liền ngươi không có tư cách nói hắn, ngươi cảm thấy ta nói đúng sao, Triệu Tiền Tôn. Mọi người ở đây đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch đồng thời, Lạc Vô Song lúc này tức là chậm rãi đi tới nói ra, sau khi nói xong, hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ khinh miệt nhìn về phía Triệu Tiền Tôn. Dù sao người ta Tiểu Phong có hôm nay tất cả đều là Triệu Tiền Tôn bọn hắn tạo thành. Nếu như không phải bọn hắn nói người ta Tiểu Phong tại khiết đan thế nhưng là một vị lừng lẫy nổi danh quý tộc. Càng huống hồ tại đây một cái bị dung hợp thế giới bên trong, một cái tiểu khiết đan tộc thân phận lại coi là cái gì? Những người khác đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó nhao nhao là từ mới vừa khiếp sợ bên trong lấy lại tinh thần, sau đó một mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm Lạc Vô Song cùng Triệu Tiền Tôn. Cho dù là Kiều Phong lúc này cũng là gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Vô Song. Hắn muốn biết Triệu Tiền Tôn vì cái gì không có tư cách nói mình. Chẳng lẽ hắn là người khiết đan thân phận, ta còn không thể nói hắn sao? Đừng tưởng rằng ngươi là thương tiên đồ đệ liền có thể tại ta đại chúng muốn làm gì thì làm. Triệu Tiền Tôn đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó trong nháy mắt liền phẫn nộ lên, bất quá lúc này hắn tự nhiên không có khả năng đối với Lạc Vô Song xuất thủ. Dù sao Lạc Vô Song không chỉ có thực lực vượt qua hắn, với lại Lạc Vô Song sư tôn vẫn là vị kia thiên nhân cảnh giới thương tiên tư không trường phong. Đã ngươi cảm thấy là đối với nói, như vậy không bằng tới nghe một chút bản công tử cho các ngươi giảng một cái cố sự, chờ cố sự kể xong sau đó các ngươi lại bình luận Triệu Tiền Tôn có hay không tư cách. Lạc Vô Song kỳ thực đối với Triệu Tiền Tôn vẫn là mười phần kinh thường, thế là chỉ thấy hắn trong tay không biết lúc nào nhiều một thanh quạt xếp chậm rãi mở ra. Một bộ khiêm khiêm công tử bộ dáng đứng tại đám người trung ương. A Di Đà Phật, quá khứ sự tình hãy để cho nó qua đi. Công tử vừa lại không cần đem quá khứ sự tình lần nữa kéo ra đến đâu. Ngay tại Lạc Vô Song sắp mở miệng nói ra cố sự này thời điểm, chỉ thấy một vị thiếu lâm cao tăng chậm rãi đi tới, đối Lạc Vô Song mở miệng nói. Sau khi nói xong, hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Vô Song phương hướng. Mặc dù nói hắn là thiếu lâm đức cao vọng trọng cao tăng, nhưng là đối với Lạc Vô Song hắn vẫn còn có chút oán hận, dù sao Lạc Vô Song phơi bày huyền từ phương trượng cùng Diệp Nhị Nương giữa quan hệ. Mặc dù hắn cũng không biết có phải là thật hay không, nhưng là vị này thiếu lâm hòa thượng cảm thấy Lạc Vô Song đã rơi xuống bọn hắn thiếu niên mặt mũi. Ngươi là sợ năm đó sự tình bại lộ để cho các ngươi thiếu lâm thanh danh bị đả kích sao? Lạc Vô Song nghe được hòa thượng nói sau đó trên mặt xuất hiện một vẻ khinh thường, hắn vốn là xem thường những này hòa thượng. Dù sao tại Lạc Vô Song trong ấn tượng hòa thượng đều là dối trá. Bản công tử nói hay không là bản công tử sự tình, ngươi cảm thấy các ngươi thiếu lâm có thể ngăn cản bản công tử sao? Hoặc là cùng bản công tử đánh một trận, ngươi nếu là có thể thắng qua bản công tử liền không đem chuyện này nói ra. Lạc Vô Song sau đó tức là chậm rãi vô vô mình vô cực hộ, sau đó một mặt nghiền ngẫm nhìn đến trước mặt mình lão hòa thượng mở miệng nói. Trước mặt hắn vị này lão hòa thượng tu vi đạt đến tiên tiên hậu kỳ, mặc dù nói tại giang hồ bên trong hắn tu vi xem như không tệ, nhưng là muốn đánh với chính mình một trận vẫn là kém quá xa. Mà lão hòa thượng cũng biết Lạc Vô Song thực lực viễn siêu với mình, cho nên lúc này hắn liền chưa hồi phục, ngược lại là bắt đầu đọc Phật hiệu. Thật đúng là vô vị, tiểu bang chủ hy vọng ta đưa ngươi thần thế nói ra sao? Lạc Vô Song nhìn lão hòa thượng liếc mắt, sau đó lúc này mới chậm rãi đối Kiều Phong nói ra. Sau khi nói xong, hắn trên mặt còn ra phát hiện một vẻ chờ mong. Lạc Vô Song muốn nhìn một chút những người này biết Kiều Phong thân thế sau đó bọn hắn sẽ làm thế nào, là đồng tình Kiều Phong vẫn là tiếp tục chèn ép Kiều Phong. Lạc công tử biết Kiều Mỗ thân phận, Kiều Mỗ thật là người khiết đan sao? Lúc này Kiều Phong tức là một mặt mờ mịt nhìn đến Lạc Vô Song, không hỏi đến ra câu nói này thời điểm, hắn trong nội tâm tức là mang theo chờ mong, đương nhiên nàng chờ mong cũng mới chỉ là như vậy một tia. Dù sao từ Triệu Tiền Tôn cùng mới vừa thiếu niên vị này lão hòa thượng nói, bên trong hắn liền có thể biết mình thật là người khiết đan. Người đích xác là người khiết đan, bất quá Kiều bang chủ cảm thấy mình có làm qua tổn thương đại tống sự tình sao? Lạc Vô Song đối với Kiều Phong vẫn là rất bội phục, dù sao cuối cùng Kiều Phong kết cục cũng là vì đại tống cùng khiết đan giữa có thể cùng mình ở chung mà tự sát. Nguyên lai Kiều Mộ thật là người khiết đan sao? Đã Kiều Mộ thật là người khiết đan nói, như vậy xin mời Lạc công tử đem Kiều Mộ thân thế cáo chi Kiều Mộ. Đạt được đáp án sau đó Kiều Phong trên mặt trở nên 10 phần đắng chát, sau đó hắn đối Lạc Vô Song chắp tay. Về phần lúc này Đoàn Dự tức là một mặt lo lắng nhìn đến bên cạnh mình Kiều Phong. Mặc dù nói bản thân kết nghĩa đại ca là người khiết đan, nhưng là hắn có thể không biết bởi vì chuyện này mà không nhận mình vị này kết nghĩa đại ca. Về phần Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung lúc này cũng là một mặt bất đắc dĩ nhìn đến Kiều Phong, bọn hắn cũng không có nghĩ đến cái bang vị này tiếng tăm lừng lẫy tiểu bang chủ lại là người khiết đan. Bất quá lúc này bọn hắn cũng là nghĩ lên Lạc Vô Song mới vừa câu nói này, Kiều Phong chỉ cần không có làm qua vi phạm đại tống sự tình là có thể. 30 năm trước đó, Nhạn Môn Quan phát sinh qua một trận kinh thiên động địa đại chiến, Tiểu Bang chủ thân thế muốn từ trận này trước khi đại chiến nói lên, Tiểu Bang chủ nguyên họ là Tiêu, Tiểu Bang chủ nguyên danh tên là Tiêu Phong. Lạc Vô Song lúc này cũng là chậm rãi mở miệng đem Tiểu Phong thân thế nói ra, mà đang nói đến Tiểu Phong nguyên họ Tiêu thời điểm, Tiểu Phong cũng là bắt đầu tự lẩm bẩm đứng lên. Về phần lão hòa thượng cùng Triệu Tiền Tôn lúc này tức là một mặt phẫn nộ nhìn đến Lạc Vô Song. Bất quá lúc này bọn hắn lại là vô pháp ngăn cản Lạc Vô Song. Theo Lạc Vô Song không ngừng đem 30 năm trước đó sự tình nói ra. Ở đây mọi người tại nhìn về phía Triệu Tiền Tôn cùng lão hòa thượng thời điểm trong ánh mắt đều xuất hiện một vẻ ghét bỏ. Đồng thời bọn hắn cũng biết Tiểu Phong thân phận chân chính, với lại cũng biết Tiểu Phong một nhà đi vào đại tống nguyên nhân chủ yếu là đến nhà bà ngoại thăm viếng. Rất nhanh nửa nén hương thời gian liền đi qua, mà tại đây nửa nén hương thời gian bên trong Lạc Vô Song cũng là đem 30 năm trước đó sự tình toàn bộ nói xong. Ha ha ha, nguyên lai ta Tiểu Phong lại có loại này thân thế. Tiểu Phong tại nghe xong Lạc Vô Song nói sau đó khỏe mắt cũng là trèo thuyền qua đây hai đạo nước mắt, không ai có thể nghĩ tới cái này đỉnh thiên lập địa hán tử vậy mà lưu lại hai đạo nước mắt. Lúc này Tiểu Phong cũng là triệt để tiếp nhận mình người khiết đan thân phận, đồng thời đang nhìn hướng Triệu Tiền Tôn thời điểm, Tiểu Phong ánh mắt bên trong xuất hiện một vẻ sát ý, đương nhiên đây một vẻ sát ý mới chỉ là chợt lóe lên. Chương 22, giả truyền tin tức người, Tiêu Viễn Sơn hiện thân. Chương 22, giả truyền tin tức người, Tiêu Viễn Sơn hiện thân. Đoàn Dự nhìn đến Tiểu Phong cái bộ dáng này cũng là 10 phần đau lòng, thế là chỉ thấy hắn chậm rãi đi vào Tiểu Phong trước mặt, sau đó vẻ mặt thành thật đối Tiểu Phong mở miệng nói: "Đại ca, vô luận như thế nào, ngươi sau này đều còn có ta vị này huynh đệ kết nghĩa tại." Đoàn Dự bộ dáng 10 phần nghiêm túc, để vốn đang tại cảm thấy bi thương Tiểu Phong trong nội tâm ấm áp. Không nghĩ tới ta Tiểu Phong kết quả là chỉ còn lại có nhị đệ một vị bằng hữu. Bất quá đang nhìn xung quanh những cái kia cái bang trưởng lão nhìn mình xa lạ kia ánh mắt thì Tiểu Phong trong nội tâm lại bắt đầu bi ai đứng lên. Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung lúc này nhìn về phía Tiểu Phong thời điểm, trong ánh mắt đều tràn đầy phức tạp. Bọn hắn cũng không có nghĩ đến Tiểu Phong thân thế vậy mà như thế bi thảm. Với lại căn bản không có nghĩ đến đại tống võ lâm cao thủ vậy mà bởi vì một cái hiểu lầm liền để Tiểu Phong trở thành cô nhi. Thế là đang nhìn hướng Triệu Tiền Tôn thời điểm, Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung trong ánh mắt cũng là không thể phát giác xuất hiện ghét bỏ. Xin mời Lạc công tử nói cho ta biết cầm đầu đại ca thân phận, Tiểu Mộ sau này nhất định sẽ gấp bội báo đáp công tử. Tiểu Phong đem trong nội tâm cảm xúc thu liệm đứng lên, lúc này mới chậm rãi đi vào Lạc Vô Song trước mặt dò hỏi, nếu biết mình thân phận, như vậy hắn tự nhiên muốn đem đã từng sự tình điều tra rõ ràng. Lạc công tử thật chẳng lẽ phải xem lấy đại tống giang hồ bị Tiểu Phong đảo loạn đứng lên sao? Lạc Vô Song còn chưa mở lời nói chuyện, mới vừa vị kia lão hòa thượng lại đứng ra nhắc nhở Lạc Vô Song. Bất quá rõ ràng có thể cảm thụ được vị này lão hòa thượng lúc này là đang uy hiếp Lạc Vô Song. Tiểu bang chủ nếu như biết cầm đầu đại ca thân phận sẽ làm thế nào, giết hắn báo thù vẫn là? Lạc Vô Song có thể không để ý đến lão hòa thượng, ngược lại là chậm rãi quay đầu nhìn qua Tiểu Phong dò hỏi. Ta chỉ muốn biết rõ ràng cầm đầu đại ca thân phận và biết rõ sở năm đó sự tình. Tiểu Phong đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó tức là lắc đầu, lúc này chính hắn cũng không biết mình rốt cuộc có nên hay không báo thù. Chẳng lẽ tiểu bang chủ không có phát hiện vị này thiếu lâm cao tăng một mực xuất hiện ngăn cản bản công tử đem đã từng sự tình nói ra sao? Hiện tại tiểu bang chủ chẳng lẽ còn đoán không ra cầm đầu đại ca thân phận sao? Lạc Vô Song nghe được Tiêu Phong nói sau đó liền biết Tiêu Phong ý tứ, thế là chỉ thấy hắn mơ màng đem ánh mắt nhìn phía thiếu lâm vị này lao hòa thượng trên thân. Mà tại Lạc Vô Song tiếng nói vừa ra sau đó, ở đây tất cả mọi người đều nhao nhao đem ánh mắt nhìn phía lao hòa thượng trên thân. Vừa mới bắt đầu bọn hắn hiếu kỳ vị này Thiếu Lâm cao tăng vì cái gì một mực ngăn cản Lạc Vô Song nói ra năm đó sự tình. Nhưng là tại Lạc Vô Song câu nói này sau đó bọn hắn liền đã có suy đoán. Vị kia cầm đầu đại ca hẳn là Thiếu Lâm cao tăng. Chỉ có dạng này thiếu niên vị này hòa thượng mới có thể một mực ngăn cản Lạc Vô Song nói ra năm đó sự tình. Sở dĩ năm đó cầm đầu đại ca đó là Thiếu Lâm cao tăng. Tiêu Phong tự nhiên cũng là minh bạch điểm này, thế là chỉ thấy trên mặt hắn mang theo một vẻ sát ý mở miệng nói. Hắn cũng không có nghĩ đến đã từng dẫn đến bọn hắn một nhà sinh ly tử biệt lại là Thiếu Lâm cao tăng. Không tệ, năm đó cầm đầu đại ca đích xác là Thiếu Lâm huyền tử, bất quá chân chính hung thủ lại không tính là hắn, bởi vì năm đó cũng là có người giả truyền tình báo cho hắn, nói có khiết đan cao thủ muốn tới bọn hắn Thiếu Lâm học trộm Thiếu Lâm võ học, cái này mới là huyền tử dẫn theo đại tống giang hồ bên trong cao thủ đi chặn giết tiểu bang chủ một nhà, đằng sau lại biết mình giết nhầm người sau đó, huyền tử cũng đem tiểu bang chủ đặt ở Thiếu Lâm dưới núi tiểu thị một nhà nuôi dưỡng, đây cũng là vì cái gì tiểu bang chủ sẽ cảm thấy Thiếu Lâm võ công nguyên nhân. Lạc Vô Song tự nhiên cũng là trực tiếp đem Thiếu Lâm huyền tử phương trượng nói ra, đồng thời hắn còn đem đã từng giả truyền tình báo sự tình nói cho Kiều Phong. Dù sao Lạc Vô Song cũng không hy vọng Kiều Phong bởi vì cừu hận choáng váng đầu góc trực tiếp đi giết huyền tử phương trượng. "Tiểu tử, ngươi biết ban đầu giả truyền tình báo người thân phận, mau nói cho ta biết." Ngay tại Lạc Vô Song tiếng nói mới vừa rơi xuống sau đó, chỉ nghe được một đạo gấp rút âm thanh truyền đến. Một giây sau, chỉ thấy một vị hắc bảo nhân xuất hiện ở Lạc Vô Song trước mặt. Lúc này vị này hắc bảo nhân hết sức kích động nhìn đến trước mặt Lạc Vô Song. Vị này người xuyên hắc bảo người thần bí xuất hiện trong nháy mắt liền đưa tới mọi người tại đây chú ý, bọn hắn không nghĩ tới tại đây Hạnh Tử Lâm bên trong còn ẩn giấu đi một vị hắc bảo nhân. Với lại quan trọng hơn là cho dù là bọn hắn mấy đại cao thủ đều không có phát giác. Quách Tĩnh tại cảm nhận được hắc bảo nhân trên thân khí tức thì, trên mặt cũng là lộ ra một vẻ ngưng trọng thần sắc. Bất quá càng làm cho bọn hắn cảm thấy hiếu kỳ là vị này hắc bảo nhân vì cái gì đối với ban đầu sự tình như thế cảm thấy hứng thú, với lại vì biết được ban đầu giả truyền tình báo người vậy mà trực tiếp bại lộ tại đám người trước mặt. Lạc Vô Song đang nhìn mình xuất hiện trước mặt hắc y nhân thì cũng là vô cái trán. Vừa mới bắt đầu hắn quên đi Tiêu Viễn Sơn tồn tại, hiện tại Hắc Y Nhân xuất hiện tại hắn trước mặt, hắn liền trong nháy mắt biết Hắc Y Nhân thân phận. Giả truyền tình báo người tiền bối không phải một mực ở cùng với hắn sao? Lạc Vô Song tại nhìn thấy Tiêu Viễn Sơn xuất hiện sau đó cũng là có chút nghiền ngẫm đối trước mặt Hắc Y Nhân nói ra, đồng thời nàng cũng không có dự định ẩn tàng. Dù sao nếu như tiếp tục cẩn giấu đi nói, Tiêu Viễn Sơn có thể sẽ giết Kiều Phong dưỡng phụ dưỡng mẫu, đến lúc đó Kiều Phong có thể sẽ lần nữa trở thành đại tống giang hồ bên trong tiêu điểm, sau đó sẽ bị đại tống giang hồ bên trong người giang hồ bây giết. Tiêu Phong đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó liền một mặt sát ý nhìn đến Hắc Bảo Nhân. Những người khác đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó tức là mười phần ngoại ý muốn nhìn chằm chằm Hắc Bảo Nhân. Tiêu Bang chủ hiểu lầm tiền bối, vị tiền bối này chỉ sợ so ngươi còn nhớ hận vị kia truyền lại tình báo người, với lại vị kia truyền lại tình báo người thân phận tiền bối cũng không biết, chỉ bất quá đám bọn hắn hai cái một mực tại Thiếu Lâm học trộm Thiếu Lâm võ học, cho nên ta mới nói bọn hắn hai cái cùng một chỗ a. Lạc Vô Song nhìn thấy Tiêu Phong biểu lộ sau đó, trong nháy mắt liền hiểu Tiêu Phong hiểu lầm, nếu để cho người ta Tiêu Phong hiểu lầm Tiêu Viễn Sơn hai đại phụ tử giữa đại chiến bắt đầu đến. Vậy liền thật có chút ngượng ngùng, cho nên Lạc Vô Song lúc này mới sẽ như thế cấp tốc đứng ra giải thích. Nguyên lai cái kia tặc nhân chính là ban đầu truyền lại tình báo người sao, thật là đáng chết. Tiêu Viễn Sơn đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó trong nháy mắt vận chuyển khinh công liền rời đi nơi đây. Hiển nhiên lúc này hắn dự định đi đem bị kia hôi bảo nhân giết chết. Về phần Kiều Phong tức là thu liễm lại trên thân sắc ý, nhìn đến Hắc Bảo Nhân rời đi bóng lưng cau mày không biết đang suy tư điều gì, mà những người khác tức là một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Hắc Bảo Nhân. Bọn hắn thế nhưng là tại Lạc Vô Song mới vừa mấy câu nói đó bên trong biết được Hắc Bảo Nhân một mực tại Thiếu Lâm bên trong học trộm Thiếu Lâm võ học. Đây để bọn hắn đối với Hắc Bảo Nhân thân phận càng thêm tò mò đứng lên. Với lại có thể so với Kiều Phong còn muốn ghi hận ban đầu giả truyền tin tức người, đen như vậy bảo người thân phận càng thêm có ý tứ. Lạc Vô Song nhìn thấy đám người ánh mắt đều nhìn về phía mình, hắn cũng không có lựa chọn giải thích, ngược lại là bắt đầu yên lặng triệu hoán ra mình hệ thống. Hiện tại hắn hẳn là tại Hạnh Tử Lâm đánh dấu. Dù sao nơi này dù nói thế nào cũng là võ hiệp thế giới tiểu thuyết bên trong rất nổi danh địa phương, nhìn xem có thể hay không đánh dấu vật gì tốt. Chương 23, Phượng Huyết, Thánh Linh Kiếm Pháp, Xôi Trào Đại Tống Giang Hồ. Chương 23, Phượng Huyết, Thánh Linh Kiếm Pháp, Xôi Trào Đại Tống Giang Hồ. Nghĩ tới chỗ này Lạc Vô Song không tiếp tục để ý tới những người khác, ngược lại là trực tiếp bắt đầu đánh dấu chẹt in đứng lên. Đồng thời trong nội tâm cũng bắt đầu chờ mong đứng lên lần này đánh dấu. Hắn liền muốn nhìn xem tại Hạnh Tử Lâm có thể đánh dấu thứ gì. Dù sao tại mình bên người thế nhưng là có Kiều Phong cùng Quách Tĩnh hai vị này võ hiệp thế giới bên trong thiên kiêu nhân vật. Ken, Hạnh Tử Lâm đánh dấu thành công, chúc mừng túc chủ thu hoạch được Phượng Huyết một dọn, vũ khí Phong Tiêu Kiếm, kiếm pháp Thánh Linh Kiếm Pháp, thân pháp Đạp Tuyết Vô Ngân. Theo Lạc Vô Song tại Hạnh Tử Lâm đánh dấu sau đó, hệ thống không gian bên trong cũng là nhiều hơn 4 dạng đồ vật. Đệ nhất dạng là một dọn tản ra nóng bỏng khí tức một giọt máu tươi. Đồng thời còn có thể từ một dọn này máu tươi bên trên cảm nhận được một cỗ khủng bố khí tức. Cỗ này khủng bố khí tức phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát đi ra đồng đạo. Đồng thời tại nhìn thấy một giọt này máu tươi trong nháy mắt Lạc Vô Song trong nội tâm có một cỗ khát vọng nhanh chóng lan tràn. Liên Phảng Phất đang thúc giục gấp rút lấy hắn đem đây một chỗ Phượng Huyết nuốt vào đồng dạng. Không nghĩ tới lần này đánh dấu đồ vật đã vậy còn quá ra ngoài ý định, vẹn vẹn là một giọt này Phượng Huyết liền có thể để ta tu vi lần nữa đề thăng, xem ra sau này cỡ nào đi đi những cái kia nổi danh địa phương. Lạc Vô Song nhìn đến hệ thống không gian bên trong đồ vật, trong ánh mắt cũng là tràn đầy hưng phấn thần sắc, lúc này nàng không kịp chờ đợi muốn tìm một chỗ đến đem hệ thống không gian bên trong đồ vật hấp thu xong cả. Nhìn một chút xung quanh những này người trong giang hồ, Lạc Vô Song liền chế trụ trong nội tâm vẻ khát vọng, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi đi vào Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung mấy người trước mặt. Quách đại hiệp, Hoàng phó bang chủ còn có chư vị, tại hạ trước hết cáo tử. Lạc Vô Song sau khi nói xong cả người liền vận chuyển khinh công rời đi Hạnh Tử Lâm, hắn tốc độ giống như quỷ mị đồng dạng trực tiếp biến mất tại Hạnh Tử Lâm. Đoàn Dự nhìn đến Lạc Vô Song rời đi bóng lưng trong ánh mắt tràn đầy hướng tới chi sắc. Về phần Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung tức là không có chút nào ngoài ý muốn nhìn đến Lạc Vô Song rời đi bóng lưng, bởi vì bọn hắn đều biết Lạc Vô Song không có khả năng một mực đợi ở chỗ này. Đối với cái khác người trong giang hồ càng là trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng tôn kính nhìn đến Lạc Vô Song rời đi bóng lưng. Lạc Vô Song hôm nay cũng là triệt để tại Đại Tống nổi danh. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Lạc Vô Song rời đi Hạnh Tử Lâm sau đó liền tìm một cái hoang tàn vắng vẻ địa phương bắt đầu nhìn lên đến chính mình hệ thống bên trong lần này đánh dấu ban thưởng. Cái thứ nhất ban thưởng Phượng Huyết, Lạc Vô Song tự nhiên là mười phần hiểu rõ, hắn đó là phong vân thế giới bên trong Đế Thích Thiên có thể trưởng sinh bí mật. Năm đó Đế Thích Thiên cũng là bởi vì uống Phượng Huyết mới có thể sống mấy ngày ngàn năm. Bất quá cho dù là uống Phượng Huyết, Đế Thích Thiên tu vi cũng không có để thăng bao nhiêu. Phượng Huyết chân chính tác dụng là để cho người ta có thể trường sinh. Về phần thứ hai dạng đánh dấu đồ vật tức là một thanh vũ khí trường kiếm, có thể cùng Bắc Ly giang hồ bên trong thập đại danh kiếm so sánh. Đối với Lạc Vô Song đến nói tác dụng không phải đặc biệt lớn, dù sao hiện tại hắn hệ thống không gian bên trong còn có mấy thanh tên kiếm, mà lại một lần nữa đạt được một thanh tên kiếm đối với hắn mà nói để thăng đích sắc không phải rất lớn. Bất quá có thể cho hắn vũ khí lại một lần nữa thêm ra một thanh. Đến lúc đó hắn vô cực hộp cũng có thể giống Vô Song thành Vô Song kiếm hiệp một hộp. Về phần dạng thứ ba đồ vật nói tức là phong vân thế giới bên trong đỉnh tiêm kiếm pháp, nhất là kiếm nhị thập tam, có thể nói một kiếm này ra có thể hủy thiên diệt địa. Nếu như Lạc Vô Song có thể thành công đem Thánh Linh kiếm pháp tu luyện tới cảnh giới viên mãn nói, như vậy bằng vào tông sư cảnh giới hắn vẫn như cũ có thể chạm sát đại tông sư cảnh giới cường giả. Bất quá thi triển Thánh Linh kiếm pháp đối với hắn thân thể yêu cầu rất cao, nhất là cuối cùng một kiếm. Xem ra hệ thống đây là muốn cho ta trở thành một vị chân chính kiếm tiên a, vậy mà lại phần thưởng Thánh Linh kiếm pháp. Lạc Vô Song nhìn đến hệ thống không gian bên trong bảo kiếm cùng kiếm pháp cũng là có chút ngoài ý muốn. Nếu như hắn là bái sư Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y thì nói, như vậy đánh dấu những vật này đối với hắn mà nói đích xác rất hữu dụng. Nhưng là thật vừa đúng lúc hắn lại là bái sư Thương Tiên Tư Không Trường Phong, mặc dù nói những vật này cũng có thể để thăng hắn thực lực. Nhưng là một cái thương tiên đồ đệ trở thành kiếm tiên đích xác rất ném bản thân sư phó mặt mũi. Nghĩ tới đây Lạc Vô Song cũng là hạ quyết tâm nhất định phải trước trở thành thương tiên lại trở thành kiếm tiên. Dù sao Bách Ly Đông Quân gia hỏa kia còn không phải tay cầm trường kiếm đó là kiếm tiên, cầm trong tay trường thương đó là thương tiên. Hắn Lạc Vô Song vì cái gì không thể đâu. Về phần lần này đánh dấu cái cuối cùng ban thưởng tức là một bộ thân pháp, tại tất cả thân pháp bên trong thuộc về đỉnh tiêm tồn tại. Vừa mới bắt đầu Lạc Vô Song vốn là tu luyện Thái Huyền Kinh bên trong thân pháp cùng Lăng Ba Vi Bộ. Bây giờ tại gia tăng như vậy gấp đôi thân pháp đối với hắn mà nói đơn giản đó là tuyết bên trên thêm hoa, tác dụng không phải rất lớn, nhưng là cũng không phải rất nhỏ. Hy vọng lần tiếp theo đánh dấu đồ vật có thể so với nơi này đánh dấu đồ vật tốt, bất quá bây giờ hẳn là bắt đầu hấp thu phượng huyết. Lạc Vô Song nhìn đến phía trước thung lũng chậm rãi đi đến, lúc này hắn vừa vặn muốn tìm một cái không có người quấy rầy địa phương hấp thu phượng huyết, dù sao phượng huyết có thể dùng một người trường sinh. Lạc Vô Song mặc dù cảm thấy mình về sau nhất định có thể trường sinh, nhưng là hắn hiện tại cũng là có chút không thể chờ đợi. Ngay tại Lạc Vô Song tại trong sơn cốc đi hấp thu phượng huyết đồng thời, đại tống giang hồ bên trong cũng là phát sinh một kiện để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi sự tình. Tiêu Phong lại là người khiết đan, đồng thời vị này cái bang bang chủ cũng là triệt để tháo xuống mình trước bang chủ. Đây đều là Lạc Vô Song rời đi về sau cái bang Tiểu Phong quyết định, mặc dù nói cái bang trưởng lão cố ý lưu hắn, nhưng là Tiểu Phong cũng là tại chỗ đổi trở lại mình Tiêu Phong tên. Mà Hoàng Dung vị này phó bang chủ cũng là trực tiếp trở thành cái bang bang chủ. Đương nhiên những này đối với toàn bộ đại tống giang hồ đến nói tự nhiên mười phần khiếp sợ. Nhưng là đại tống giang hồ bên trong càng thêm khiếp sợ là năm đó nhạn môn quan chi chiến. Bởi vì có Lạc Vô Song tham dự, sở dĩ năm đó nhạn môn quan chi chiến cũng là triệt để bại lộ. Thiếu Lâm tự phương trưởng càng là trở thành chúng thị người, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Thiếu Lâm phương trưởng lại là Diệp Nhị Nương đã từng phu quân. Hơn nữa còn là 30 năm trước nhạn môn quan chi chiến cầm đầu đại ca. Bởi vì chuyện này triệt để Thiếu Lâm tại đại tống giang hồ bên trong thanh danh rơi xuống, mà mới chỉ là quá khứ mấy ngày thời gian. Thiếu Lâm bên này liền tuyên bố tin tức, Thiếu Lâm tự phương trưởng thay người, về phần đã từng Thiếu Lâm tự phương trưởng Huyền Từ tức là không có chút nào tin tức. Có người suy đoán vị này đã từng Thiếu Lâm tự phương trưởng bị Thiếu Lâm tự cao tăng giải quyết. Cũng có người suy đoán vị này Thiếu Lâm tự đã từng phương trượng bởi vì chính mình sự tình bại lộ sau đó thoát đi Thiếu Lâm tự. Nhưng là càng làm cho đám người chờ mong là Thiếu Lâm tự trong tàng kinh các học trộm võ học hai vị kia. Dù sao đây to lớn Thiếu Lâm tự bên trong lại còn có hai vị người thần bí đang trộm học võ học. Thiếu Lâm tự khi lấy được tin tức này thời điểm cũng là bắt đầu chặt chẽ trông giữ lên Thiếu Lâm tự tàng kinh các. Dù là quá khứ một tuần thời gian, cũng không có tìm tới hai vị này người thần bí. Đương nhiên bọn hắn là không thể nào tìm tới hai vị này người thần bí, dù sao lúc này hai vị người thần bí đã sớm rời đi Thiếu Lâm tự. Chương 24, Tiểu Thương Tiên chi danh, Hưng Phấn Tư Không Tiên Lạc. Chương 24, Tiểu Thương Tiên chi danh, Hưng Phấn Tư Không Tiên Lạc. Đương nhiên những này đều không phải là trọng điểm là Tuyết Nguyệt Thành Thương Tiên Tư Không Trường Phong đồ đệ Lạc Vô Song. Tại ngắn ngủi này thời gian bên trong, hắn tiên triệt để nổi danh toàn bộ đại tống giang hồ. Thậm chí có người đem hắn cùng Bắc Tiểu Phong Nam Mộ Dung liên hợp lại với nhau. Giang hồ bên trong người đều tại suy đoán Lạc Vô Song vị này Thương Tiên đồ đệ thực lực đến cùng có thể hay không cùng Nam Mộ Dung so sánh. Đồng thời Lạc Vô Song xuất hiện tại đại tống giang hồ bên trong thời gian cùng hắn làm ra qua sự tình cũng là triệt để truyền khắp toàn bộ đại tống giang hồ. Sơ nhập giang hồ hắn cùng Cưu Ma Chí vị tông sư này cấp bậc cao tăng một trận chiến sự tình lại một lần nữa bắt đầu nổi danh đứng lên. Đồng thời tại Hạnh Tử Lâm bên trong trạm sát Đoàn Duyên Khánh, thương chọn Vân Trung Hạc sự tình tự nhiên cũng là đi theo lưu truyền đi ra. Đối với hắn biết liên quan tới đã từng nhạn môn quan chi chiến sự tình tức là bị cho rằng Thương Tiên nói cho hắn biết. Dù sao lúc ấy Lạc Vô Song năm còn không có xuất sinh, mới chỉ là nửa tháng thời gian Lạc Vô Song liền bị đại tống giang hồ bên trong xưng là tiểu Thương Tiên. Tất cả mọi người đều cảm thấy Lạc Vô Song kế thừa Thương Tiên tư không trường phong thương pháp. Bởi vậy tiểu Thương Tiên Lạc Vô Song triệt để dương minh toàn bộ đại tống giang hồ. Thậm chí tại đại tống giang hồ bên cạnh đại minh giang hồ và một đám vương triều cũng là nghe được liên quan tới tiểu Thương Tiên Lạc Vô Song sự tích. Bất quá có rất nhiều người đều bảo trì hoài nghi thái độ. Dù sao Lạc Vô Song tuổi tác vẫn là quá nhỏ, mới chỉ là 17-18 tuổi liền đạt đến tông sư cảnh giới. Có rất ít người tại ở độ tuổi này đạt đến cảnh giới này. Thậm chí cho dù là những cái kia hiện tại giang hồ bên trong rất nổi danh thiên kiêu nhân vật đều là 20 tuổi trở lên mới đạt tới tông sư cảnh giới. Đương nhiên có rất nhiều người không tin Lạc Vô Song thực lực, nhưng là cũng có rất nhiều người đều tin tưởng Lạc Vô Song thực lực. Trong lúc nhất thời, tiểu Thương Tiên Lạc Vô Song thanh danh truyền khắp toàn bộ giang hồ. Tuyết Nguyệt Thành, với tư cách Bắc Ly đệ nhất thành, lúc này Tuyết Nguyệt Thành mười phần náo nhiệt. Đương nhiên lúc này Tuyết Nguyệt Thành bên trong tu sĩ thảo luận chủ đề đại đa số đều là có quan hệ tiểu Thương Tiên Lạc Vô Song. Tiểu gia hỏa kia thật là có ý tứ, mấy tháng thời gian bên trong liền xông ra một cái tiểu Thương Tiên thanh danh. Đông Quy trong tử quán, Bách Lý Đông Quân nghe đám người tiếng thảo luận trên mặt cũng là nâng lên một vệt đường cong. Đồng thời lúc này đầu óc hắn bên trong cũng là xuất hiện vị kia hăng hái thiếu niên lang. Đó là, ngươi cũng không nhìn một chút hắn là ai đồ đệ, ta Tư Không Trường Phong đồ đệ có thể yếu sao? Ngồi ở bên cạnh hắn Tư Không Trường Phong tức là một mặt đắc ý đối Bách Lý Đông Quân nói ra, Tư Không Trường Phong đắc ý nhất chính là mình vị này đệ tử. Mà Lạc Vô Song cũng không có để hắn thất vọng, mới chỉ là ra ngoài mấy tháng thời gian liền đặt xuống một cái tiểu Thương Tiên danh hiệu. Đây tự nhiên để Tư Không Trường Phong mười phần mặt dài. Chỉ sợ chờ hắn trở về thời điểm thực lực đã không kém gì Đường Liên. Bách Lý Đông Quân đang nghe Tư Không Trường Phong nói sau đó cũng là không có phản bác, ngược lại là tiếp tục mơ màng đối Tư Không Trường Phong mở miệng nói. Đồng thời Bách Lý Đông Quân trên mặt còn ra phát hiện một vẻ chờ mong thần sắc. Đường Liên thực lực đã đạt đến tông sư hậu kỳ, tại Tuyết Nguyệt Thành một đám đệ tử bên trong thuộc về cao cấp nhất tồn tại. Dù sao tông sư hậu kỳ tu vi tại giang hồ bên trong cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Càng huống hồ Đường Liên tuổi tác còn không phải đặc biệt lớn. Không nghĩ tới ta rời đi Tuyết Nguyệt Thành mấy năm thời gian Tuyết Nguyệt Thành vậy mà xuất hiện như vậy một vị thiên kiêu, cũng không biết hắn có hay không luyện kiếm thiên phú. Ở bên cạnh họ ngồi một vị mang theo mặt nạ người thần bí khỏe miệng mọc ra một vệt râu ria, khiến cho hắn nhìn lên đến giống như một cái trung niên người đồng dạng. Bất quá nàng dáng người so với bình thường trung niên nhân sắc thực lộ ra có chút đơn bạc. Người này chính là Tuyết Nguyệt Thành Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y, bất quá tại thế nhân trước mặt nàng đều là một bộ mang theo mặt nạ nam tử bộ dáng. Cho nên rất nhiều người cũng không biết Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y giới tính. Đương nhiên hiểu rõ Tuyết Nguyệt kiếm tiên người trong giang hồ tự nhiên biết hắn là một vị nữ tử, hơn nữa còn là một vị tướng mạo cực kỳ tuyệt mỹ tiên nữ. Lý Hàn Y, ta cảnh cáo ngươi không cần tiếp cận ta đồ đệ, hắn tương lai thế nhưng là trở thành Thương Tiên người, cũng không thể để ngươi chậm trễ. Tư Không Trường Phong đang nghe Tuyết Nguyệt kiếm tiên nói sau đó trong nháy mắt liền sù lông, sau đó chỉ thấy hắn trong nháy mắt trong ánh mắt tràn ngập cảnh giác nhìn đến Tuyết Nguyệt kiếm tiên mở miệng nói. Tư Không Trường Phong đối với Lạc Vô Song vẫn là mười phần coi trọng, thậm chí có thể nói hắn cho rằng tương lai Lạc Vô Song có thể siêu việt hắn vị này Thương Tiên, trở thành từ trước tới nay tối cường đại Thương Tiên. Tuyết Nguyệt kiếm tiên đang nghe Tư Không Trường Phong nói sau đó tức là bưng lên trên bàn rượu uống một hớp, chưa hồi phục Tư Không Trường Phong nói, trong nháy mắt để Tư Không Trường Phong cảm thấy phẫn nộ đứng lên. Ngay tại Đông Quy trong tiểu quán Tư Không Trường Phong còn đang vì Tuyết Nguyệt kiếm tiên cách làm mà cảm thấy phẫn nộ đồng thời, kỳ thực Tư Không Tiên Lạc cũng là thu vào liên quan tới Lạc Vô Song tin tức. Ta liền biết Vô Song ca ca tối cường, không nghĩ tới Vô Song ca ca đã vậy còn quá nhanh liền trở thành tiểu Thương Tiên, tương lai Vô Song ca ca tuyệt đối có thể thay thế cha trở thành Thương Tiên. Chỉ thấy Tư Không Tiên Lạc mang trên mặt một vẻ hưng phấn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cái kia lau vẻ hưng phấn bên trong còn kèm theo sùng bái. Phản phất giang hồ bên trong cái kia tiểu Thương Tiên đó là nàng đồng dạng. Lạc Vô Song thật có cường đại như vậy sao? Tư Không Tiên Lạc bên người một vị tướng mạo tuyệt mỹ nữ tử đang nghe Tư Không Tiên Lạc nói sau đó, mang trên mặt một vẻ nghi hoặc nhìn đến Tư Không Tiên Lạc. Bất quá vị nữ tử này tướng mạo mặc dù mười phần tuyệt mỹ, nhưng là trên mặt nàng tái nhợt chi sắc lại là để nàng nhìn lên đến có chút yếu đuối. Ngươi vừa tới ngươi khẳng định không biết Vô Song ca ca đến cỡ nào cường đại, cha nói qua Vô Song ca ca thiên phú là giang hồ bên trong tối cường đại, mới chỉ là dùng 6 năm thời gian đã đột phá đến tông sư cảnh giới, ngươi nói Vô Song ca ca là không phải tối cường đại. Tư Không Thiên Lạc đang nghe nữ tử nói sau đó nhíu nhíu mày, sau đó chỉ thấy hắn bắt đầu vì trước mặt nữ tử giải thích đứng lên. Nói như vậy hắn thiên phú đích xác rất mạnh. Nữ tử đang nghe Tư Không Thiên Lạc nói sau đó cũng là nhẹ gật đầu, đồng thời nữ tử lúc này cũng là nghĩ lên hoàng cung vị bên trong kia thiên phú tuyệt hảo hoàng tử. Chỉ bất quá vị hoàng tử kia đã biến mất trong hoàng cung một năm lâu. Cho nên hiện tại cho dù là hắn cũng không biết vị hoàng tử kia đến cùng như thế nào. Mà Tư Không Thiên Lạc đang nghe nữ tử nói sau đó tức là một mặt hưng phấn cùng tự hào. Phản phất nữ tử khích lệ là hắn đồng dạng. Mà lúc này cảm thấy khiếp sợ không chỉ có riêng chỉ là Tuyết Nguyệt Thành, lúc này Tuyết Nguyệt Thành ngàn dặm bên ngoài một tòa thành trì bên trong, một đám trung niên nam tử cùng lão giả ngồi cùng một chỗ đang tại thương thảo liên quan tới tiểu Thương Tiên Lạc Vô Song sự tình. Không nghĩ tới Tuyết Nguyệt Thành vậy mà lại xuất hiện như vậy một vị yêu nghiệt, chẳng lẽ ta Vô Song thành thật muốn bị Tuyết Nguyệt Thành một mực ngăn chặn sao? Chỉ thấy một vị lão giả không cam tâm nhìn đến phía trước trung niên nam tử nói ra, có thể từ hắn trong thanh âm nghe ra một vẻ bi phẫn chi sắc. Hiển nhiên đối với Tuyết Nguyệt Thành xuất hiện như vậy một vị đỉnh tiêm yêu nghiệt đối với bọn hắn đến nói rất có áp lực. Chương 25, Vô Song Thành Vô Song, cảnh giới đột phá tông sư hậu kỳ. Chương 25, Vô Song Thành Vô Song, cảnh giới đột phá tông sư hậu kỳ. Cái khác người đang nghe lão giả nói sau đó tức là một mặt bất đắc dĩ. Vô Song Thành với tư cách Bắc Ly đã từng thiên hạ đệ nhất thành, đằng sau bởi vì Tuyết Nguyệt Thành quật khởi triệt để đoạt đi thiên hạ đệ nhất thành tên tuổi. Mà những năm này Vô Song Thành cũng một mực đang nghị phương nghị cách đoạt lại thiên hạ đệ nhất thành danh hiệu. Thế nhưng là Tuyết Nguyệt Thành ba vị thành chủ thực lực nhưng lại xa xa vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng. Đây cũng là vì cái gì Vô Song Thành một mực bị Tuyết Nguyệt Thành áp chế nguyên nhân. Nhưng là bọn hắn thật vất vả thấy được hy vọng, hiện tại Tuyết Nguyệt Thành vậy mà lại xuất hiện một vị tiểu thương tiên Lạc Vô Song. Nếu như tương lai Lạc Vô Song tu vi lần nữa đột phá đến tiên nhân cảnh giới trở thành Tuyết Nguyệt Thành lại một vị thương tiên nói, như vậy bọn hắn Vô Song Thành muốn xoay người liền khó khăn. Dù sao Tuyết Nguyệt Thành hiện tại ba vị thành chủ đã ngăn chặn bọn hắn Vô Song Thành. Tương lai Lạc Vô Song lần nữa quật khởi khẳng định lần nữa ngăn chặn Vô Song Thành. Mặc dù nói Tuyết Nguyệt Thành xuất hiện một vị tiểu thương tiên, nhưng cũng không có nghĩa là ta Vô Song Thành thế hệ này không có đỉnh tiêm thiên tiêu. Tống Yến Hồi nhìn đến trước mặt trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ một đám trưởng lao chậm rãi đứng dậy nói ra, sau khi nói xong, hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ tự tin. Phản phất lúc này hắn có lòng tin bọn hắn Vô Song Thành thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu có thể đánh bại Lạc Vô Song đồng dạng. Mà một đám trưởng lão đang nghe hắn nói sau đó cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn đến hắn. Bọn hắn không biết Tống Yến Hồi trong lời nói ý tứ, bất quá bọn hắn trong nội tâm xác thực xuất hiện một vẻ chờ mong. Vô Song, ra đi. Tống Yến Hồi cũng là không có tiếp tục cho Vô Song Thành một đám trưởng lão làm trò bí hiểm, ngược lại là trực tiếp đối đại điện bên ngoài mở miệng nói. Hắn trong thanh âm tràn đầy tự tin, mà thanh âm hắn bên trong tự tin hiển nhiên là đại điện bên ngoài người cho hắn. Theo Tống Yến Hồi tiếng nói vừa ra sau đó, chỉ thấy một vị 13-14 tuổi thiếu niên chậm rãi từ đại điện bên ngoài đi đến. Đồng thời tại hắn phía sau còn đeo một cái to lớn kiếm hạc, khiến cho hắn nhìn lên đến có chút buồn cười. Vô Song bái kiến sư tôn. Thiếu niên sau khi đi vào liền đối với Tống Yến Hồi nghiêm túc thi lễ một cái, bất quá hắn lại là nhìn cũng không nhìn xung quanh trưởng lão. Ha ha ha, mau mau đi vào vi sư bên người. Tống Yến Hồi nhìn đến trước mặt thiếu niên, trên mặt nụ cười rốt cuộc không che giấu được, sau đó chỉ thấy hắn đem thiếu niên kéo đến mình bên người. Lúc này Tống Yến Hồi trên mặt đã không có vừa mới bắt đầu lo lắng, càng nhiều tức là chờ mong thiếu niên trưởng thành. Vị này là ta đồ đệ Vô Song, mặc dù nói hiện tại hắn mới chỉ là 13 tuổi, nhưng là hắn cảnh giới cũng đã đột phá đến nhất phẩm, quan trọng hơn là hắn có thể đem Vô Song kiếm hộp bên trong phi kiếm triệu hoán đi ra, hiện tại Vô Song đã có thể khống chế 4 thanh phi kiếm. Tống Yến Hồi đem Vô Song kéo đến bên cạnh mình sau đó, lúc này mới chậm rãi đối Vô Song thành một đám trưởng lão mở miệng nói, nói đến đây thời điểm, hắn trên mặt còn tràn đầy tự hào thân sắc. Mặc dù nói hiện tại Vô Song mới chỉ là nhất phẩm cảnh giới, nhưng là bằng vào hắn khống chế 4 thanh phi kiếm liền có thể cùng tiên thiên cảnh giới tu sĩ một trận chiến. Từ bên trong này đó có thể thấy được Vô Song tiềm lực đến cỡ nào cường đại. Chờ hắn đến 17-18 tuổi thời điểm thực lực tuyệt đối sẽ không yếu tại hiện tại Lạc Vô Song. Đương nhiên Tống Yến Hồi không biết là hiện tại Lạc Vô Song tuổi tác cũng mới chỉ là so Vô Song lớn hơn 3 tuổi. Với lại bật học Lạc Vô Song lại thế nào có thể là Vô Song có thể đổi được. Về phần cái khác Vô Song thành trưởng lão đang nghe Tống Yến Hồi nói, sau đó trên mặt tức là xuất hiện một vẻ khiếp sợ. Đương nhiên sau đó bọn hắn trên mặt đó là xuất hiện vẻ mừng như điên. Dù sao bọn hắn Vô Song thành xuất hiện như vậy một vị tuyệt thế thiên tiêu, đối với bọn hắn đến nói đương nhiên là tốt nhất sự tình. Dù sao Vô Song kiếm hộp thế nhưng là bọn hắn Vô Song thành bảo vật, trăm năm qua không có người có thể mở ra, nhưng là hiện tại thế mà bị như vậy một thiếu niên mở ra. Hơn nữa còn có thể từ trong đó triệu hồi ra 4 thanh phi kiếm, đây tự nhiên để bọn hắn cảm thấy khiếp sợ không thôi. Dù sao nếu như Vô Song có thể triệu hoán Vô Song kiếm trong hộp 13 thanh phi kiếm nói, như vậy Vô Song liền có thể cùng tiên nhân cảnh giới cường giả một trận chiến. Vô Song, lần này gọi ngươi tới chủ yếu là để ngươi nhớ kỹ một cái gọi Lạc Vô Song người. Hắn tại giang hồ bên trong được xưng là tiểu thương tiên, sẽ là ngươi cả đời này lớn nhất địch nhân. Tống Yến Hồi nhìn đến trước mặt mình Vô Song chậm rãi lần nữa mở miệng nói, bất quá tại nhắc lên Lạc Vô Song tên thời điểm hắn vẫn còn có chút chỉnh trọng. Dù sao Lạc Vô Song mới chỉ là 17-18 tuổi liền đã đạt đến loại trình độ này. Cho nên hắn thiên phú liền tính yếu tại Vô Song cũng sẽ không yếu quá nhiều. Vô Song mặc dù cũng đang trưởng thành nhưng là Lạc Vô Song tự nhiên cũng sẽ không dừng lại tại chỗ chờ Vô Song. Lạc Vô Song sao, ta nhớ kỹ. Vô Song thiên phú mặc dù rất mạnh, nhưng là hắn ký ức lại hết sức mơ hồ. Nhưng là đang nghe bản thân sư tôn nói sau đó hắn vẫn là nhìn đến đại điện nghiêm túc nhẹ gật đầu. Ngay tại Vô Song thành bên này Vô Song mới vừa xuất hiện đồng thời, lúc này đại tống một chỗ không biết tên giữa sân cốc, Lạc Vô Song đi đường mệt mỏi từ bên trong đi ra. Bất quá lại có thể nhìn thấy hắn mang trên mặt vô pháp che giấu đủ cười. Đi qua nửa tháng thời gian Lạc Vô Song thành công đem cái kia một giọt phượng huyết hấp thu. Lúc này hắn cũng là đi qua phượng huyết cải tạo, làn da liền giống như hải nhi đồng dạng. Đồng thời hắn cái kia tuấn tú trên mặt cũng là trộn lẫn lấy một cỗ dương cương chi khí. Với lại bởi vì hấp thu một giọt này phượng huyết nguyên nhân là hắn tu vi thành công đột phá đến tông sư hậu kỳ. Phải biết đoạn thời gian trước hắn mới vừa vặn đột phá đến tông sư trung kỳ. Thế nhưng là bởi vì một giọt này phượng huyết lại để hắn đột phá đến tông sư hậu kỳ. Đương nhiên trọng yếu nhất là hiện tại Lạc Vô Song đã được đến trường sinh. Mặc dù chính hắn cũng không biết mình rốt cuộc có thể sống bao lâu, nhưng là Lạc Vô Song có thể rõ ràng cảm nhận được, nếu như mình một mực cầu lấy sống sót nói, mình tuyệt đối có thể sống ngàn năm lâu. Đương nhiên đó cũng không phải hắn muốn, mà tại nửa tháng này thời gian hắn cũng thành công đem Thánh Linh kiếm pháp tu luyện thành công. Lúc này Lạc Vô Song đã có thể đem Thánh Linh kiếm pháp phía trước 18 thức thi triển đi ra, về phần đằng sau chiêu thức tức là vô pháp thi triển đi ra. Nhưng là Lạc Vô Song cũng không bắt buộc. dù sao hiện tại hắn cũng muốn đem mình thương pháp dương danh, để cho mình trở thành chân chính thương tiên. Trở thành thương tiên sau đó hắn lại móc ra mình kiếm pháp, sau đó để thiên hạ người lần nữa biết mình không chỉ là thương tiên vẫn là kiếm tiên. Tiếp xuống nên đi chỗ nào đâu, thật sự là buồn rầu, vậy liền tiếp tục du lịch Đại Tống a. Lạc Vô Song nhìn về phía trước con đường hơi nghi hoặc một chút, lần này đi vào Đại Tống hắn mục đích đã hoàn thành. Như vậy hiện tại hắn ngoại trừ du lịch giang hồ bên ngoài cũng không có quá lớn dự định. Với lại du lịch giang hồ còn có thể để hắn tại những cái kia có linh vận địa phương đánh dấu. Đến lúc đó dùng mình tu vi nhanh chóng để thăng. Có lẽ chờ hắn lại một lần nữa trở về Tuyết Nguyệt Thành thời điểm tu vi đã nhanh muốn so được sư phụ hắn Thương Tiên Tư Không Trường Phong. Nghĩ tới đây Lạc Vô Song không kịp chờ đợi lần nữa đi đường đứng lên. Chương 26, Đào Vong Đoàn Dự Vương Ngự Yên một đoàn người, Tây Hạ tướng quân Mộ Dung Phục. Chương 26, Đào Vong Đoàn Dự Vương Ngự Yên một đoàn người, Tây Hạ tướng quân Mộ Dung Phục. Trong khoảng thời gian này Lạc Vô Song mặc dù nói một mực tại trong sơn cốc tu luyện, nhưng là hắn cách Cô Tô cũng không xa. Cho nên nửa ngày thời gian Lạc Vô Song liền tới đến Cô Tô thành, lúc này Cô Tô thành so dĩ vãng nguồn náo nhiệt nhiều. Mới vừa tới đến Cô Tô thành Lạc Vô Song cũng là không kịp chờ đợi liền tìm cái tiểu lâu ăn lên cơm. Dù sao tại nửa tháng này thời gian bên trong, hắn tại cái kia trong vô danh sơn cốc mặt thế nhưng là qua 10 phần bất đắc dĩ. Tại Cô Tô thành nghỉ dưỡng sức nửa ngày Lạc Vô Song lúc này mới hài lòng tiếp tục bắt đầu du lịch lên Đại Tống. Đương nhiên tại Cô Tô thành đây nửa ngày Lạc Vô Song cũng là nghe được mình tiểu thương tiên danh hiệu. Tại biết mình được xưng là tiểu thương tiên sau đó, Lạc Vô Song cũng là có chút bất đắc dĩ. Bất quá còn tốt Lạc Vô Song trong lòng tự an ủi mình, bản thân sư tôn nghe được cái danh hiệu này tuyệt đối sẽ vui vẻ. Mà sự thật cũng đúng như Lạc Vô Song suy nghĩ như thế, hắn sư tôn đang nghe hắn tiểu thương tiên danh hào thời điểm mười phần vui vẻ. Thậm chí mỗi ngày đều tại Bách Lý Đông Quân cùng Lý Hàn Y trước mặt khoe khoang, làm cho Bách Lý Đông Quân đều không muốn Lý Tư Không Trường Phong. Sáng sớm hôm sau, Lạc Vô Song nhàn nhã có mình vô cực hộp thành thơi tự tại đi tại con đường bên trên. Từ khi mình xông ra tiểu thương tiên danh hào sau đó, Lạc Vô Song phát hiện mình tại Đại Tống giang hồ bên trong rất nhiều người đều biết mình, đây để hắn muốn rời đi Đại Tống giang hồ. Dù sao hắn cũng không muốn bị người khác làm khỉ đồng dạng nhìn. Đương nhiên người khác nhìn hắn trong ánh mắt tự nhiên là tràn đầy tôn kính. Rất nhanh, Lạc Vô Song cũng đã đi tới một chỗ dã ngoại hoang vu. Mà lúc này đây cái gọi là dã ngoại hoang vu hoàn cảnh quả thật làm cho Lạc Vô Song giật nảy cả mình. Quả nhiên không phải là hắn hướng tới giang hồ. Ngay cả một mảnh dã ngoại hoang vu hoàn cảnh đều như vậy tốt. Nơi này cũng không giống như hậu thế như vậy khắp nơi đều là thành trì. Đây chính là người cổ đại vì cái gì như vậy ưa thích làm ẩn sĩ nguyên nhân sao? Nhìn đến đây tốt đẹp sơn hà Lạc Vô Song cũng là không khỏi phát ra cảm khái. Mà liên tại Lạc Vô Song còn tại đối với đây tốt đẹp sơn hà cảm khái thời điểm, chỉ nghe được hắn phía trước truyền đến từng đợt gấp rút tiếng bước chân. Hiển nhiên trước mặt hắn có người đang tại cuống quýt chạy trốn. Cảm nhận được những này gấp rút tiếng bước chân sau đó, Lạc Vô Song cả người nhanh chóng bay đến một bên trên đại thụ. Sau đó nhiều hứng thú nhìn phía dưới chẳng cảnh. Chỉ chốc lát sau đó, mấy bóng người liền ánh vào Lạc Vô Song trong mắt. Nhìn đến xuất hiện ở trước mặt mình đây mấy bóng người Lạc Vô Song trên mặt cũng là lộ ra một vẻ ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới mình thời gian qua đi nửa tháng lâu lại còn có thể gặp phải mấy vị này. Vương Cô Nương, ngươi cùng A Chu Cô Nương chạy trước, ta lưu lại ngăn chặn hắn. Mà phía dưới mấy người kia cũng là không có phát hiện trên đại thụ ẩn tàng đứng lên Lạc Vô Song, ngược lại chỉ nghe thấy một đạo nam tử âm thanh gấp rút chuyển tới. Người này chính là Đoàn Dự, không biết vì cái gì Đoàn Dự cùng Vương Ngự Yên mấy người lại quấy nhiễu lại với nhau. Với lại hiện tại mấy người hiển nhiên chính đang chạy trốn. Đoàn công tử, chúng ta cùng một chỗ chạy trốn đi, cho dù ngươi giúp Vương Cô Nương hai chúng ta ngăn cản hắn, chúng ta muốn chạy đi cũng rất khó khăn. A Chu đang nghe Đoàn Dự nói sau đó cũng là một mặt bất đắc dĩ nói ra, sau khi nói xong, hắn trên mặt còn mang theo bi thảm thần sắc nhìn về phía bọn hắn chạy trốn hậu phương. Mà Vương Ngự Yên có lẽ là bởi vì chạy trốn nguyên nhân, cho nên dẫn đến hiện tại nàng mang trên mặt một vẻ tái nhợt chi sắc, khiến cho nàng cả người nhìn lên đến có chút thê mỹ. Đoàn Dự đang nghe A Chu nói sau đó cũng là phản ứng lại, sau đó hắn liền muốn lần nữa mang theo Vương Ngự Yên cùng A Chu bắt đầu chạy trốn. Thế nhưng là đúng vào lúc này, một đạo thân ảnh đạp không mà đến, thân pháp đã vận dụng đến cực hạn. Mới chỉ là trong chớp mắt liền đứng tại Đoàn Dự đám người trước mặt ngăn trở Đoàn Dự đám người tiến lên. Mà chính đang chạy trốn Đoàn Dự ba người tại nhìn thấy đạo thân ảnh này đã xuất hiện ở trước mặt mình thì cũng là nhanh chóng dừng bước. Đoàn Dự cả người trực tiếp đứng ở Vương Ngự Yên hai người phía trước, sau đó thay Vương Ngự Yên A Chu ngăn cản được phía trước đây người. Đồng thời chỉ nghe thấy một đạo lại một đạo tiếng vó ngựa truyền đến. Mấy hơi thở sau đó, mấy trăm người liền xuất hiện ở Vương Ngự Yên, Đoàn Dự đám người đằng sau. Mà những người này đều mặc lấy một bộ khải giáp, mới chỉ là nhìn thoáng qua Lạc Vô Song liền biết bọn hắn là quân bên trong người. Tướng quân vì sao đó là không thể bỏ qua chúng ta đây? Đoàn Dự nhìn đến trước mặt mình vị này ngăn trở nhóm người mình tiến lên tướng quân bất đắc dĩ mở miệng nói, bất quá lúc này hắn lại là cảnh giác nhìn đến xung quanh những binh lính này. Chỉ cần ngươi lưu lại hai vị cô nương kia, bản tướng tự nhiên sẽ thả ngươi đi. Mà vị này trung niên tướng quân đang nghe Đoàn Dự nói sau đó tức là bình tĩnh đối Đoàn Dự trả lời. Tại Đoàn Dự nhìn không thấy mang trên mặt một vẻ vẻ ghen ghét. Chẳng lẽ Tây Hạ thật muốn cùng ta Đại Tống khai chiến sao? Tướng quân như vậy dẫn theo binh sĩ tiến vào Đại Tống lãnh thổ chẳng lẽ liền không sợ Đại Tống phát hiện sao? Đoàn Dự đang nghe vị tướng quân này nói sau đó có chút không cam tâm mở miệng nói. Lúc này hắn chỉ có thể đem Đại Tống quái vật khổng lồ này rời ra ngoài. Nếu không hiện tại hắn đích xác không phải vị tướng quân này đối thủ. Người Tây Hạ, chẳng lẽ nói ra hỏa này đó là Mộ Dung Phục sao? Đứng tại trên cây xem kịch Lạc Vô Song lúc này trong nội tâm cũng là xuất hiện một chút suy đoán, thế là chỉ thấy hắn hiếu kỳ lợi dụng hệ thống dò xét lên trước mặt vị này Tây Hạ tướng quân. Mộ Dung Phục tu vi, thông sứ hậu kỳ khá lắm. Nguyên lai ra hỏa này thật là Mộ Dung Phục a, với lại hắn tu vi lại là tông sư hậu kỳ. Nhìn đến hệ thống bảng bên trên giới thiệu sau đó, Lạc Vô Song cũng là bừng tỉnh đại ngộ lên, đồng thời hắn cũng minh bạch vị này Tây Hạ tướng quân trên mặt vì sao lại xuất hiện một vẻ vẻ ghen ghét. Chỉ sợ Mộ Dung Phục gia hỏa này cũng là bởi vì ghen tị Vương Ngự Yên cùng Đoàn Dự cùng một chỗ, cho nên mới sẽ như thế truy sát Đoàn Dự bọn hắn a, với lại mới vừa nói ra câu nói này chỉ sợ là cố ý kích thích Đoàn Dự đánh với hắn một trận. Đã ngươi không nguyện ý nói, như vậy bản tướng hôm nay trước hết đưa ngươi chạm. Mộ Dung Phục đang nghe Đoàn Dự nói sau đó trên mặt âm trầm xuống, sau đó chỉ thấy hắn cầm trong tay một thanh phổ thông trường kiếm hướng thẳng đến Đoàn Dự đánh tới. Nhìn thấy một màn này, Đoàn Dự tức là nhanh chóng thi triển Lăng Ba Vi Bộ tránh né. Đoàn Dự trong khoảng thời gian này không biết xảy ra chuyện gì, cho nên hiện tại hắn cảnh giới vậy mà đã đột phá đến Tiên Tiên sơ kỳ. Chỉ bất quá gia hỏa này vận dụng không phải rất tốt, mỗi lần đều là hiểm tượng hoàn sinh né tránh Mộ Dung Phục công kích. Mà Vương Ngữ Yên mặc dù muốn nhắc nhở Đoàn Dự, nhưng là Mộ Dung Phục thi triển những này kiếm pháp đều là phổ thông kiếm pháp, với lại Mộ Dung Phục thi triển kiếm pháp tốc độ cực nhanh, cho nên Vương Ngữ Yên cũng không có thời gian có thể nhắc nhở Đoàn Dự. Mới chỉ là tránh né mấy kiếm, Đoàn Dự nhịp bước liền bắt đầu lộn xộn đứng lên. Bắt lấy điểm này, Mộ Dung Phục cũng là hướng thẳng đến Đoàn Dự chém ra một kiếm, khủng bố lực lượng liền muốn nhanh rơi vào Đoàn Dự trên thân. Lục mạch thần kiếm. Liền coi một kiếm này sắp rơi vào Đoàn Dự trên thân thời điểm, Đoàn Dự trong đầu nhớ tới một đạo ôn hòa sảng khoái âm thanh. Sau đó hắn liền không quan tâm trực tiếp sử dụng Lục mạch thần kiếm thiếu thương kiếm, một giây sau, tại hắn ngón tay bên trong bắn ra một đạo kiếm khí trực tiếp đánh vào Mộ Dung Phục trong tay trên trường kiếm. Sau đó liền hóa giải đạo này công kích. Chương 27, Giang Hồ Thái Kê Đoàn Dự, Lạc Vô Song ra sân. Chương 27, Giang Hồ Thái Kê Đoàn Dự, Lạc Vô Song ra sân bị đạo này Lục mạch thần kiếm ngăn cản xuống tới, Mộ Dung Phục cũng là có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới Đoàn Dự ra hỏa này vậy mà có thể ngăn cản mình đạo này công kích. Bất quá lúc này hắn lại là lần nữa cầm trong tay trường kiếm đối Đoàn Dự tiến công đứng lên. Mà Đoàn Dự lúc này tức là bắt đầu ánh mắt không ngừng tại bốn phía tìm kiếm. Bất quá quét mắt sau một lát, hắn đều không có phát hiện thân ảnh, với lại lúc này Mộ Dung Phục trường kiếm lại nhanh sẽ rơi xuống hắn trên thân. Cho nên Đoàn Dự lại bắt đầu thi triển Lăng Ba Vi Bộ tránh né lên Mộ Dung Phục trường kiếm. Thế nhưng là Mộ Dung Phục dù sao cũng là tông sư hậu kỳ cường giả, với lại hắn đối chiến kinh nghiệm nhưng so sánh Đoàn Dự muốn phong phú nhiều. Cho nên mới chỉ là mấy chiêu lại lần nữa đem Đoàn Dự đánh không ngừng chạy trốn. Mà Đoàn Dự thời điểm cũng là học thông minh, chỉ thấy hắn bắt đầu đối Mộ Dung Phục thi triển Lục mạch thần kiếm. Mà Mộ Dung Phục nhìn thấy Đoàn Dự lại bắt đầu thi triển Lục mạch thần kiếm, cả người hắn cấp tốc rút lui ra ngoài. Sau đó dự định tránh né Đoàn Dự Lục mạch thần kiếm. Thế nhưng là Lục mạch thần kiếm cần cường đại nội lực mới có thể thôi động, cho nên Đoàn Dự lần này cũng không có thi triển ra Lục mạch thần kiếm. Mà Mộ Dung Phục nhìn thấy một màn này cũng là yên lòng. Chỉ thấy hắn nhanh chóng thi triển thân pháp lần nữa tới gần Đoàn Dự. Sau đó tay bên trong trường kiếm cũng là hướng thẳng đến Đoàn Dự trên thân rơi xuống. Nhìn thấy một màn này, Đoàn Dự phảng phất là bị hù dọa đồng dạng, cả người ngu ngơ đứng tại chỗ. Đằng sau Vương Ngữ Yên cùng A Chu nhìn đến một màn này mặt đều bị dọa liếc, bọn hắn không nghĩ tới Đoàn Dự đã vậy còn quá tùy tiện lại bị vị này Tây Hạ tướng quân đánh bại. Với lại hiện tại càng là tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Gia hỏa này chẳng lẽ là bị sợ choáng váng sao? Bất quá dù nói thế nào cũng là bản công tử quen biết bằng hữu, cho nên vẫn là nhắc nhở một chút hắn a. Lục mạch thần kiếm không thành thục vẹn vẹn sử dụng trong đó một loại kiếm pháp là có thể đem tất cả nội lực hội tụ tại thiếu thương kiếm bên trong, sau đó đối người trước mặt đánh ra đây một cái lục mạch thần kiếm. Sau đó Lạc Vô Song âm thanh lại một lần nữa tại Đoàn Dự trong đầu vang lên. Lúc đầu sửng sốt Đoàn Dự đang nghe thanh âm này sau đó, cũng là trong nháy mắt dựa theo thanh âm này ý tứ trực tiếp đánh ra một cái lục mạch thần kiếm bên trong thiếu thương kiếm. Mộ Dung Phục cũng không có nghĩ đến Đoàn Dự gia hỏa này lại còn có thể thi triển lục mạch thần kiếm. Thế là chỉ thấy hắn nhanh chóng cầm trong tay trường kiếm thu hồi lại. Sau đó dùng trong tay trường kiếm chặn lại đây một cái lục mạch thần kiếm. Nhưng là Đoàn Dự đạo này lục mạch thần kiếm lại thế nào có thể là như vậy tốt ngăn cản đâu. Chỉ thấy khủng bố lực đạo trực tiếp đem Mộ Dung Phục trong tay trường kiếm đánh bay ra ngoài. Mà lúc này Đoàn Dự tự nhiên cũng là phản ứng lại. Sau đó chỉ thấy hắn không ngừng đem trong thân thể nội lực vận chuyển, sau đó lại một lần đánh ra đồng dạng lục mạch thần kiếm. Khủng bố lực lượng lại một lần nữa hướng đến Mộ Dung Phục phương hướng đánh tới. Nhìn thấy một màn này, Mộ Dung Phục cũng là nhanh chóng thi triển thân pháp tránh né. Một giây sau, đạo này lục mạch thần kiếm phát ra kiếm khí trực tiếp đem Mộ Dung Phục đằng sau cái kia một gốc đại thụ đâm xuyên. Mà lúc này Đoàn Dự hiển nhiên không có tính toán như vậy dừng tay, tiếp tục đối với Mộ Dung Phục phương hướng đánh ra lục mạch thần kiếm bên trong thiếu thương kiếm. Một đạo lại một đạo khủng bố kiếm khí không ngừng hướng đến Mộ Dung Phục phương hướng đánh tới. Mà nhìn thấy một màn này, Mộ Dung Phục cũng là nhanh chóng tránh né. Thân pháp linh hoạt hắn mỗi một lần đều tại lục mạch thần kiếm sắp trúng đích hắn thời điểm tránh qua, tránh né. Mà theo lục mạch thần kiếm không ngừng chuyển vận, Đoàn Dự sắc mặt cũng là bắt đầu tái nhợt đứng lên. Dù sao lục mạch thần kiếm cần cường đại nội lực chèo chống, mà trong thân thể của hắn nội lực mặc dù nhiều, nhưng là những này nội lực lại là hắn dùng Bắc Minh thần công thôn vệ mà đến, cho nên nói đại đa số đều không có bị hắn luyện hóa. Đây cũng là vì cái gì Đoàn Dự bắt đầu sắp không chống đỡ được nữa nguyên nhân. Ha ha ha, bản tướng quân còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại đâu, không biết hiện tại ngươi còn có cái gì át chủ bài có thể ngăn cản bản tướng quân. Theo Đoàn Dự sắc mặt trở nên tái nhợt đứng lên, hắn lục mạch thần kiếm cũng là bắt đầu vô pháp thi triển. Thế là Mộ Dung Phục lúc này cũng là dừng bước. Sau đó một mặt trào phúng nhìn đến Đoàn Dự. Bất quá lúc này Đoàn Dự hiển nhiên cũng không có như vậy lo lắng, ngược lại là mang trên mặt một vẻ ý cười nhìn đến vị này Tây Hạ tướng quân. Mà tại Đoàn Dự sau lưng Vương Ngữ Yên cùng A Chu lúc này tức là đi tới Đoàn Dự bên người. Nếu như Đoàn Dự đều đánh không lại trước mặt vị này Tây Hạ tướng quân nói, như vậy các nàng hai cái cũng chỉ có thể bồi tiếp Đoàn Dự chết chung. Ta nói Đoàn công tử, vì cái gì mỗi lần bản công tử gặp ngươi đều thảm như vậy? Ngay tại Mộ Dung Phục còn tại nghi hoặc Đoàn Dự trên mặt vì cái gì mang theo nụ cười thời điểm, một đạo tràn đầy trêu ghẹo âm thanh chậm rãi từ bọn hắn phía trên truyền đến. Sau đó chỉ thấy một vị người xuyên một bộ bạch bào thiếu niên tuấn mỹ lang xuất hiện ở bên cạnh bọn họ gốc cây này trên đại thụ. Trong ánh mắt tràn đầy trêu tức nhìn phía dưới Đoàn Dự. Có thể là ta cùng Lạc công tử hữu duyên đi, mỗi lần đều cần Lạc công tử tới cứu ta. Đoàn Dự tại nhìn thấy trên ngọn cây đứng đấy Lạc Vô Song trong nội tâm vẻ lo lắng cũng là triệt để xuống. Sau đó chỉ thấy hắn đối Lạc Vô Song chắp tay. Về phần lúc này Vương Ngữ Yên cùng Á Chu đồng dạng cũng là thở dài một hơi. Bọn hắn tự nhiên quen biết Lạc Vô Song, cho nên cũng biết Lạc Vô Song thực lực đến cỡ nào cường đại. Hiện tại Lạc Vô Song xuất hiện ở đây như vậy tự nhiên cũng là có thể cứu nàng nhóm. Ngươi chính là giang hồ bên trong tiếng tăm lừng lẫy tiểu thương tiên. Mộ Dung Phục tại nhìn thấy Lạc Vô Song xuất hiện thời điểm trên mặt cũng là lộ ra một vẻ vẻ âm trầm, sau đó trong ánh mắt mang theo một vẻ oán hận nhìn đến Lạc Vô Song. Bản công tử chính là Lạc Vô Song, cũng sẽ không giống một ít người đồng dạng nhận không ra người. Lạc Vô Song nhìn đến Mộ Dung Phục một mặt khinh thường nói ra, sau khi nói xong, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng kiễng mũi chân. Sau đó cả người hắn trong nháy mắt liền xuất hiện ở Đoàn Dự mấy người bên người. Mà xuất hiện tại Đoàn Dự mấy người bên cạnh Lạc Vô Song tức là không có chút nào để ý tới sắc mặt càng thêm âm trầm Mộ Dung Phục. Ngược lại là chậm rãi từ trong ngực móc ra một cái trắng nõn như ngọc bình ngọc. Sau đó nhẹ nhàng từ ngọc bình bên trong xuất ra ba cái tản ra mùi thơm ngát đan dược đưa cho ba người. Đây là ta Tuyết Nguyệt Thành đan dược, ăn sau đó có thể khôi phục trong thân thể tiêu hao nội lực, liền xem như người bình thường ăn cũng có thể khôi phục thể lực. Lạc Vô Song đem đan dược đưa cho ba người sau đó lúc này mới chậm rãi nói ra đan dược tác dụng, mà cuối cùng câu nói kia hắn hiển nhiên là đối với Vương Ngự Yên nói. Dù sao ở đây ba người bên trong chỉ có Vương Ngự Yên không có bất kỳ cái gì nội lực. Cảm ơn Lạc công tử. Đoàn Dự không có chút nào khách khí, trực tiếp đem đan dược nhận lấy, sau đó không để ý đến ở đây Mộ Dung Phục cùng Tây Hạ binh sĩ trực tiếp phục dụng. Theo đan dược bị Đoàn Dự phục dụng sau đó, hắn sắc mặt bắt đầu chậm rãi trở nên hồng nhuận đứng lên. Ngự Yên A Chu cảm ơn Lạc công tử. Vương Ngự Yên cùng A Chu lúc này cũng là đúng lấy Lạc Vô Song không người thi lễ một cái. Lúc này mới chậm rãi đem đan dược nhận lấy. Sau đó hai người cũng là không chút do dự đem đan dược ăn vào. Theo đan dược bị hai người sau khi ăn vào, Vương Ngự Yên cái kia tái nhợt sắc mặt cũng là bắt đầu khôi phục. Chương 28, bắt đầu thấy đấu chuyển tinh di, thương lui Mộ Dung Phục. Chương 28, bắt đầu thấy đấu chuyển tinh di, thương lui Mộ Dung Phục. Nhìn đến một màn này, Mộ Dung Phục trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ vẻ phẫn nộ. Đồng thời đang nhìn hướng Lạc Vô Song thời điểm Mộ Dung Phục trong ánh mắt mang theo một vẻ vẻ lo lắng. Bởi vì mới vừa Lạc Vô Song câu nói kia rất có thể đó là biết hắn thân phận. Dù sao tại giang hồ bên trong Lạc Vô Song ngoại trừ có tiểu thương tiên cái danh hiệu này bên ngoài, hắn biết sự tình cũng là người khác rất khó hiểu được đến. Cho nên nói hiện tại người trong giang hồ có rất nhiều đều muốn từ vị này tiểu thương tiên nơi này dò tham bọn hắn muốn có được tin tức. Điều này cũng làm cho Mộ Dung Phục không thể không hoài nghi Lạc Vô Song đã biết hắn thân phận. Khó được cùng truyền thuyết bên trong tiểu thương tiên thấy một lần, không biết tiểu thương tiên thực lực có hay không truyền thuyết bên trong như vậy lợi hại. Sau đó chỉ thấy Mộ Dung Phục một mặt ghen tị nhìn đến Lạc Vô Song mở miệng nói: "Đã ngươi muốn kiến thức nói, như vậy bản công tử liền theo ngươi ý." Đồng thời bản công tử cũng muốn nhìn xem ngươi đây giấu đầu giấu đuôi ra hỏa, thực lực đến cùng giống hay không giang hồ bên trong nói như vậy lợi hại. Lạc Vô Song nghe được Mộ Dung Phục nói sau đó cũng là nhẹ nhàng vô vô mình vô cực hộp, sau đó vô cực hộp liền rơi trên mặt đất. Sau đó trực tiếp mở ra. Long thương cùng Phượng thương đồng thời bay ra. Hai thanh đoạn thương rơi vào Lạc Vô Song trong tay, Lạc Vô Song nhẹ nhàng tiếp được đây hai thanh đoạn thương. Một giây sau, hai thanh đoạn thương liền trực tiếp dung hợp thành Long Phượng thương. Mà lúc này đây vô cực hộp lại là không có bị đóng lại, ngược lại là mở để dưới đất. Đôi mắt A Chu cũng là nhìn thấy vô cực trong hộp cái kia mấy thanh trường kiếm. Sau đó chỉ thấy nàng nhẹ nhàng đẩy một cái Vương Ngữ Yên, trong ánh mắt mang theo ra hiệu nhìn về phía vô cực hộp. Không rõ ràng cho lắm Vương Ngữ Yên lúc này cũng là đem ánh mắt nhìn phía vô cực hộp, khi nàng cũng nhìn thấy vô cực trong hộp cái kia mấy thanh bảo kiếm thời điểm, cả người cũng là ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ Lạc công tử còn sẽ sử dụng kiếm pháp sao, hoặc là nói một thanh này vũ khí trong hộp bảo kiếm không phải cho Lạc công tử dùng. Sau đó Vương Ngữ Yên ngẩng đầu lên, nhìn lấy mình trước mặt đây đạo cao lớn thân ảnh trong đầu cũng là xuất hiện suy tư thần sắc. Đồng thời đối với Lạc Vô Song nàng cũng cảm thấy càng phát ra thần bí đứng lên. Mà lúc này Đoàn Dự tức là đần độn đứng tại Vương Ngự Yên cùng A Chu bên người, lúc này hắn còn chưa phát hiện vô cực trong hộp trường kiếm. Cầm trong tay Long Phượng Thương Lạc Vô Song tức là hướng thẳng đến phía trước Mộ Dung Phục đánh tới. Lúc này hắn cũng không có thi triển thương pháp, ngược lại chỉ là cầm trong tay Long Phượng Thương hướng đến Mộ Dung Phục phương hướng đâm ra phổ thông một thương. Khủng bố lực lượng trong nháy mắt liền khiến cho xung quanh đều trở nên ngột ngạt đứng lên. Mà Lạc Vô Song trong tay trường thương cũng là giống như chớp giật trực tiếp xuất hiện tại Mộ Dung Phục trước mặt. Nhìn thấy một màn này, Mộ Dung Phục nhanh chóng dùng nội lực đem dưới chân trường kiếm nhặt lên, sau đó trực tiếp dùng trong tay mặt trường kiếm ngăn cản được Lạc Vô Song một thương này. Bất quá Lạc Vô Song một thương này lực lượng nhưng lại xa xa vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Cho nên khi trường thương cùng trường kiếm va chạm trong nháy mắt, Mộ Dung Phục cảm nhận được một cỗ khủng bố lực lượng đang hướng mình trong thân thể mà đến. Đồng thời hắn thân thể cũng là nhanh chóng trên mặt đất bay ngược ra ngoài. Không sai biệt lắm bay ra ngoài mấy chục trượng xa, Mộ Dung Phục lúc này mới dừng bước. Hắn lần nữa nhìn về phía Lạc Vô Song thời điểm trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Vừa mới bắt đầu đang nghe tiểu thương tiên Lạc Vô Song thời điểm, Mộ Dung Phục còn tưởng rằng hắn thực lực không có chính mình tưởng tượng cường đại như vậy. Có lẽ nói Mộ Dung Phục không tin Lạc Vô Song thực lực có cường đại như vậy, nhưng là mới vừa một kích này lại để hắn thấy được Lạc Vô Song chân chính thực lực đến cỡ nào cường đại. Mà Lạc Vô Song lúc này tức là không có chút nào lưu thủ, ngược lại là tiếp tục cầm trong tay trường thương hướng đến Mộ Dung Phục phương hướng đánh tới. Đi qua Phượng Huyết tẩy lễ, Lạc Vô Song đạt được không chỉ có riêng là trường sinh. Lúc này hắn lực lượng đã xa xa vượt ra khỏi cùng cảnh giới nhân vật. Dù là lần nữa thi triển Bách Điểu Triều Phượng Thương, hắn chỗ thi triển đi ra Bách Điểu Triều Phượng Thương bên trong lực lượng cũng là viễn siêu lúc ấy Bách Điểu Triều Phượng Thương. Mà lúc này Lạc Vô Song tức là trực tiếp thi triển ra mình Phúc Hải Thương Pháp. Một đạo khủng bố lực đạo trực tiếp từ Lạc Vô Song trường thương bên trong truyền ra. Loáng thoáng ở giữa còn có thể cảm nhận được một đạo nước biển chảy ngược âm thanh. Mà đạo này đáng sợ lực lượng lại một lần nữa hướng đến Mộ Dung Phục phương hướng đập tới. Nhìn thấy một màn này, Mộ Dung Phục trên mặt xuất hiện một vẻ khiếp sợ. Sau đó chỉ thấy hắn không lo được cân nhắc, trực tiếp thi triển ra mình ra truyền công pháp đấu chuyển tinh di, muốn bằng vào đấu chuyển tinh di đem đây một cỗ lực lượng chuyển ra ngoài. Thế nhưng là Mộ Dung Phục cũng quá xem trọng mình. Đấu chuyển tinh di mặc dù có thể đem cái này đạo lực lượng chuyển ra ngoài, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn thực lực không kém gì Lạc Vô Song. Mà tại khi Lạc Vô Song Long Phượng Thương cùng Mộ Dung Phục thi triển đi ra đấu chuyển tinh di đụng vào nhau trong nháy mắt, Mộ Dung Phục cả người cảm nhận được một cỗ khủng bố lực lượng đang theo lấy mình đánh tới. Cho dù là hắn đấu chuyển tinh di cũng vô pháp đem đây một cỗ lực lượng toàn bộ rời đi, mà hắn dưới chân cũng là trong nháy mắt xuất hiện hai cái thật sâu dấu chân. Đấu chuyển tinh di mặc dù đem đây một cỗ lực lượng hơn phân nửa chuyển qua dưới mặt đất, thế nhưng là cường đại lực lượng vẫn là trực tiếp tác dụng tại hắn trong thân thể. Bất quá lúc này Mộ Dung Phục lại là mượn nhờ đây một cỗ khủng bố lực lượng trực tiếp bay rất ra ngoài. Một giây sau, cả người hắn trực tiếp thi triển thân pháp rời đi nơi đây. Hiển nhiên lúc này hắn cũng ý thức được mình không phải Lạc Vô Song đối thủ, cho nên liền sớm đừng chạy. Nhìn thấy một màn này, Lạc Vô Song cũng là mười phần vô vị. Thế là chỉ thấy hắn cầm trong tay Long Phượng Thương nhẹ nhàng hướng đến đằng sau ném đi. Long Phượng Thương ở trên bầu trời giải thể, hóa thành Long Thương cùng Phượng Thương tiến nhập vô cực hộp bên trong. Làm xong đây hết thảy, Lạc Vô Song lúc này mới chậm rãi đi vào mình vô cực hộp bên cạnh. Mà xung quanh cái kia một đám Tây Hạ binh sĩ lúc này cũng là rốt cuộc phản ứng lại. Thế là chỉ thấy bọn hắn bắt đầu nhao nhao chạy tứ tán, trong nháy mắt liền biến mất tại Lạc Vô Song trước mặt. Mà Lạc Vô Song tức là không thèm để ý bọn hắn. Nếu không nói hắn muốn ra tay chạm sát đây một đội Tây Hạ binh sĩ đơn giản dễ như trở bàn tay. Nhưng là lúc này đứng tại Lạc Vô Song trước mặt Vương Ngự Yên lại là một mặt không thể tin nhìn đến Mộ Dung Phục rời đi địa phương. Với tư cách đọc thuộc lòng thiên hạ võ học, nàng tự nhiên nhìn ra mới vừa Mộ Dung Phục thi triển đấu chuyển tinh di. Đồng thời Vương Ngự Yên cũng biết đấu chuyển tinh di tại toàn bộ đại tống giang hồ bên trong chỉ có Mộ Dung Phục có thể thi triển. Mới vừa người kia chẳng lẽ là biểu ca sao? Không có khả năng, biểu ca làm sao có thể xuất hiện tại Tây Hạ. Đồng thời Vương Ngự Yên lúc này cũng là trong lòng phủ định mình suy đoán. Đoàn huynh tiếp xuống định đi nơi đâu? Mà lúc này Lạc Vô Song tức là không để ý đến đang ngẩn người Vương Ngự Yên, mặc dù nói Vương Ngự Yên tại cái này võ hiệp thế giới tiểu thuyết bên trong coi là cao cấp nhất mỹ nữ, nhưng là Lạc Vô Song cũng không muốn để ý tới nàng, dù sao Vương Ngự Yên tiền kỳ một mực là Mộ Dung Phục trung thực fans. Ta dự định đem Vương cô nương bọn hắn đưa trở về liền trở về đại lý. Đoàn Dự đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là phản ứng lại, chỉ thấy trên mặt hắn mang theo một vẻ vui vẻ đối Lạc Vô Song nói ra. Lạc Vô Song nhìn thấy Đoàn Dự cái bộ dáng này cũng là không khỏi trong lòng mắng một câu liếm cầu. Chương 29, A Chu thân phận, Lạc Vô Song lần nữa lộ ra chương 29, A Chu thân phận, Lạc Vô Song lần nữa lộ ra truyền thuyết bên trong liếm cầu liếm đến cuối cùng không có gì cả. Bất quá đang nghĩ đến liếm cầu hai chữ này thời điểm, Lạc Vô Song lại là đột nhiên đem ánh mắt đặt ở Đoàn Dự trên thân. Bởi vì gia hỏa này liếm đến cuối cùng thật đúng là đem Vương Ngữ Yên liếm đến. Cũng không biết hiện tại Đoàn Duyên Khánh đã bị Lạc Vô Song chạm sát. Đến lúc đó Đoàn Dự thân thế vẫn sẽ hay không tiếp tục cần giấu đi. Vẫn là nói bởi vì Lạc Vô Song tham dự khiến cho Đoàn Dự thân phận không cách nào làm cho người biết được, hoặc là Đoàn Dự thân phận sẽ lấy một loại khác hình thức để lộ. Đồng thời Lạc Vô Song cũng muốn lên mình, không chỉ là đảo loạn Đoàn Dự tiếp xuống kịch bản, hơn nữa còn để Hư Trúc gia hỏa kia bị kia dối trá phụ thân bại lộ tại người trong võ lâm bên trong. Cũng không biết hiện tại Hư Trúc còn có thể hay không cùng Thiếu Lâm vị kia phương trượng nhận nhau. Bất quá đây hết thệ cho dù phát sinh cải biến, Lạc Vô Song cũng sẽ không để ý, dù sao với hắn mà nói giang hồ bên trong sự tình cải biến cùng hắn không có quá lớn quan hệ. Hắn chỉ muốn tiêu giao giang hồ là được rồi. Ngay tại Lạc Vô Song dùng một mặt quái dị ánh mắt nhìn qua Đoàn Dự đồng thời, Đoàn Dự lúc này cũng là có chút không nghĩ ra nhìn về phía Lạc Vô Song. Bất quá ở bên cạnh hắn A Chu lại là một mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm Lạc Vô Song. Dù sao đứng tại trước mặt bọn hắn là giang hồ bên trong tiểu thương tiên, hơn nữa còn là vị kia bị người giang hồ gọi đùa toàn trí toàn năng tồn tại. Cho nên nói A Chu cũng tò mò Lạc Vô Song thần bí. Lạc Vô Song nhìn đến trước mặt mình một mặt thẹn thùng đáng yêu A Chu đột nhiên cũng là nghĩ lên nàng cái kia bi thảm vận mệnh. Thế là chỉ thấy Lạc Vô Song chậm rãi đi ra phía trước, nhìn đến A Chu nghiêm túc mở miệng nói: "Không biết A Chu cô nương có thể tin được tại hạ?" Lạc Vô Song câu nói này mang theo ôn hòa, khiến cho hắn cả người nhìn lên đến mười phần khiêm tốn, phản phất như là bức tranh bên trong đi tới khiêm khiêm công tử đồng dạng. Lạc Vô Song cái bộ dáng này trong nháy mắt liền để Vương Ngự Yên cùng A Chu nhìn ngây người. Lạc Vô Song dù nói thế nào cũng là giang hồ bên trong tiếng tăm lừng lẫy đẹp công tử. Đương nhiên đây cũng là đây đoạn thời gian chuyển tới, cho nên hắn nhan trị tự nhiên không cần nhiều lời. Mà vừa rồi hắn đây khiêm tốn biểu lộ tự nhiên cũng là đưa tới Vương Ngự Yên cùng A Chu chú ý, công tử đương nhiên sẽ không lừa gạt tiểu nữ tử, cho nên tiểu nữ tử tin tưởng công tử nói nói, bất quá không biết công tử muốn đối với tiểu nữ tử nói cái gì. A Chu đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là nghiêm túc đối Lạc Vô Song mở miệng nói. Sau khi nói xong nàng còn một mặt chờ mong nhìn đến Lạc Vô Song. Mà lúc này cho dù là Đoàn Dự cũng là một mặt chờ mong nhìn đến Lạc Vô Song, hắn cũng muốn biết Lạc Vô Song sau đó nói đến cùng là cái gì. Là vị này Đoàn công tử là A Chu cô nương ca ca, hơn nữa còn là có huyết mạch quan hệ loại kia. Lạc Vô Song không có tính toán tiếp tục cùng bọn hắn lôi kéo xuống dưới, chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo nghiền ngẫm nhìn đến Đoàn Dự mở miệng nói. Sau khi nói xong, hắn lúc này mới chậm rãi đem ánh mắt dừng lại tại A Chu trên thân. Cái gì? Hắn nói trong nháy mắt liền để ở đây ba người triệt để ngây ngẩn cả người, đồng thời bọn hắn đều dùng một bộ không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn qua Lạc Vô Song. Đương nhiên cảm thấy càng thêm không thể tưởng tượng nổi là A Chu. Hắn không nghĩ tới mình lại còn có như vậy một cái thân phận. Bất quá lúc này nàng mặc dù 10 phần tin tưởng Lạc Vô Song, nhưng là nàng đối với chuyện này vẫn còn có chút hoài nghi. A Chu cô nương trên vai có phải hay không khắc lấy một cái đoàn chữ? Lạc Vô Song nhìn đến đây sau đó lại đang chậm rãi mở miệng nói, hắn tự nhiên biết Vương Ngự Yên ba người bọn họ vì cái gì không tin. Cho nên hiện tại hắn chọn lọc tự nhiên từ chứng. Công tử là làm sao biết? A Chu đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó đã tin hơn phân nửa, chỉ thấy hắn ánh mắt phức tạp liếc qua Đoàn Dự. Sau đó lúc này mới đem ánh mắt mơ màng rơi vào Lạc Vô Song trên thân. Năm đó Đoàn Vương gia cùng một vị nữ tử yêu nhau sinh ra hai cái nữ đồng, mà năm đó Đoàn Vương gia cũng không biết chuyện này, cho nên nói đại lý cũng không biết hai cái này nữ đồng hạ lạc, mà cùng Đoàn Vương gia yêu nhau vị nữ tử kia tức là đem hai cái này nữ đồng đưa ra ngoài, A Chu cô nương chính là trong đó một vị, về phần một vị khác nói, A Chu cô nương chẳng mấy chốc sẽ gặp phải. Lạc Vô Song lúc này cũng là có chút bất đắc dĩ. Mặc dù nói hắn biết Thiên Long Bát Bộ kịch bản, nhưng là đối với bên trong kịch bản hắn nhớ kỹ cũng không nhiều. Cho nên hắn chỉ biết là A Chu là Đoàn Dự muội muội, đương nhiên điều kiện tiên quyết là Đoàn Dự thân phận không cần biểu lộ. Dù vậy A Chu cũng là Đoàn Dự muội muội, dù sao Đoàn Dự cho dù là Đoàn Duyên Khánh nhi tử hắn cũng nắm giữ Đoàn gia huyết mạch. Với lại tại A Chu cùng A Tử trên thân hẳn là còn có một khối có thể chứng minh thân phận đồ vật, chỉ bất quá Lạc Vô Song đã nhớ không được, cho nên hắn mới không có đem chuyện nào nói ra. Cho nên ta thật là Đoàn Thế Tử muội muội sao? A Chu tại nghe xong Lạc Vô Song nói sau đó một mặt phức tạp nhìn đến Đoàn Dự. Nàng không nghĩ tới mình thân phận đã vậy còn quá cao quý. Mặc dù nói nàng vẫn luôn là Mộ Dung Thế gia nha hoàn, nhưng là nàng cũng không có cảm thấy tự tin. Nhưng là bây giờ không nghĩ tới chính hắn chân chính thân phận lại là đại lý Đoàn thị của chúa, đây để hắn trong nháy mắt trong lòng liền xuất hiện một cái to lớn chênh lệch. Nguyên lai A Chu cô nương lại là ta muội muội, đa tạ Lạc công tử cáo chi. Về phần Đoàn Dự tức là rất nhanh liền tiếp nhận sự thật ấy, dù sao hắn một cái khác lưu lạc tại bên ngoài muội muội đã nhận trở về. Cho nên đối với bên ngoài còn có một vị khác lưu lạc tại bên ngoài muội muội hắn cũng không có quá lớn cảm khái. Chúc mừng A Chu tìm tới mình người nhà. Vương Ngữ Yên lúc này tức là chậm rãi đi vào A Chu bên người đối A Chu vui vẻ nói ra. A Chu có thể tìm tới mình người nhà Vương Ngữ Yên tự nhiên cảm thấy 10 phần vui vẻ. Dù sao A Chu thế nhưng là từ nhỏ đã bồi tiếp nàng cùng nhau lớn lên. Cái kia không biết ta một cái khác muội muội ở nơi nào đâu, Lạc công tử nếu như biết nói xin mời nói cho ta biết, Đoàn Dự nhất định đem hết toàn lực báo đáp công tử. Đoàn Dự lúc này đột nhiên lại nhớ tới mới vừa Lạc Vô Song nói sinh ra hai cái nữ đồng. Như vậy chẳng phải là nói hắn hẳn là còn có một người muội muội. Cho nên hiện tại Đoàn Dự cũng là có chút gấp rút đối Lạc Vô Song dò hỏi. Lạc Vô Song nghe được Đoàn Dự nói sau đó mơ màng đem ánh mắt nhìn về phía Vương Ngự Yên trên thân, bất quá rất nhanh hắn liền đem ánh mắt thu hồi lại. Đương nhiên hắn mới vừa một cử động kia tự nhiên cũng là để ở đây ba người phát hiện. Thế là ba người đều một mặt bối rối nhìn đến Lạc Vô Song. Cùng A Chu cô nương một mẹ đồng bảo vị nữ tử kia bây giờ tại Tinh Túc phái, nàng tính cách có chút quá kích, Đoàn công tử lần tiếp theo nhìn thấy nàng liền hiểu. Lạc Vô Song tự nhiên cũng là nghĩ lên vị kia nhí nha nhí nhảnh A Tử, bất quá A Tử cho Lạc Vô Song ấn tượng không phải rất tốt. Dù sao tại trong tiểu thuyết A Tử tính cách vốn cũng không phải là rất tốt. Đương nhiên đây có lẽ cùng nàng sinh tồn hoàn cảnh có quan hệ. Nghĩ tới đây Lạc Vô Song đối với Đoàn gia cũng có chút khinh bỉ. Như vậy một cái to lớn vương phủ vậy mà để cho mình nữ nhi lưu lạc tại bên ngoài, hơn nữa còn không chỉ có chỉ là một cái. Đồng thời hắn cũng muốn lên ở kiếp trước những người kia nói tới Đoàn Vương gia danh tiếng. Đoàn Chính Tuần mặc dù phong lưu, nhưng là người ta dám nhận a.